Chương 33, đoạt lại giao nhân nước mắt con mực. Chương 33, đoạt lại giao nhân nước mắt con mực. Một đám giao nhân top 5 top 3 vây tại một chỗ, ánh mắt tập trung ở đạo U Lan thân ảnh ở giữa kia, nhìn tư thế tựa như đang lên án một ác tặc tội ác tày trời gì. Hạ Niệm mặt sợ rụt cổ lại. Bây giờ, nàng hận không thể chính mình là con rùa đen, trên người có cái sắc kiên cố kia. Gặp phải sự tình gì co rụt lại bên trong, cái gì nên không cần phải để ý đến, tùy thời tùy chỗ, tiện lợi biết bao. Trong tầm mắt, vị trưởng lão giao nhân dẫn đầu kia thở dài một hơi, nhìn xem U Lan thân ảnh Hạ Niệm mặt liền làm nhảm lên được nhà, thôi, có thể trở về liền tốt. Xem như thánh nữ tộc ta, từ ngoại giới hành tẩu một vòng, không bị nhân tộc tham lam kia để mắt tới, trên thân không có gì sơ suất, chính là đại cát đại lợi. Ngươi cùng mẫu thân của ngươi rất giống, làm người trung thực bản phận, chính là tìm một cái nhân tộc làm phu quân. Nói thực ra, ta nghĩ tới rất nhiều người, nhưng duy chỉ không ngờ tới là ngươi sẽ thông qua khảo nghiệm kia, trở thành thánh nữ dẫn dắt phương hướng của giao nhân nhất tộc ta. Nên nói là vận mệnh sao, người lớn tuổi, bình thường sẽ có chút tật xấu, vị trưởng lão giao nhân này, trong mấy vị trưởng lão, niên kỷ có thể nói là xa xưa nhất, đồng thời tu vi cũng là cảnh giới luyện thần kinh người kia. Ai? Bị phát hiện đến cũng coi như là nằm trong dự liệu, a tâm tính tiêu dục nhìn rất thoáng, bất quá, dưới mắt hắn bị giao nhân cao mã đại sau lưng gắt gao khóa lại, thế là không được tự nhiên uốn éo người. Chưa từng nghĩ, cánh tay kiên cố khóa lại hắn kia, ngược lại co vào càng chặt hơn. Đại ca, ôm quá chặt, cơ ngực ngươi cấn nổi ta, lỏng ra một chút, ta lại chạy không được. Tiêu Dục chịu không được sự ôm ấp hít thở không thông như thế, thế là nhỏ giọng đối với giao nhân khóa lại hắn sau lưng nói. Nhưng mà, đại ca gì? Ta là thương, cũng không phải hùng, ngươi đừng vu oan người. Giao nhân sau lưng âm âm thanh đáp lại nói. Cảm thụ được cái ôm ấp hoài bão rộng lớn kia, lập tức Tiêu Dục cứng ở tại chỗ, sắc mặt run rẩy. Ngươi nói cho ta biết ngươi là nữ. Tư thái này, cánh tay ngươi so chân ta đều lớn rồi a. Chờ đã. Theo lý thuyết, cấn nổi hắn sau lưng, không phải cái gì cơ ngực, mà là. Không chờ Tiêu Dục nghĩ lại, thanh âm truyền đến bên này, nhưng không lừa gạt được trưởng lão giao nhân ngay tại một bên, ánh mắt hắn lợi hại xem ra. Khi nhìn rõ khuôn mặt Tiêu Dục trong nháy mắt, chân mày kia đè ép, gương mặt vốn là dàn mua trải qua cái này một chút, lộ ra càng thêm dáng vẻ dàn mua tầng sinh, nhưng lại rất có uy nghiêm. Trưởng lão giao nhân tại nhìn thấy Tiêu Dục một sát na, biểu lộ tương đương không vui. Cũng không phải là cừu hận giao nhân đối với nhân tộc đơn thuần, trên cơ sở này, cho người cảm giác giống như là nhìn thấy hoàng mã bắt cóc áo đông nhỏ của chính mình. Lại là ngươi, nhân tộc đáng chết cái kia. Đã lâu không gặp. Ta ngược lại thật ra hy vọng không thấy. Nhân tộc ngươi này, ta nhớ được ngươi đã rời đi bộ lạc giao nhân ta sao? Như thế nào lại trở về? Ta đây không phải là vì giúp các ngươi đem thánh nữ trả lại sao? Nhìn ngươi chẳng phải đang ở chỗ này. Tiêu Dục trở tay liền tiết lộ hành tung Hạ Niệm Mạn. Tiêu Dục biết trưởng lão giao nhân này không quen nhìn nhân tộc, nhất là hắn xem như quân sư, hai người hợp lực thông qua ba đạo thí luyện kia, để cho Hạ Niệm Mạn không có gì năng lực trở thành thánh nữ sau, càng thêm chán ghét đối với mình. Nàng vốn là chán ghét đối với nhân tộc, bất quá, hành động của hắn sâu hơn giác quan của nàng thôi. Đối với cái này, Tiêu Dục cũng không quan tâm. Vị trưởng lão này cũng không phải đối tượng chiến lược của hắn, ai quan tâm độ hảo cảm của nàng đối với mình như thế nào. Lúc này cuộc đối thoại giữa hai người, dẫn tới phản ứng mãnh liệt của thánh nữ giao nhân nào đó, Tiêu Dục. Ngươi, nguyên lai là cố ý, khó trách ta sẽ bị phát hiện. Sẽ bị phát hiện hoàn toàn là vấn đề của chính ngươi a. Đừng nghĩ đổ trách nhiệm lên trên đầu ta, ta đều bị tóm lên tới được không? Ta đây là kịp thời ngừng hao Tiêu Dục tức giận nhất đầu. Thiệt thòi hắn nhìn Hạ Niệm Mạt tự tin tràn đầy như thế, thật vất vả tin nàng một lần, kết quả lại là thua triệt để như vậy. Quả nhiên Hạ Niệm Mạt như trước vẫn là giao nhân phế phế kia. Tình huống ba ngày không thấy sẽ làm lau mắt mà nhìn, cũng không thích đứng ở trên người nàng. Hạ Niệm Mạt là không thể dựa vào, Tiêu Dục vốn là cũng không suy nghĩ dựa vào nàng như thế nào. Tất nhiên loạn lưu tại trong cấm địa bộ lạc giao nhân, vậy hắn cũng làm chuẩn bị dễ đàm phán. Bởi vậy, Tiêu Dục liền vừa tiếp tục nói, xem như người giúp các ngươi mang về thánh nữ mất tích, chúng ta muốn một vài chỗ tốt không quá phận à. Đừng nói giao nhân các ngươi là muốn lấy bán trả ơn hử. Đừng đem chúng ta cùng những nhân tộc không chịu nổi các ngươi so sánh. Ngay vậy, trưởng lão giao nhân xem ở tình cảm phương diện dĩ vãng của nhân tộc này, làm cái ánh mắt. Giao nhân khóa lại Tiêu Dục cùng Thiết Yên Nhiên thấy vậy buông lỏng ra cánh tay. Tiêu Dục có thể từ trong lồng ngực hít thở không thông kia chạy trốn ra ngoài. Hai người rơi xuống đất. Tiêu Dục nhìn về phía Thiết Yên Nhiên sớm đã bị bắt được ngay từ đầu, truyền âm quan tâm hỏi thăm, để phòng vạn nhất, đồng thời cũng là sợ khí số của nàng không đủ, khó mà duy trì pháp quyết tị thủy kia. Thiết Yên Nhiên lắc đầu. Cặp con mắt linh mị dưới mặt nạ như thường, có thể thấy được đồng thời không bị đến cái gì hãm hại. Các ngươi muốn cái gì? Nhìn xem hai cái nhân tộc trước mặt, trưởng lão giao nhân meo lại trước mắt, ngữ khí không buồn không vui, nghe không ra cái gì. Rất đơn giản, để chúng ta tiến một chuyến cấm địa là được. Không được, cấm địa là thần thánh chỗ của bộ lạc ta, trấn áp chí bảo long tộc phải tuân thủ đợi của lịch đại giao nhân. Ngoại trừ thánh nữ giao nhân nhất tộc ta, những người khác, nghĩ cùng đừng nghĩ, chớ nói chi là ngươi cái nhân tộc tham lam này. Không ngoài sở liệu, trưởng lão giao nhân một ngụm từ chối, không chút nào cho lùi bước. Suy nghĩ một chút cũng phải. Long phong bị của giao nhân đối với nhân tộc rất mạnh. Cục diện giao nhân ẩn cư ở trong nước hiện nay, hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì nhân tộc ham cái nước mắt giao nhân kia. Toàn thân giao nhân là bảo vật, nhất là lấy nước mắt giao nhân là nhất. Nước mắt giao nhân có thể rút ra cần giao nhân cảm xúc chấn động cực lớn, đồng thời sự đau đớn khiến cho phải đến nhất là nhanh nhẹn. Chính là bởi vậy, giao nhân trở thành đối tượng truy sát truy phủng của nhân tộc. Sự chân quý của nước mắt giao nhân cũng không phải hứng khởi bây giờ, mà là từ xưa đến nay đều có. nhưng thời cổ chân long còn tại, từ chân long che đậy những giao nhân này, chủng tộc bình thường tự nhiên không dám làm cản đối với con cá có thể sản xuất giọt nước mắt chân quý này. Đáng tiếc, bây giờ không còn chỗ dựa chân long, giao nhân là cái bánh trái thơm ngon kia. Đi đến đâu, người người đều nghĩ tham một chén canh, cho nên giao nhân mới ẩn nút tại bên trong biển sâu. Nhưng mà xử bên trong biển sâu cũng không phải an toàn tuyệt đối. Ngay tại lúc mấy người giằng co, đội vàng chạy tới một bóng người, là cái giao nhân bạch lân mắt đỏ ngân đồng. Không hề nghi ngờ, là nữ. Trưởng lão, tình huống con mực tới từ phía tây kia điều tra rõ ràng. Nói là một trong tứ trụ dưới tay giao long yêu man kia. Nó sớm tại phía trước đưa ra điều kiện, nói hướng chúng ta trưng thu nước mắt giao nhân kia, số lượng muốn cái một bạc khỏa, ít hơn một khỏa cũng không được. Trước đó, nó chiếm cứ tại bên cạnh Nam Hải. Lúc nào giao cùng, nó liền rời đi. Giao nhân bạch lân kia sắc mặt nghiêm trọng nói như thế. Nghe, sắc mặt trưởng lão giao nhân khó coi tới cực điểm, nước mắt giao nhân, lại là thứ này. Từng cái, đều phải đến trên đầu tới. Đầu nghiệt xúc giao long kia, nếu là long quân đại nhân ngày xưa ở mà nói, tuyệt đối không dám phách lối như vậy đúng. Con mực kia còn nói, chỗ bộ lạc giao nhân ba hải khác, đều phải yêu tướng đi. Bây giờ đã có hai hải khuất phục, giao đủ số lượng nước mắt giao nhân, bàn bạc bốn bạc quả. Hy vọng Nam Hải chúng ta ở đây đừng cho nó thất vọng. Hô trướng. Trưởng lão giao nhân không còn ức chế, mà là trực tiếp mắng ra thanh âm. Nói là một bạc quả, nghe xong ý của lời này, là muốn để các nàng giao hai bạn, thậm chí đi lên, càng nhiều càng tốt. Nếu không phải đánh không lại con mực phái tới của giao long kia, các nàng đã sớm trực tiếp giết đi qua. Theo tồn kho bộ lạc hiện nay, cái kia cũng không đủ. Tên con này đều trốn tới đây, vẫn là bị tìm tới. Nếu là các nàng giấu quá kỹ, ai cũng không tìm được. Nhưng trong thiên hạ, nơi nào có chỗ dạng này đâu? Con mực. Tiêu Dục thì thầm ra tiếng. Cùng Thiết Thiên Nhiên còn có Hạ Niệm Mạt liếc nhau một cái. Làm sao nghe được quen thai như vậy a? Bất quá, nghe được chỗ này, Tiêu Dục là biết rõ vì cái gì bộ lạc giao nhân sẽ như vậy vắng vẻ. Hóa ra quân chủ lực đều bị tụ họp lại, đi phòng bị con mực long chủ kia. Quả nhiên, hải thú mạnh như vậy, làm sao có thể vô duyên vô cớ liền từ trong biển xuất hiện? Việc đã đến nước này, tình huống bộ lạc giao nhân đối mặt dưới mắt, liếc qua thấy ngay. Tiêu Dục sửa sang lại vào áo, một ý nghĩ sôi nổi trong lòng có chủ ý lần này cũng không cần tiết lộ hành tung Hạ Niệm Mạt. Hắn nhìn về phía trưởng lão giao nhân sắc mặt kia âm tình bất định nói, trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Ta có cái ngộ biến tùng quyền, có thể thoát khỏi khốn cảnh đối mặt dưới mắt. Ngươi. Theo thanh âm Tiêu Dục rơi xuống, thoáng chốc, trong nháy mắt ánh mắt tất cả nữ tính giao nhân phụ cận, toàn bộ đều rơi vào trên thân giống được nói khoác mà không biết được này. Chương 34, hiệp thương chương 34, hiệp thương Nam Hải, trong phòng hình nấm tựa như lá mây, hai người Tiêu Dục bị chiêu đãi ăn ngon uống sướng ở trung ương, rõ ràng coi là chỗ ngồi khách quý. Không thể không nói, tư tưởng những giao nhân này chuyển biến rất nhanh, vị trưởng lão giao nhân kia càng là coi được giãn được. Không có cách nào, ai bảo tin tức Tiêu Dục mang tới quá mức trùng hợp, có thể nói là mưa kịp thời hòa dịu lửa cháy đến nơi của các nàng dưới mắt. Đầu tiên, con mực dừng lại tại bên cạnh Nam Hải trước mắt kia đã không có thời gian rảnh rỗi tìm phiền toái giao nhân các nàng. Bây giờ nó đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, có thể sống sót hay không còn là một cái ẩn số. Thứ yếu, Tiêu Dục nói có thể cung cấp một chỗ chân chính, ngăn cách với đời cung cấp bộ lạc giao nhân các nàng di chuyển đi qua. Chỗ kia không ở nơi nhân tộc thiên hạ này, người biết chuyện ngoại giới rất ít, cơ hội là không có. Nó lại tránh được những kẻ khác có ý kiến gì không đối với nước mắt giao nhân, đi theo dấu vết để lại tìm tới cửa tới. Mà ngược lại, yêu cầu Tiêu Dục nói lên, vẹn vẹn chỉ là đi một lần trong cấm địa kia. Cửa vào chỗ đó ngay tại trong cấm địa bộ lạc giao nhân thời đại bảo vệ. Không tệ, chỗ Tiêu Dục cung cấp chính là tụ ma đạo. Hắn đã thấy ra, dưới mắt là cục diện cả hai cùng có lợi. Nếu như Hạ Niệm Mạt không có xảy ra vấn đề mà nói, có thể xác định, lối vào duy nhất hiện nay có thể lấy ra vào tụ ma đảo ngay tại trong cấm địa bộ lạc giao nhân thời đại kiên thủ. Hai bên vui buồn có nhau, sớm muộn là muốn liên lạc với. Bên ngoài có bộ lạc giao nhân chấn giữ cửa vào tụ ma đảo, cái này cũng không lo lắng về sau lại có người nào ngoài ý muốn quấn vào trong tụ ma đảo bên trong. Thứ yếu, cái này cũng là phương pháp duy nhất dưới mắt có thể thuyết phục trưởng lão giao nhân để cho hắn cùng Thiết Yên Nhiên tiến vào trong cấm địa. Sự tồn tại tụ ma đảo cũng không phải là hoàn toàn không thể hướng ngoại giới lộ ra. Một chút tin tức vẫn là có thể, phải có phân tích. Tiêu Dục phía trước liền đem sự tồn tại tụ ma đảo nói cho Long Nguyệt Yên. Một là ổn định tâm bất an của hắn, thứ hai, nàng là đạo lữ của chính mình, Tiêu Dục tự nhiên tin tưởng nàng. Mà lúc này giao nhân ẩn cư biển sâu, nghiêm lệnh đứng im cùng ngoại nhân tiếp xúc. Ngẫu nhiên đụng tới người lưu lạc ngoài ý muốn tới chỗ này tộc, cũng là sẽ nhốt lại, cấm đem sự tồn tại bộ lạc giao nhân bộc lộ ra đi. Căn cứ vào về điểm này, đem sự tồn tại tụ ma đảo tiết lộ cho các nàng, xem như cơ bản hợp tác, vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, đối với điểm này, trưởng lão giao nhân vẫn là không có triệt để tin tưởng. Các nàng cũng không phải cái gì hài tử không bận thế sự, lòng đề phòng vẫn phải có. Các nàng sẽ thái độ đại biến như thế, lễ đại Tiêu Dục nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì điểm thứ nhất, nhân tộc, ngươi quả thực xác định con mực yêu cầu nước mắt giao nhân phái tới của giao long kia, sẽ lại không tìm phiền thoái bộ lạc chúng ta. Nhân tộc giàu hợp nhất, nhưng chẳng lẽ là gạt chúng ta một đám giao nhân? Chỗ ngồi, trưởng lão giao nhân khuôn mặt nghiêm túc kia cùng Tiêu Dục đạo. Ngoại trừ nàng, còn có một vị trưởng lão khác được triệu hoán tới lưu thủ bộ lạc ở một bên dự tính, coi là trưởng lão. Đó là một giao nhân lam lân, màu sắc cùng trên thân Hạ Niệm Mạt rất là tương tự, nhưng rất nhạt, gần như hôi lam tựa như ảm đạm. Dựa theo thuyết pháp Hạ Niệm Mạt cùng hắn lại nhảy qua trước đây, vị tứ trưởng lão giao nhân lam lân này, tựa hồ có chút huyết thống rối rắm cùng Hạ Niệm Mạt. Trên thực tế không đậm, dù sao tất cả giao nhân cùng một vảy sắt trong bộ lạc, tổ tiên cũng là cùng một chủng loại. Hai vị khác còn lại, trưởng lão giao nhân có quyền nói chuyện nhưng là xuất lĩnh lực lượng trùng tiên bộ lạc giao nhân, đi tìm con mực long trùng kia đàm phán đi. Nhìn xem tư thế, bên trong tựa hồ có tư thế cá chết lưới rách. Đối với cái này, Tiêu Dục không có quá lo lắng. Việc không liên quan đến mình, liền không có suy nghĩ nhiều, mà là chuyên tâm ứng phó câu hỏi đặt xuống từ trưởng lão giao nhân ở trung ương. Hắn gật đầu một cái, đáp, tự nhiên. Con mực long trùng kia có phải hay không chiếm cứ tại trong hạp khe bên cạnh Nam Hải kia? Thánh nữ bộ lạc các ngươi, nhưng toàn trình tại chỗ. Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi cặn kẽ hỏi nàng. Thế là, trưởng lão giao nhân màu sắc cùng hạ niệm mạn có phần gần kia, bằng vào quan hệ huyết nguyên kia, lôi kéo thánh nữ nhà mình nói chuyện với nhau, thẩm tra đối chiếu lên tin tức. Tiêu Dục nhấc lên hồ lô dưỡng kiếm của hắn, không nhanh không chậm uống một ngụm hầu nhi tiểu sản xuất kia. Tuy là ở vào biển sâu, nhưng linh khí bọc vào, uống rượu cái gì, không thành vấn đề. Chớ nói chi là ngự thủy châu ngàn năm hạ niệm mạn ở bên trong, có thể hô hấp dưới nước. Hồ lô mở miệng, mùi rượu bốn phía, dẫn tới Thiết Tiên Nhiên một bên nhìn chăm chú. Bất quá, nàng không phải rượu ngon, bị mùi rượu hấp dẫn, đơn thuần là bởi vì hiếu kỳ bầu rượu hồ lô Tiêu Dục này. Nàng chỉ là nhìn mấy lần thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. Tiêu Dục như thế nào gần nhất đi ra ngoài một chuyến, liền bắt đầu uống rượu, vẫn là loại kia thỉnh thoảng liền đến bên trên một ngụm. Hơn nữa, hồ lô thịnh rượu kia tựa hồ cũng là có chút bất phàm. Rốt cuộc khi nào thì bắt đầu? Bên kia, trưởng lão giao nhân Lam Lân cùng Hạ Niệm Mạt thẩm tra đối chiếu xong gật đầu một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhị trưởng lão giao nhân đang ngồi ở đối diện Tiêu Dục thương lượng thở dài nhẹ nhõm. Đại nguy cơ quanh quẩn trên đầu, dưới cơ duyên xảo hợp bị người giải quyết, khó tránh khỏi sẽ cho người lòng sinh bâng lòng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Dục liền lại nói, các ngươi bây giờ tin tưởng a lần này, có thể hay không để chúng ta đi vào cấm địa kia? Điều kiện thứ nhất xét xong, kế tiếp liền nên điều kiện thứ hai. Cái này cũng là chuyện trọng yếu nhất, quan hệ đến hai người Tiêu Dục có thể hay không trở về tụ ma đảo kia. Sắc mặt nhị trưởng lão giao nhân thay đổi liên tục, cấm địa chính là trấn thủ chi địa từ xưa của bộ lạc ta. Từ xưa đến nay liền có lệ cấm, đừng nói là các ngươi, liền ta đều không đi vào, chỉ có thánh nữ mới được. Hơn nữa, chỗ ngăn cách với đời như lời ngươi nói, quá mức không thể tin. Vạn nhất chỗ loạn lưu cái gọi là đối diện chỗ đặt chỗ, là địa bàn nhân tộc trên lục địa ngươi kia làm sao bây giờ? Chúng ta cả tộc di chuyển đi qua, chẳng phải là muốn bị các ngươi một mẹ hốt gọn? Quả nhiên, không có dễ thương lượng như vậy. Tiêu Dục đành phải lại chuyển ra hạ niệm mặt nói, có liên quan chuyện này, ta chỉ là đưa ra đề nghị, có làm hay không vẫn là xem các ngươi. Đây là thành ý ta cho ra. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể cho các ngươi dắt cầu thành lập quan hệ. Ta cũng không phải là yêu cầu các ngươi di chuyển đi qua. Tình huống thực tế cụ thể, các ngươi liền phải lại hỏi một chút thánh nữ các ngươi. Phía trước, nàng không phải vô cớ mất tích từ bộ lạc các ngươi. Nàng chính là không cẩn thận đụng tới cửa vào cấm địa, từ đó bị cuốn vào chỗ kia, còn ở chỗ này sinh sống mấy tháng. Ánh mắt mấy người vừa nhìn về phía hạ niệm mặt nháy mắt kia. Hắn nghiêm túc gật đầu một cái, chính xác, Tiêu Dục nói không sai. Nơi đó là một tòa đảo nhỏ. Người người thân mật, nói chuyện lại dễ nghe. Nhị trưởng lão, nếu là bộ lạc giao nhân chúng ta di chuyển, ngược lại là không còn sợ người khác đánh chủ ý chúng ta. Mặc dù ở trên đảo có nhân tộc, nhưng bọn hắn đối với nước mắt giao nhân chúng ta cũng không cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy dạng này có thể. Hạ niệm mặt ba không thể như vậy chứ. Bộ lạc giao nhân ngăn cách, cái gì thú vị đều không, cái kia có thể so sánh được với tụ ma đảo nhiều màu nhiều sắc đâu. Nói thật, nếu không phải là bức bách tại khủng hoảng tài chính thiếu một mông nợ nần, nàng thật đúng là không muốn từ ở trên đảo đi ra. Nàng nói tới đối với nước mắt giao nhân không có hứng thú ngược lại thật. Bằng không thì, nàng cũng sẽ không bước lên đại phong hiểm đi đến ngoại giới cầm cố tài sản, đổi lấy linh thạch. Sớm tại ở trên đảo lấy nước mắt giao nhân vượt qua sinh sống vô ưu vô lự, không lo ăn không lo mặc. Đối với cái này, tứ trưởng lão giao nhân làm lần kia nghe được ý hướng tới trong giọng nói hạ niệm mạn, bất đắc dĩ liếc một cái. Thánh nữ thật vất vả tuyển ra tới nhà mình này, như thế nào một đầu đảo hướng phương đối diện kia? Tuyển ra hỏa này làm thánh nữ, bộ lạc giao nhân thật sự có tương lai sao? Đối với cái này, thật sâu cảm giác nghi vấn. Rồi nói sau, ai biết các ngươi không phải cố ý như thế, thật rộng rãi mồi lừa gạt toàn bộ lạc giao nhân chúng ta. Nghe nói, nhị trưởng lão giao nhân lại là không hăng hái lắm, không có đối mặt lúc chuyện thứ nhất như thế trịnh trọng. Tiêu Dục nhìn ra ý từ chối của nhị trưởng lão giao nhân. Xem ra hạ niệm mặt rời đi bộ lạc giao nhân quá lâu, nói tới cũng không quá tin tưởng. Cũng đúng, thời gian dài, quả thật có hiểm nghi phản bội phản chiến. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại thêm một mồi lửa nói, ngươi xác định. Con mực đã bị giải quyết, an toàn trước mắt, chính xác không giả. Bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài. Nếu như ta không nghe lầm lời nói, các ngươi hẳn là bị giao long kia để mắt tới. Dưới mắt nhất thời không có việc gì. Đợi đến nước mắt giao nhân ba hải khác cũng đã thu đủ, nhưng Nam Hải chậm chạp không có động tĩnh, cứ thế mãi phía dưới, nó rất có thể sẽ lại phái người tới. Đến lúc đó bộ lạc giao nhân có thể hay không đối phó, nhưng là khó mà nói. Nói không chừng còn có thể gặp phải cùng một trách nhiệm vấn trách con mực mất tích ngay vậy, nhị trưởng lão giao nhân còn không dễ dàng lỏng ra một hơi lại nói tới. Nàng sao có thể không biết quan hệ lợi hại trong đó. Nhưng sự chân quý nước mắt giao nhân, xem như chủ thể sản xuất giao nhân chính là bánh trái thơm ngon, chủ tộc nào không nhớ thương. Liên đầu giao long yêu man ở xa kia đều không xa và dặm, phái người đánh lên chủ ý nước mắt giao nhân này, cái này gọi nàng sao có thể không cẩn thận là hơn. Nhưng bây giờ vị trí bộ lạc giao nhân đã bị giao long kia biết được, lại phái người tới, bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng bộ lạc di chuyển, lại có thể đi nơi nào đâu? Trong đó vấn đề tùy thuộc cũng không ít. Dưới mắt, nguy cơ tứ phía a. Nếu là Long Quân chân Long Nam Hải còn ở đó, tính toán, nghĩ cái này chuyện không thể nào làm cái gì. Ai? Thôi, bên trong cấm địa cũng không phải không thể để các ngươi đi vào. nhưng chuyện bộ lạc di chuyển tạm hoãn là đại sự, còn cần chờ thương lượng, chỉ dựa vào hai chúng ta trưởng lão ở chỗ này không làm chủ được. Cuối cùng, hai vị trưởng lão giao nhân giữ lại bộ lạc đối mặt nguy hiểm tìm ẩn giao long kia, vẫn là thỏa hiệp. Bất quá, chỉ là thỏa hiệp một nửa. Chuyện các ngươi tiến vào cấm địa, có thể. Bất quá, bao quát trở về cái gọi là đảo nhỏ kia, chúng ta cũng có yêu cầu. Chúng ta cần phải người kiểm tra thực hư. Nhìn xem nhân tộc trước mặt, trưởng lão giao nhân như thế tuyên cáo đạo. Chương 35, Long Cung Di bảo chương 35, Long Cung Di bảo sự tình hiệp thương rất thành công, bất kể nói thế nào, mục đích tiêu dục đã đạt đến. Mục đích chủ yếu của hắn cũng không phải là vì để cho bộ lạc giao nhân di chuyển tiến tụ ma đảo, đây là thứ yếu. Chủ yếu là có thể tiến vào cấm địa kia, từ đó thông qua loạn lưu trong cấm địa trở về đảo. Lặng lẽ sờ đi cấm địa là không thể thực hiện được. Để phòng bị giao nhân hiểu lầm ham chí bảo long tộc kia, chẳng bằng thẳng thắn giao phó, cáo minh bạch mục đích của mình. Thứ yếu, tứ trụ long giao phái tới hướng bộ lạc giao nhân tứ hải thu lấy nước mắt giao nhân, cái gọi là mượn tinh hoa đầm nước bàng bạc trong nước mắt giao nhân kia thủy biến, để cầu thăng làm chân long, đại khái là cái tình huống như vậy. Xung đột nguyên bản dạng này hẳn là để cho Hạ Niệm Mạt thân là thánh nữ đến giải quyết. Bất quá, Hạ Niệm Mạt trong nội dung cốt truyện nguyên tắc cùng Hạ Niệm Mạt bây giờ có thể nói là hai người. Tiêu Dục cũng coi như là tận chức trách thánh nữ nào đó, sớm giúp nàng đem phiền phức này giải quyết, miễn cho đến lúc đó sổ sách không thanh toán, tìm hắn tới tìm kiếm biện pháp giải quyết kia. Ai? Diệp Phong chết thật, chính mình tạo nghiệp chính mình phải gánh vác tiếp, cũng không thể buông tay bất kể a hơn nữa, hắn thật đem một cái bộ lạc giao nhân rời tiến tụ ma đảo mà nói, vẫn là có thể tìm cung phó tông chủ muốn chỗ tốt, nhìn thế nào cũng không tổn thất. Nói trở lại, yêu cầu nhị trưởng lão giao nhân cho ra cũng là đơn giản. Nếu quả thật có một cái đảo nhỏ không tranh quyền thế như Tiêu Dục nói như vậy, bộ lạc giao nhân các nàng di chuyển đi vào cũng không có gì. Ngược lại các nàng đã sớm đối với thế đạo này thất vọng. Ở trên bờ có nhân tộc này nhớ thương, ẩn vào trong nước, lại có giao long đáng chết kia nhìn chằm chằm, thực sự là khó lui tà hữu. Nhưng tiền đề là có, lại thật là giống hắn nói như vậy, không có tâm tư hãm hại giao nhân. Cái này cần thực địa khảo sát, thế là các nàng phái hai người cùng hai người Tiêu Dục đồng hành. Tức tứ trưởng lão giao nhân làm vậy có chút liên hệ máu mủ cùng Hạ Niệm Mạt kia, cùng cháu gái nhị trưởng lão giao nhân, cũng chính là nữ tử giao nhân Bạch Lân mắt đỏ ngân đồng đến đây thông phong báo tin, tại ngoài rằng có ngày từ đầu. Một già một trẻ. Già có tu vi đỉnh phong hóa thần cảnh, thực lực này đến trên bờ cũng đủ để xưng tổ lập phái, là bảo đảm để phòng bất chắc. Vốn là dự định nhị trưởng lão giao nhân tu vi kia mạnh hơn tới, bất quá cân nhắc cho tới bây giờ sức mạnh trùng kiên bộ lạc giao nhân ra ngoài, bên ngoài mạnh hư làm, cần lưu người trấn giữ, cũng coi như thiếu, nhưng là thiên tiêu trong bộ lạc giao nhân. Tại trước đó Hạ Niệm Mạt thất ngựa đen này không có nửa đường dễ ra, nàng là bị trong tộc tối ký thác kỳ vọng, có thể thông qua ba đạo thí luyện kia, trở thành tuyển thủ hạt giống thánh nữ. Đáng tiếc, cuối cùng bởi vì sự nâng đỡ Tiêu Dục, khiến cho Hạ Niệm Mạt thông qua thí luyện trở thành thánh nữ. Nàng tiếc nuối không được tuyển, từ nay về sau, nàng được vinh dự người thứ hai phía dưới Hạ Niệm Mạt. Kỳ thực, tại Tiêu Dục xem ra nàng so Hạ Niệm Mạt là muốn mạnh hơn không ít, bất quá. Đi, người biết được đều hiểu. Tóm lại, đối với sự an bài này, tất cả mọi người tạm thời đều rất hài lòng, ngoại trừ thánh nữ giao nhân Hạ Niệm Mạt chúng ta. Không phải dựa vào cái gì không để ta đi? Ta mới là thí sinh tốt nhất của ta. Các ngươi biết trên tụ ma đảo là gì tình huống sao? Các ngươi có ngàn năm ngự thủy châu sao? Các ngươi cùng Tiêu Dục quen biết sao? Các ngươi cùng Tiêu Dục làm? Khô khụ. Các ngươi cũng không có, ta. Để cho ta đi a. Ta mới là người tối nên đi kia, đừng ở chỗ này nổi điên, thánh nữ đại nhân. Dưới mắt tình huống đặc thù, bộ lạc giao nhân cần thánh nữ tọa trấn để duy trì nhân tâm trong bộ lạc. Ngươi đã rời đi bộ lạc rất lâu. Lại nói, tứ trưởng lão không có ở đây, còn cần có người thay nàng xử lý công việc. Yên tâm, lần này sẽ không đem tất cả công việc trưởng lão toàn bộ đè cho ngươi tới, là chúng ta thiếu cân nhắc. Ngươi chỉ cần làm xong công việc thuộc về tứ trưởng lão liền tốt. Không cần a a a. Tại dưới tiếng kêu rên bất lực của nhân ngư nào đó, đoàn điều tra bộ lạc giao nhân phái ra cùng hai người Tiêu Dục tới phía trước cấm địa xương rồng nổi lên kia, sau đó nghĩa vô phản cố đạp đi vào. Trong cấm địa. Kỳ thực, nguyên nhân liệt vào cấm địa ở đây, không chỉ là bởi vì sâu bên trong trấn áp di bảo lòng cung. Sớm tại xác nhận thánh nữ phía trước, nơi đây thường xuyên có giao nhân không biết tung tích. Điều tra tới cũng không phát hiện cái gì dấu vết để lại. Cứ thế mãi, theo số lượng giao nhân đánh mất về số lượng trướng, liên liên đem nơi đây làm thành cấm địa. Ta nghĩ đại khái chính là lối vào đảo cái gọi là của các ngươi kia. Đương nhiên, hoàn cảnh ác liệt cũng là một bộ phận nguyên nhân. Không biết vì cái gì nước biển chuyển tới ở đây, có cái gì rất không đúng, làm cho người cảm thấy không thoải mái. Đôi cá lắc lư, dựa theo vị trí Hạ Niệm Mạt nói tới, một già một trẻ giao nhân dẫn đầu, ỷ vào sự tiện lợi của đôi cá, tự nhiên là muốn so hai cái nhân tộc trên lục địa Tiêu Dục này mau hơn không ít. Nói thực ra, cấm địa cái gọi là, lại muốn so bộ lạc giao nhân ngoại vi còn muốn lớn hơn một điểm, lại chống trải bên trên rất nhiều. Nước biển vẫn đục, loạn lưu ti ti lũ lũ đâm đầu vào đánh tới, cho người cảm giác cùng lúc kinh nghiệm hạp khe hở rất nhiều giống, xem ra phương hướng là đúng. Lúc này, nghe sự giảng giải của tứ trưởng lão giao nhân kia đối với trốn cấm địa này, Tiêu Dục rơi vào trầm tư. Tất nhiên nói như vậy, tụ ma đảo kia trước đó chẳng phải chắc có giao nhân sao? Nhưng hắn ở trên đảo cũng không nhìn thấy qua. Chẳng lẽ, loạn lưu không chỉ là thông hướng tụ ma đảo, còn thông hướng địa phương khác? Tiêu Dục trầm tư, đột nhiên, trong lòng run lên. Đạo long khí long mạch thể nội khuấy động, giống như là bị cái gì đưa tới phản ứng. Đây là, hắn quay đầu quét mắt một vòng, cuối cùng như ngừng lại một phương hướng nào đó. Theo nước đục nổi lưu, trong mơ hồ, tự như nhìn thấy cái gì đồ vật tương tự với long ảnh. Nói trở lại, Nghe những giao nhân này nói, trốn cấm địa này bên trong cũng trấn áp cái gì? Từ xưa lúc chân long diệt tuyệt, giao nhân xem như một trong quyến tộc hầu hạ, phụ mệnh cầm bộ phận chí bảo long tộc rời đi. Mấy ngàn năm lang bạt kỳ hồ sau đó, một mực cung phụng trấn áp đến bây giờ di bảo long cung. Chẳng lẽ nơi đó chính là nhân tộc? Một đạo thân ảnh màu trắng tiềm tới, đuôi cá gợn sóng, nhấc lên một đoàn bong bóng, thân thể mềm mại trắng non hữu ý vô ý che lại ánh mắt Tiêu Dục nhìn. Là giao nhân Bạch Lân mắt đỏ kia. Bên cạnh ngươi cái gia hỏa mang mặt nạ kia giống như không được, ngươi không cứu một chút không? Vẫn là nói, cần giao nhân chúng ta đến giúp đỡ sao? Đôi mắt hỏa thụ ngân hoa ngân bạch nhưng lại mắt đỏ nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, ánh mắt phù tiềm, giống như là điểm điểm quang sắc sỡ. Bị cái này một chằm chằm, Tiêu Dục đột nhiên phản ứng lại. Hỏng, kém chút đem Thiết Tiên Nhiên quên. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, sắc mặt Thiết Tiên Nhiên có chút không ổn. Quần áo nước vào, ướt đẫm hơn phân nửa, còn tại cắn răng kiên trì. Nếu không phải là có giao nhân Bạch Lân đồng hành kia nhắc nhở, ai sẽ biết cô nàng quật cường này sẽ mạnh miệng không mở miệng tới khi nào. Vội vàng nói một câu cảm tạ, Tiêu Dục bơi đến bên cạnh Thiết Tiên Nhiên. Đối với cái này, giao nhân Bạch Lân không nói, chỉ là đôi mắt độc đáo đặc sắc kia nhìn xem bóng lưng Tiêu Dục rời đi, lại rơi vào trên thân Thiết Tiên Nhiên. Quang ảnh chìm nổi, lặng lặng không biết đang nhìn cái gì. Đi tới bên cạnh, dưới mặt nạ, Thiết Tiên Nhiên gặp Tiêu Dục bay tới, làm sao không biết hắn đánh tâm tư gì. Lúc này con mắt chừng một cái, muốn mở miệng chặn lại nói, chờ đã. Tiêu Dục, kỳ thực chính ta có thể nhưng mà, không cần nhiều lời, mặt nạ vĩ vào. Tiêu Dục cường ngạnh gián bảo. Tiêu Dục hiểu, chuyện hô hấp nhân tạo, cầu hôn này, chính mình mở miệng là rất khó. Chớ nói chi là người tính tình hiếu thắng dạng này Thiết Tiên Nhiên, cho nên liền cần thi triển phía kia, làm một chút thủ đoạn cường ngạnh một điểm, ra mặt dày. Cửa vào môi anh đào, rất mềm, giống như là tại gặm cái gì quả lạnh non mềm. Tuy nói là hô hấp nhân tạo, nhưng Tiêu Dục vẫn là phát giác được một đầu lưỡi thư nhuận thật nhỏ, không tự chủ vô ý thức thăm dò trong miệng của mình. Đều nói hô hấp nhân tạo không cần đầu lưỡi, làm sao còn? Hai người đều là không nói gì, chỉ có giao nhân Bạch Lân cổ động hai người kia, kinh ngạc nhìn một màn, thấy có chút nhập thần. Ý động ngoài, tay lại không tự chủ kẹp chặt. Vành. Cũng chính là tại lúc này, nước chảy thổi qua đi phụ cận đột nhiên trở nên kích động. Loạn lưu tàn phá bờ bãi, giao nhân Bạch Lân quay đầu, phát hiện Di Bảo Long cung ở vào trong cấm địa kia, chẳng biết tại sao, đột nhiên táo động. Chưa kịp phản ứng, một đoàn loạn lưu tựa như vòi rồng đánh tới, cuốn theo hai giao hai người ở đây, mang theo hấp lực kinh khủng một mạch rút ra ngoài. Nước chảy cuồn cuộn, chỉ còn lại long ảnh thứ nhất dừng lại trung ương cấm địa kia, im lặng gầm thét cái gì. Chương 36, câu đi lên đối với Tuấn Tình nhảy sông tình lữ. Chương 36, câu đi lên đối với Tuấn Tình nhảy sông tình lữ. Ở trên tụ ma đảo giữa bầu trời tinh không vạn lý, một trung niên nam nhân võ trang đầy đủ cáo biệt gia môn, thường hực khí thế bước đến bãi câu cá trên đảo. Trên đường, hắn gặp phải không ít người quen. Chỉ cần ánh mắt họ lướt qua thân thể hắn, ai cũng biết hắn định đi đâu và làm gì. Lao không, ra cửa đây à? Định đi câu cá sao? Ừm. Đừng có về tay không nữa nhé. Lao không ta sao mà về tay không được, ngươi mới về tay không, cả nhà ngươi đều về tay không. Hắn vẫy tay, chẳng khác nào xua đuổi con rồi. Mới sáng sớm, chưa ra khơi đã bị người ta chủ hẹo, quả thực chẳng phải điểm tốt lành gì. Tốt, 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 đúng là ngươi sẽ không về tay không. À mà này, cái yếm của Lưu quả phụ đầu thôn bị rơi khỏi xào phơi, ngươi có thấy qua không? Ngươi hỏi ta việc này làm chi? Chẳng lẽ, ta còn có thể giúp ngươi câu được nó sao? Hắn dừng bước, nhìn người đang đáp lời mình phía trước. Cha! Người đang trêu chọc kia rõ ràng chờ hắn nói câu này, hắn đưa ngón tay ra, cười hì hì đáp, cũng không chắc, rất có khả năng đấy chứ. Ai mà không biết mấy tháng trước, Minh phu nhân giặt áo bên bờ sông, cái yếm của nàng không cẩn thận bị nước cuốn trôi đi. Chẳng phải ngươi đã câu được nó lên sao? Mà này, cuối cùng cái yếm kia nó suỵt. Ngay cửa nhà kia, nói nhỏ chút. Lời còn chưa dứt, trung niên nam nhân đã vẻ mặt như đối đầu đại địch, tiến lên bịt miệng người kia lại. Người nọ chớp chớp mắt, liền lập tức hiểu rõ. Trung niên nam nhân, ngoài việc hay về tay không, còn nổi tiếng trên đảo là người sợ vợ. Nhưng tục ngữ đã nói rồi, sợ vợ sao? Đó là yêu vợ. Tuy nhiên, mọi người trên đảo cũng đều hiểu rõ nguyên do. Dù sao, thê tử của hắn là một vũ phu, một nữ tử vũ phu hiếm thấy. Mà nữ tử vũ phu điều đó hoàn toàn hợp tình hợp lý. Phu nhân kia tuy mỹ mạo, nhưng xuống tay thì chẳng hề nương nhẹ. Người vừa nãy kia đã từng may mắn thấy một lần cảnh tượng thi hành gia pháp. Ba ta đánh hắn chẳng khác nào đánh cháu trai mình. Có lẽ là nghĩ đến cảnh tượng đó, người kia dùng mình một cái, sợ bị liên lụy, nên cũng không còn dám nói chuyện tiếng, trêu chọc hắn ngay trước cửa nhà nữa. Khu khu. Cũng đã trễ rồi, vậy ta đi trước đây. Ừm, lãnh giáo chủ đi thong thả. À này, bản tiểu phụng tiên đồ tụ tập mà tiểu tử dục kia bán cho ngươi còn giữ chứ? Cho ta mượn xem mấy ngày, qua mấy ngày ta sẽ trả lại ngươi. Tiểu tử đó ra đảo đến giờ vẫn chưa về, chắc là lại bận rộn rồi. Dễ nói, ta đều gửi cho huynh đệ xem cả rồi. Hai người lướt qua nhau rồi đi. Một người đến bãi câu cá, một người thì chậm rãi trở về ngọn núi của mình. Tuy nhiên, trên đường về, Lãnh Huyết giáo chủ vừa rẽ vào một góc. Chợt, phía trước cách đó không xa, một cung trang nữ tử chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, chắn ngang đường hắn trở về. Nàng dựa vào tường, toát lên khí chất trầm tĩnh, đại cát, dáng người nở nàng, đầy đặn. Nói là nữ tử, kỳ thực nàng đã sớm là một mỹ phụ nhân từng sinh con. Chỉ là nàng bảo dưỡng nhan sắc quá tốt, thoáng nhìn qua, người ta còn tưởng là một cô gái ngoài 20 tuổi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cung trang phụ nhân, Lãnh Huyết giáo chủ lập tức giật nảy mình. Hắn vừa định quay đầu, giả vờ không thấy để đổi đường đi. Ai ngờ, hắn vừa quay đầu, phu nhân kia đã tiến đến ngay trước mặt xúc địa thành thốn, một loại thần thông võ học cực mạnh. Trong tay nàng là một chiếc quạt xếp, nàng chốc chốc lại vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, phát ra thanh âm thanh thúy. Cái tên lão không này, đúng là hãm hại người. Vị giáo chủ huyết ma giáo tên lãnh nhận sóng thầm kêu không ổn trong lòng. Chẳng lẽ hai vách mạch rừng là thật sao? Chuyện này cách nhau không chỉ một bức tường mà, thế mà vẫn có thể nghe thấy được ư? Xin hỏi một chút, cái tên lỗ hổng nhà ta kia, cái vụ câu được cái yếm là chuyện gì? Tại sao ta chưa từng nghe hắn về nhà nói qua việc này? Còn có cái gì tiểu phụng tiên những chuyện này, ngươi hãy kể chi tiết cho ta nghe xem. Chiếc quạt giấy rơi xuống, phát ra một tiếng động nặng nề. Cái gọi là thê quản nghiêm tình cảnh này chính là ví dụ rõ ràng nhất. Bút. Được rồi. Trung niên nam nhân vung cần một cái, ném lưỡi câu hoàn hảo xuống mặt nước. Rồi sau đó, hắn ngồi xuống, ngay ngắn bên đài câu, yên lặng chờ cá mắc câu. Hắn có dự cảm, hôm nay có thể câu được thứ gì đó lớn, cảm giác này từ trước tới nay chưa từng thuận lợi như vậy. Người ở một bên, thấy hắn ngồi xuống thả câu, liền quay đầu, nhìn lưỡi câu đang nổi lên gợn sóng trên mặt nước của mình, rồi buông lời hỏi thăm, "Chà, lão không, ngươi có biết Tiêu Dục khi nào trở về không? Mấy tháng không thấy rồi, không có mồi câu đặc biệt của hắn, ta cứ câu không dính cá lớn nào cả." Nói xong, người kia phát lực tay, dây câu giật mạnh một cái, câu lên được một con cá béo nặng hơn 3 cân. Ai mà biết được, hắn chẳng phải cứ mất tích vài tháng một lần sao? Thời gian hắn ở trên đảo càng ngày càng ít, cũng chẳng trách. Ai bảo người ta có thể tự do ra vào đảo này? Ngươi có mong chờ cũng vô ích thôi. Trung niên nam nhân ở một bên nhìn mà trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra lưỡi câu của mình có động tĩnh. Hắn đột nhiên phát lực tay kéo cần, nhằm đánh bất ngờ con cá. Vút. Cái lưỡi câu chống rông bọt ra khỏi mặt nước, mang theo lực đạo kinh người xẹt qua một bệ tàn ảnh. Cuối cùng, bình một tiếng, nó cắm sâu vào cành cây liễu bên cạnh. Ai nha, chống không rồi, không có cá cắn câu. Trung niên nam nhân tức giận vỗ mạnh vào đùi, không cần nhìn cũng biết. Với lực đạo to lớn thế này, nếu quất vào người, chắc chắn có thể kéo người thành hai khúc. May mà con cá dưới nước không cắn câu. Với lực đạo ấy, e rằng nếu cắn câu, hắn cũng trực tiếp kéo rách miệng cá, chẳng thể câu được cá lên. Nguyên nhân vì sao trung niên nam nhân lại luôn về tay không dường như cũng đã được tìm ra vào khoảnh khắc này. Người bên cạnh chẳng hề cảm thấy kinh ngạc. Họ nhìn trung niên nam nhân tiếp tục treo mồi câu lên cần, thả xuống mặt nước, rồi lại nhàn rỗi trò chuyện. Ta nghe nói, mấy tháng trước, người nhà ngươi cũng đã thành công rời khỏi đảo này. Đại khái khi nào nàng sẽ trở về? Không biết, chắc là về cùng Tiêu Dục thôi. Lần này ra ngoài đã là may mắn, lần sau thì không biết có được hay không nữa. Lại phải đợi Tiêu Dục ra vào vài lần, làm cho đạo ngân nơi hải vực này tiêu hao đi khá khá, tạo được một khe hở yếu rồi mới đi được. Trung niên nam nhân hai mắt nhìn chằm chằm lưỡi câu để trả lời. Hắn câu cá ở đây, cũng không phải chỉ vì câu cá. Nghiên cứu sự biến hóa của đạo ngân tại hải vực tụ ma đảo cũng là một phần mục đích của hắn. Nghe vậy, người kia trong lòng không khỏi cảm thán, chính khí quyết quả nhiên thần kỳ. Mà này, ngươi không sợ nữ nhi nhà ngươi đi ra ngoài rồi mang về một tiểu tử sao? Nói không chừng còn có cả con rồi. Thân phận nữ nhi của Thiết Yên Nhiên từ lâu đã không còn là bí mật trước mặt một số người trên đảo. Trước đây, khi vừa đến, Thiết Anh Hùng không thể đoán được tính khí của những người trên đảo, để che đậy sự khác thường của Thiết Yên Nhiên, hắn mới bắt nàng giả vờ là nam tính. Không ngờ rằng, sau mấy năm, những kẻ này đối với việc nữ tử có thể sử dụng chính khí quyết, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không hề có ý quấy rầy. Họ đều giữ chừng mực. Thiết Anh Hùng lúc này mới biết mình đã quá lo lắng. Trên đảo Ngọa Hổ Tàng Long này, việc nữ tử biết sử dụng chính khí quyết chẳng khác nào một hòn đá rơi xuống biển cả, không hề gây ra bất kỳ sóng lớn nào. Thế là, điều này lại làm khổ vị lao phụ thân đây. Hắn không biết mở lời thế nào. Giả vờ là nam tính lâu như vậy, đột nhiên để lộ mình là nữ, chẳng phải rất xấu hổ sao? Điều này cũng dẫn đến tiểu nữ nhi nhà hắn lâm vào tình trạng khó xử, cơ thể là nữ, nhưng trong tâm lý lại cho rằng mình là nam nhi. Ngươi dám giả định giới tính của ta? Cái lao giả ngươi nữa. Hắn đã nói mà nàng vẫn không nghe, khiến trung niên nam nhân không khỏi hơi nhức đầu. Cũng may, Thiết Yên Nhiên biết nằm nhẹ, không hề nhận sai giới tính thật của mình. Tuy nhiên, nói đến chuyện nữ nhi dẫn người trong lòng về ra mắt, cũng như bao lão phụ thân trên khắp thiên hạ, vị trung niên nam nhân này cho rằng tất cả những tiểu tử thối dám tơ tưởng đến thân thể nữ nhi mình đều nên chết hết. Áo đông nhỏ nhà mình, làm sao có thể để kẻ khác khoác lên được? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trung niên nam nhân bên ngoài vẫn làm ra vẻ phong thái nhẹ nhàng, bình thản mà nói, như thế cũng tốt, vừa vặn nhân cơ hội nói rõ thân phận. Ngươi nghe xem hiện tại trên đảo đang đồn nàng có ngoại hiệu gì? Ngọc Diện của Ma. Đó là cách xưng hô một nữ hải tử đàng hoàng sao? Ha ha. Tiểu Yên Nhiên nhà ta như hoa như ngọc, chỉ là đám tiểu tử thúi kia không biết hàng thôi. Đáng tiếc, Yên Nhiên nàng cứ quấn lấy ta làm cha thế này, giờ vẫn chưa nỡ gả đi. Lưỡi câu run lên. Trung niên nam nhân dùng lực tay, biết đã có cá cắn câu, vừa định phát lực kéo lên, lại nghe người bên cạnh nói, lao không, ngươi hãy kiểm chế cái khí lực tu luyện kia lại. Khí lực tu luyện sao có thể dùng vào việc câu cá? Thế thì còn gì thú vị nữa? Chẳng bằng ngươi xuống nước bắt cá trực tiếp đi. Cứ như phàm nhân, câu được cá lên, mới có một hương vị đặc biệt. Nghe xong, trung niên nam nhân cũng thấy có lý, liền triệt tiêu chính khí, chỉ dùng sức lực cơ thể mình để kéo. Ai ngờ, con cá này trọng lượng không hề nhỏ. Trong một chốc, hắn quả thực không kéo lên nổi. Nhanh, 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 giúp ta một tay. Cá cắn câu rồi. Đây chắc chắn là một con cá lớn. Vận may của Thiết Mô đã tới rồi. Nghe vậy, người bên cạnh quan sát tình hình. Điều này có vẻ rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ, lời đồn lao không luôn luôn về tay không sẽ kết thúc vào hôm nay sao? Hắn tiến lên nắm lấy tay, hai người cùng nhau thi lực, cuối cùng kéo được thứ cắn câu kia lên bờ. Thứ trên lưỡi câu kéo lên bờ chính là hai góc áo bị lưỡi câu móc vào. Hai người đang thở hổn hển vì đã thu liễm khí lực để làm phàm nhân, nhìn lên, đây đâu phải cá lớn gì, rõ ràng là hai người sống sờ sờ, thảo nào trọng lượng lại lớn đến thế. Quả nhiên, lão không vẫn là lão không, có thể câu được bất cứ thứ gì, chỉ là câu không được cá. Cái này trung niên nam nhân tức giận đến đấm vào thân cây, đúng là suối quậy, hắn lại câu được hai cỗ thi thể. Người bên cạnh tiến lên nhìn rồi nói, vẫn còn thở, cứu một mạng người hơn cả xây thất cấp phù đồ. Lão không, đây chính là đại công đức. Dẹp đi, dẹp đi. Trung niên nam nhân thở phì phò phẩy tay áo, hắn đâu phải tu sĩ Phật gia, lấy đâu ra công đức cứu người hay tháp bảy tầng gì đó. Hắn rõ ràng cảm thấy lần này có thể câu được thứ gì đó tốt mà. Đang thở than, hắn lại nghe người đang kiểm tra kia hoảng sợ nói, a, hình như là một đôi tình lữ tuấn tình nhảy sông thì phải, miệng họ giờ vẫn còn dính chặt vào nhau kia. Khu, khoan đã, Tiêu Dục, Tiêu Dục. Hắn lập tức tỉnh táo lại, chen vào, nào, ta xem một chút. Chẳng lẽ nó bắt cá hai tay bên ngoài, gây ra nợ tình, tránh không khỏi bị người ta trói vào bao tải ném bừa bãi ra cấm hải rồi sao? Thế thì yên nhiên làm sao có thể trở về được? Tiểu tử khốn kiếp này. Hắn tiến lên, vẻ mặt đầy hứng thú muốn xem náo nhiệt. Chỉ là, sau khi quan sát kỹ càng một hồi, sao hắn lại có cảm giác cô gái bị Tiêu Dục đè ở dưới kia, càng nhìn càng giống nữ nhi đã rời đảo của mình. Sau một hồi quan sát tường tận nữa, khoe miệng trung niên nam nhân giật giật, mí mắt liên tục nhảy lên. Cái quái quỷ này, không phải là giống, mà chính là. Cảnh tượng trước mắt này, lập tức khiến vị lao phụ thân này nổi cơn thịnh nộ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong mấy tháng nàng ở ngoài đảo? Còn nữa, tiểu tử khốn Tiêu Dục kia, tay ngươi đang đặt vào chỗ nào thế hả? Chương 37, nàng là biểu mỗi ngươi, ta là ai? Chương 37, nàng là biểu mỗi ngươi, ta là ai? Đừng cả ta, mẹ nó, ta hôm nay nhất định phải làm thịt tiểu tử này không thể. Tỉnh táo, tỉnh táo a. Lỡ đâu là ngoại ý muốn gì đó thì sao? Cái gì ngoại ý muốn mà có thể khiến hai người trụm đầu lại với nhau chứ? Ngươi cho ta xem diễn xuất một lượt rồi, lưới còn cuốn chặt vào nhau, kéo ra ngoài còn dính cả tơ. Tiểu tử khốn kiếp này đã đè ngực nữ nhi ta thành một mảng phẳng lì. Có khả năng hay không, ngực nàng bốn dĩ đã bằng phẳng như thế. Con gái ngươi nữ giả nam trang, trên đảo mãi không bị phát hiện, điều đó chắc chắn là một phần lớn nguyên nhân. Ngươi nói cái gì? À, tỉnh táo, xin người trước tiên hãy tỉnh táo. Trong tiếng gào thét hỗn loạn, Tiêu Dục dần dần khôi phục ý thức. Hắn mấp máy đôi môi run rẩy, mở mắt ra là bầu trời xanh thẳm quen thuộc của Tụ Ma đảo. Xem ra Hạ Niệm Mạt nói không sai, lần này hắn đã chính xác trở về, trở lại Tụ Ma đảo. Quay đầu nhìn lại, thì thiên nhiên nằm bình yên vô sự ở một bên, trừ môi có chút sưng đỏ, nàng không có chuyện gì khác. Cũng phải, dù sao tại thời điểm độ kiếp, luồng nhiễu loạn không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên tăng gọn, đánh bất ngờ. Tiêu Dục cùng những người khác bị cuốn vào, sau đó hắn liền mất đi ý thức. Nhưng bất kể nói thế nào, thành công rồi. Nghĩ đến việc này, cơ thể Tiêu Dục hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn những đám mây trắng bay qua trên Tụ Ma đảo, tâm cảnh trở nên bình ổn, thư thái. Về nhà. Tuy nhiên, tâm tư bình thản kia còn chưa duy trì được mấy giây, liền bị tiếng ồn ào ở một bên đánh thức. Tiêu Dục lấy thế Lý Ngư đã đĩnh bật dậy. Đón lấy ánh mắt nhìn chằm chằm của hai người, hắn chỉ thấy một trung niên nam nhân với khuôn mặt hơi có vẻ phong sương, lông mày sắc lẹm ép xuống, lộ ra khí chất uy nghi của người chính trực. Sau lưng hắn, một người toàn thân đen như mực đang ghì chặt lấy hắn. Bóng đen kia không nhìn rõ người mặc gầy, chỉ biết là một hình người. Ánh sáng chiếu đến gần hắn thật giống như bị hấp thu bởi lớp xương đen bên ngoài. Nếu dùng hình ảnh Tiêu Dục biết để hình dung, đó chính là tiểu hắc nhân, thường được dùng để chỉ hình tượng nghi phạm tạm thời. Rõ ràng, người này cũng không phải trời sinh đã có hình dạng như vậy, mà là dùng một pháp môn tương tự kim cương bất hoại đồng tử thân để che giấu vẻ bề ngoài của mình. Nhìn thấy hai người, Tiêu Dục hai mắt sáng lên. Đều là khách quen của mình, hắn lập tức quen thuộc nói, "Ôi, Lao Không, còn có Tiểu Hắc, hôm nay hai vị đến đây câu cá à? Câu được mấy con rồi?" "Hừm, khoan đã, Lao Không ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta làm gì?" Nhìn đôi mắt rực lửa của trung niên nam nhân, Tiêu Dục không hiểu lý do, liền nhìn quanh bốn phía, cũng đâu có gì bất thường. "Buông ra." Trung niên nam nhân giận dữ hừ một tiếng, thoát khỏi vòng ôm trói buộc của Tiểu Hắc phía sau, tiếp đó lạnh lùng nói, "Tiểu tử ngươi, ngươi làm chuyện gì, chính ngươi phải tự rõ." "Ta làm cái gì a? Có thể trêu đến lão không tức giận như vậy, chẳng lẽ?" Tiêu Dục đã đoán được đại khái trong lòng. Hắn gãi đầu, chột dạ xin lỗi nói, "Thôi được, lão không, quả thực ta có lỗi với ngươi. Con mồi đặc cấp ta bán cho ngươi kỳ thực chỉ là con mồi thông thường, chẳng qua là bên ngoài bọc một tầng bùn đất mà thôi." "Cái gì? Con mồi ngươi bán cho ta là giả? Ngươi bán hàng giả?" Trung niên nam nhân giận tím mặt, ngay cả Tiểu Hắc vốn vô can phía sau cũng trừng mắt nhìn. "Ái chà, ái chà. Hai vị biết đến không phải chuyện này sao?" Nhìn vẻ phản ứng như thể lần đầu tiên nghe thấy chuyện này của hai người, Tiêu Dục cảm thấy có điều gì đó không đúng, hắn còn tưởng chuyện đã bị bại lộ. Nội tâm trung niên nam nhân vẫn đang nổi giận, nhưng nhớ tới sự trong sạch của nữ nhi mình, hắn đành phải tạm thời đè nén cơn giận này xuống. Hắn liền chỉ vào Thiết Tiên Nhiên đang hôn mê mà nói, "Cái này, chuyện này, ta tạm thời không truy cứu trách nhiệm ngươi. Ta hỏi ngươi, cô gái bên kia cùng ngươi là tình huống gì?" Nghe vậy, Tiêu Dục quay đầu nhìn lại. Nhìn khuôn mặt mị hoặc lộ ra ngoài của Thiết Tiên Nhiên, hắn lập tức kinh hãi. "Hoàng bét." Hắn quên mất, Thiết Tiên Nhiên trên đảo vẫn chưa tháo mặt nạ. Người khác cũng không biết thân phận thật sự của Ngọc Diện Cuồng Ma trên đảo chính là nữ tử. Nàng từng nói, ở bên ngoài có thể tháo mặt nạ một lần, dù sao không có ai nhận ra nàng. Còn ở trong đảo thì không được, vì toàn là người quen. Nghĩ đến những điều này, biểu tình trên mặt Tiêu Dục thay đổi liên tục, cuối cùng trở nên kiên định. Hắn ngẩng đầu nhìn trung niên nam nhân trước mặt, chân thành nói, kỳ thực không nói gạt ngươi, vị nằm bên kia là biểu muội xa xôi của ta. Trước kia nàng luôn ở ngoài tụ ma đảo, nên ta ra ngoài một chuyến phát hiện nàng, lúc này mới dẫn về. Trong khoảnh khắc, lời biện hộ đầy vẻ có lý này của Tiêu Dục liền khiến vị lao phụ thân đang cực kỳ tức giận kia trở nên nghi ngờ. Nàng là biểu muội ngươi? Hắn chỉ vào Thiết Tiên Nhiên rồi nhìn Tiêu Dục mà hỏi. Ân, không sai, nàng là biểu muội của ta. Tiêu Dục mặt không đỏ tim không đập mà trả lời. Người trung niên nam nhân run rẩy chỉ vào chính mình, nàng là biểu muội ngươi, vậy ta là ai? Hóa ra mình cũng không thể nào xuất đầu lộ diện trên đảo, nên đều bị xem như người qua đường sao? Thê tử mình cũng thành quả phụ luôn rồi sao? Lao không, đừng hồ đồ, ngươi là ai, ta nào biết được? Tiêu Dục nghiêm mặt nói. Nói đến, quen biết đến nay, hắn vẫn chỉ biết ngoại hiệu Lao không, tên thật thì vẫn không biết. Ngoại trừ ở bãi câu cá gặp được hắn, hắn chưa từng thấy bóng dáng hắn ở những nơi khác. Hắn đoán chừng đây là một kẻ cuồng nhiệt câu cá chỉ du du trong nhà. Ta là cha ngươi. Ngươi sao lại mắng người? Nói sai rồi. Ta là cha nàng, nữ nhi của Thiết Anh Hùng ta, tại sao có thể là biểu muội của ngươi? Tiêu Dục trầm mặc. Hắn nhìn Thiết Tiên Nhiên, lại nhìn Thiết Anh Hùng một mặt nghiêm nghị giải thích, thần sắc từ bừng tỉnh lại trở nên mờ mịt. Mất một lúc lâu, hắn mới phân biệt rõ mối quan hệ. Hắn ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy sự thanh thuần, sáng ngời có thần của một sinh viên thành thật nói, thì ra là thế. Ta còn nói là tình huống gì, hóa ra đây là lũ lụt dâng lên chùa Long Đường à, đều là người nhà cả. Ai cùng tiểu tử ngươi là người một nhà? Gặp Tiêu Dục cuối cùng cũng nhận rõ tình huống, không còn nói bậy nữa, sắc mặt Thiết Anh Hùng có phần dịu đi, nhưng cũng không dễ nhìn. Đối với điều này, Tiêu Dục ngượng ngùng cười cười. Trong khoảnh khắc, hắn không biết xưng hô vị khách quen cũ này như thế nào, tiếp tục gọi hắn Lao không, hay là gọi cái đó, cha ta tới là ngươi. Ai là cha ngươi? Mẹ nó, tiểu tử ngươi quả nhiên là đang đánh chủ ý lên con gái Lao tử ta, muốn làm gì hả? Không có cửa đâu. Trung niên nam nhân giận đến mức khí thế bừng bừng, liền vung đùi muốn đạp cho Tiêu Dục một cước. Nói sai a. Câu nói cha của Tiêu Dục đã tạo ra phản ứng cực lớn cho vị lao phụ thân này, nhất là câu kia khiến hắn nghĩ tới những chuyện không tốt sẽ kinh nghiệm về sau. Được, tỉnh táo một chút. Tiểu Hắc dùng lực ôm mạnh mẽ, lim chặt lấy vị trung niên nam nhân giận dữ này. Nếu không, cái chân lớn kia của hắn sẽ đạp lên mặt Tiêu Dục. Nhân cơ hội này, Tiêu Dục liên tiếp lùi về phía sau, kéo đến một khoảng cách an toàn, mới không bị trung niên nam nhân nổi điên kia bắt được. Ngay khoảnh khắc này, vút, phía trên nổi lên một hồi gợn sóng, một bé gái tóc trắng như tuyết cùng một tam hoa miêu rơi xuống. Chúng vừa vặn rơi vào trong ngực Tiêu Dục. Xem ra là thời gian quá dài, Bạch Phượng đại nhân chờ đợi bên trong đã không kiên nhẫn được nữa, cho nên cũng lôi kéo Tam Hoa Nương Nương đi ra cùng. Chỉ có điều, cảm thụ được trọng lượng của ấu nhi trong ngực, Tiêu Dục trận to hai mắt. Trong quá trình vẽ cuốn kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn bé gái tóc trắng trong ngực gần 4-5 tuổi, Tiêu Dục phát ra nghi vấn. Bạch Phượng linh tú trong ngực, một đôi mắt to tuyết sắc chớp chớp, lóe lên ánh lửa tuyết rực rỡ. Nàng đâu còn nửa điểm vẻ hài nhi nữa. Tóc trắng hài nhi, bây giờ phải nói là bé gái tóc trắng. Nàng nghiêng đầu cực kỳ đáng yêu mà liếc nhìn tiểu nhân phía trước một cái. Trong đôi mắt, duy nhất nét tinh lịch của thiếu nữ vương trên con ngươi, khiến Tiêu Dục xác định một chuyện. Bạch Phượng đại nhân lại lớn lên rồi. Chương 38, hô hấp nhân tạo nào có vươn đầu lưỡi. Chương 38, hô hấp nhân tạo nào có vươn đầu lưỡi. Trong lòng cô bé, đôi mắt to tròn, sáng như tuyết đang đánh giá những người xung quanh. Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ này, người đàn ông trung niên bỗng ôm ngực, sắc mặt trắng bệch như bị sét đánh, "Ngươi, thậm chí ngay cả hài tử đều có, tên khốn nạn. Nữ nhi khả ái của ta, ngươi dám can đảm?" Bàn tay hắn vồ tới như bất hổ, nhìn như muốn hung hăng ra tay với Tiêu Dục. Đúng lúc mấu chốt, "Vành" một luồng huyền khí kích động ra, tạo thành một dải lụa quật thẳng người đàn ông trung niên bay đi thật xa, cơ thể hung hăng đâm vào gốc cây cổ thụ. Lực đạo cực lớn, hoàn toàn không hề bận tâm đến tình cha con. Cành cây rung lắc dữ dội, sau tiếng két vang lên, giọng nói xấu hổ của Thiết Tiên Nhiên cũng đồng thời cất lên, "Cha, người đang nói bậy bạ gì đó? Ta ra ngoài mới có mấy tháng, làm sao có thể có cả hài tử được?" Quay đầu nhìn lại, là Thiết Tiên Nhiên với sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Dưới tiếng hò hét ầm ĩ của Tiêu Dục và mấy người kia, nàng đã tỉnh lại. Nàng kiểm tra khắp người, không tìm thấy mặt nạ, đoán chừng bị cuốn đi trong loạn lưu rồi. Nàng đành tiêu hiểu, làm như không có chuyện gì đi tới. "Tiêu Dục, xem ra chúng ta đã thành công." Nàng vén mái tóc lòa xòa bên hai, để lộ chiếc ngọc thai đỏ thắm tinh xảo. Nàng cùng hài tử tóc trắng trong lòng Tiêu Dục liếc nhau một cái, tiếp tục nói, "Đa tạ. Nếu không phải ngươi, đường đi cũng sẽ không thuận lợi như vậy." "Đúng rồi, vị trưởng lão giao nhân đi cùng đâu?" "Đoán chừng còn đang bay trong nước. Các nàng là giao nhân, những thứ khác ngược lại không cần lo lắng." "Tốt lắm, ngươi dường như đã trưởng thành rồi." "Ân." Cùng nàng tuyệt sắc nữ tử trò chuyện với nhau, người đàn ông trung niên ở một bên khác đỡ cây đứng lên. Trông thấy cảnh nam nữ hai người nói cười vui vẻ, trái tim đang đập bình thường của hắn lại loạn nhịp. Liên tưởng đến vừa rồi Thiết Tiên Nhiên đại nghịch bất đạo, ra tay đối với cha, thậm chí dùng cả lực thật, hắn chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu. Nhưng vì ngại giữ uy nghiêm của người làm cha, hắn đành chắp tay sau lưng, giả vờ đó là cha con đùa giỡn, rồi đi tới bên cạnh Thiết Tiên Nhiên nghiêm túc nói, "Trở về." Thiết Tiên Nhiên không để ý tới, vẫn là đang cùng Tiêu Dục thương lượng chuyện giao nhân bộ lạc chuyển đến tụ ma đảo. Tụ ma đảo không nhỏ, dung nạp một giao nhân bộ lạc hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng điều cần làm là phải sớm báo trước cho người trên đảo giao lưu, cùng với chọn ra khu vực thích hợp. Quan trọng nhất là ai sẽ đi cùng tông chủ nói chuyện và thiết lập mối quan hệ với giao nhân bộ lạc. Những chuyện này Tiêu Dục vốn tính tự mình làm, bất quá Thiết Tiên Nhiên nói nàng cũng muốn góp một phần sức lực cho giao nhân bộ lạc. Dù sao, trước khi đến nàng đã nhận không ít chỗ tốt từ Hạ Niệm Mạn. với thân phận thánh nữ giao nhân, việc trợ giúp bộ lạc của nàng cũng coi như là hồi báo ân tình. Tiêu Dục vốn ham thanh nhàn, giao phần lớn việc này cho Thiết Tiên Nhiên làm cũng tốt. Vừa vặn hắn có thêm thời gian ở trên đảo bồi bồi tiểu diễn. Hai người trò chuyện, hoàn toàn gạt người đàn ông trung niên mới góp lời sang một bên. Nhất thời, viên kia lão phụ thân tâm điên lại điên, thiếu chút nữa thì muốn nát. Cũng may Tiêu Dục vẫn luôn chú ý tới người đàn ông trung niên đứng chờ ra một bên. Gặp hắn thần sắc bề ngoài, Tiêu Dục đội vàng nhanh chóng kết thúc chủ đề, đồng thời ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở, "Cha ngươi tới." Thiết Tiên Nhiên quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt bao hàm phẫn nộ của người đàn ông trung niên, lập tức nói, "Cha, người đã đến rồi ư?" Nghe giọng điệu này, tựa như là mới phát hiện hắn đứng ở chỗ này. Két. Tiêu Dục đống nhiên nghe thấy một tiếng hóa đá vang lên. Cũng may, người đàn ông trung niên coi như kiên cường, dù sao hắn là nam nhân có hai nữ nhi. Hắn nặn ra một nụ cười, nói, "Ta còn chưa hỏi ngươi, ra ngoài mấy tháng này thế nào? Đã nhận được chứng nhận của trấn ma tháp chưa? Nửa bộ sau của chính khí quyết cũng có thể lấy được rồi chứ?" "Đã có rồi. Nửa bộ sau của chính khí quyết cũng lấy được, chỉ là nói đến chỗ này," Thiết Tiên Nhiên mặt lộ vẻ do dự. Thấy vậy, người đàn ông trung niên cho rằng nữ nhi mình đang lo lắng chuyện tu luyện. Xem như người từng trải, hắn vội vàng khuyên nhủ, pháp quyết phần sau của chính khí quyết tùy mỗi người mà khác nhau, không giống với khẩu quyết pháp môn lưu truyền trên văn bản thế gian. "Đều xem nội tâm của chính mình, cho nên ta mới bảo ngươi đi trấn ma tháp, lĩnh ngộ nửa bộ pháp quyết thuộc về mình. Xem ra, ngươi là phát giác được cái gì, không hổ là nữ nhi của ta. Người thiết gia bình thường khi lĩnh ngộ qua đều không phát giác ra cái gì khác biệt. Đây là chuyện tốt, gần đây ngươi có gặp chuyện gì làm chính mình tâm tình chấn động không?" "Cái này..." Sắc mặt Thiết Tiên Nhiên biến đổi, nhớ tới luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn trong cơ thể mỗi khi thỏa mãn dục vọng, có lẽ đại khái có liên quan đến chuyện này. "Ngạch, không khác biệt lắm. Cha, ta có chuyện muốn cùng người nói." "Thôi, về nhà rồi nói, ở đây không tiện lộ ra." Nàng lườm Tiêu Dục một mắt. Chuyện lúc đó người tại chỗ, nàng không dám hướng xuống suy nghĩ nhiều. Vừa rồi do dự là đang nghĩ, có nên cùng phụ thân mình kể chuyện đại bá đã dung nhập vào trấn ma tháp hay không. Bất quá, nghĩ nghĩ việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thế là lời nói đến nửa chừng lại thu về. Thiết Tiên Nhiên thì không sao, bất quá người đàn ông trung niên gặp cái này ấp há ấp đúng thái độ, lại thêm chuyện nữ nhi mang nam nhân trở về cứ chạy mãi trong đầu, hắn nghĩ lầm điều gì đó. Lại cùng với lặng lẽ sờ nhìn tên tiểu tử hôn sượt một mắt, một cú cảm giác không ổn bỏ tới. Chẳng lẽ? Không thể nào. "Tiên Nhiên, ngươi thành thật cùng cha giao phó, ngươi cùng hôn tiểu tử này bây giờ là quan hệ thế nào?" Hắn tiến lên trước, đè xuống Thiết Tiên Nhiên đầu vai, nghiêm túc dặn dò, "Không cần phải sợ. Nếu như là tiểu tử này bức bách ngươi làm chuyện gì, cứ việc nói cho cha, để cho hắn chịu không nổi." Cha Thiết Tiên Nhiên nghi ngờ nhìn lao phụ thân nhà mình một mắt, "Tiêu Dục không đối ta làm qua cái gì? Bên ngoài hắn chiếu cô ta rất tốt, nếu không phải là có hắn, lần này ta còn chưa nhất định có thể trở về." "Có thể. Ngươi biết ngươi trở về thời điểm xảy ra chuyện gì không? Tiểu tử kia đang nằm trên người ngươi và hôn ngươi. Đây tuyệt đối là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bị ổi a." Nô trải qua người đàn ông trung niên một thuyết này, Thiết Tiên Nhiên lúc này mới phản ứng lại, phía trước bị loạn lưu cuốn đi lúc, hai nàng đã làm gì nữa? "Người đang nói cái gì? Ta biết, chuyện này xảy ra có nguyên nhân. Đi, về nhà đi, lâu như vậy trở về, ta nhớ mẫu thân." Ở trước mặt bị nói thẳng toạc ra, Thiết Tiên Nhiên khuôn mặt thẹn hồng, cũng không dám nhìn Tiêu Dục một mắt, xô đẩy người đàn ông trung niên. Nàng không nghĩ tới, dạng này khiến người cảm thấy xấu hổ sự tình cư nhiên bị người nhìn thấy, vẫn là cha mình, tại chỗ còn có người khác. Cái này, Thiết Tiên Nhiên bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thoát khỏi nơi này. "Ai? Tiên Nhiên, đừng đợi nữa. Mau nói đó có phải hay không cái kia hôn tiểu tử bức bách ngươi?" "Không. Không có, ta tự nguyện, đó là hô hấp nhân tạo, không chứa tình cảm, không phải cái gì hôn, đừng nghĩ nhiều. Hô hấp nhân tạo còn có thẻ đầu lưỡi ra sao?" "Cha." Người đàn ông trung niên bị Thiết Tiên Nhiên, người đang xấu hổ đến mức không còn mặt mũi, đẩy đi. Tiêu Dục nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn ra được, nếu như không phải Thiết Tiên Nhiên ngăn cản, vị thần bộ sắc anh hùng đã nổi danh lâu đời bên ngoài này, là thực sự nghĩ tại chặt tên dê sồm dâm dục làm bẩn nữ nhi của hắn thành mấy khúc. Không nghĩ tới, lão không lại là phụ thân của Thiết Tiên Nhiên, chuyện này Tiêu Dục không có dự kiến đến. Đoán chừng về sau Thiết phủ đại môn hắn là không tốt lại vào. Cũng không có việc gì, cùng lắm thì leo tường. Tiêu Dục sờ lỗ mũi một cái, nhưng đột nhiên chợt tỉnh, hắn không có việc gì đi Thiết phủ làm gì à? Hỏng. Sẽ không thật sự si mê rồi chứ? Chương 39, bao cấp ngươi bóp cái ngực bờ mông con đàn hồi lớn. Chương 39, bao cấp ngươi bóp cái ngực bờ mông con đàn hồi lớn. Thiết Yên Nhiên cha con sau khi đi, khu vực phủ cận một lần nữa quy về yên tĩnh. Mặt nước tĩnh lặng, nổi lên gợn sóng. Một vòng vảy màu trắng lướt qua, giống như có con cá lớn đang bơi lội. Tương ngực từng ngực, bong bóng bốc lên, làm mặt nước tóe lên từng đợt gợn sóng. Tiêu Dục liếc qua, ánh mắt rất nhanh lại rơi vào trên người Tiểu Hắc. "Tiểu Hắc, vừa rồi đã tạ. Nếu không phải ngươi ngăn lao không, ta đoán chừng đã bị hắn chặt mấy lao rồi." "Này, khách khí cái gì? Ta đây không phải là để tránh người xung quanh bị thương sao? Nếu là ngươi đi chặt lao không, ta cũng tuyệt đối sẽ ngăn cả ngươi." Tiểu Hắc đứng bay, một bộ dáng như thể ngươi cùng ta chấp nhặt làm gì. Tiếp đó, hắn sờ lên cằm, tư thế thâm trầm, giống như lâm vào trầm tư, chật chật. Không ngờ rằng Ngọc Diện cùng Ma trong lời đồn đại trên đảo lại có được bộ dáng như vậy. Những tiên tử thần nữ trên bảng xếp hạng, trước mặt nàng đều là gà đất chó sành. Vẫn là tiểu tử ngươi mạnh, lại còn làm xong nàng rồi. Chẳng trách lúc ban đầu ở tầng hầm, ngươi có thể giải quyết được Ngọc Diện cùng Ma tới kiểm tra phòng. Đáng tiếc, ta chạy sớm. Bằng không, còn thật sự muốn nhìn một chút ngươi là làm sao đem Ngọc Diện cùng Ma cầm đi. Không phải, ta cùng Thiết cô nương không phải loại quan hệ đó. Ai? Ta biết. Đã rơi xuống nước tuấn tỉnh, quan hệ khẳng định còn sâu hơn ta nghĩ nhiều. Tiểu Hắc giơ ngón tay cái lên. Đối với chuyện này, Tiêu Dục không tiện giảng giải. Bất quá, lời nói của Tiểu Hắc lại gợi lên sự chú ý của hắn. Ngươi nói kiểm tra phòng. Chuyện khi nào? Chính là lần ngươi nói rửa tay gác kiếm không làm nữa đó. Đáng tiếc, vốn muốn mua một bản tập tranh giải thèm một chút, chính là. Ngươi túng, sớm chạy. Tiểu Hắc ngữ khí mười phần tiếc nuối. Đối với điều này, Tiêu Dục lại càng thêm nghi hoặc. Hắn nhìn chằm chằm vào hai chỗ đen đui, đại khái là con mắt của Tiểu Hắc hỏi. Tiểu Hắc, ngươi xác định? Ta nhớ được lúc đó tại chỗ không có ngươi a. Ta, Lãnh Huyết giáo chủ, Linh Thú Phong Nhu Nhị, Chu Sa Chí hắn đếm mấy cái tên, số lượng người bán tập tranh cũng đối chiếu khớp, quả nhiên không có Tiểu Hắc. Hai người nhìn nhau mấy giây. Lập tức, Tiểu Hắc siết chặt nắm đấm, sẽ không phải, các ngươi từ đầu tới cuối cũng không phát hiện ta tại đó đúng không? Thật là không có bóng người ngươi a. Sẽ không phải, ngươi nằm mơ mơ hồ rồi. Nói vậy, ta có chứng cứ, ngươi nhìn ngay vậy, Tiểu Hắc giận dữ. Giống như để chứng minh điều gì, hắn từ đầu góc mình kéo ra một hình ảnh hư ảo tương tự như hình chiếu. Nhìn bộ dáng chính là hình ảnh tụ tập mua sách ở tầng hầm trước đây. Tiêu Dục không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Hắc có thể nói là vạn năng tiểu hắc, có một đống thần thông thuật pháp không biết hiệu quả cũng là bình thường. Hắn đưa mắt nhìn kỹ một chút. 1 2 3 Chỉ mấy người này? Số người không nhiều a. Ngươi nhìn chỗ này. Theo ngón tay Tiểu Hắc chỉ tới, hình ảnh phóng đại mấy lần. Tiêu Dục cuối cùng ở bên trong phát hiện thân ảnh của hắn. Đó là co rúm ở trong góc, nếu không phải một đôi mắt sáng rực vì nhìn thấy mỹ nữ, hắn thật đúng là không có phát hiện. Không phải, trước đây tắt đèn cơ mà. Ngươi bộ dáng này đứng vào chỗ tối, ai nhìn ra được a? Tiêu Dục bó tay rồi. Hình tượng Tiểu Hắc này còn đen hơn cả xì dầu phơi đủ 180 ngày. Đứng ở xó xỉnh, ai có thể nhìn ra? Tiểu Hắc, bộ dáng này của ngươi cũng nên sửa lại một chút. Cứ như vậy, ta đều không dám tắt đèn ngủ. Ai biết ngươi có thể hay không đứng tại đầu giường nhìn chằm chằm ta. Dạng này sao? Xem ra hình tượng đối ngoại của ta đúng là phải sửa đổi một chút. Thế nhưng là không có tốt thể nào tốt. Nếu là kế hoạch ngã ngẫu trước kia của chúng ta thành công, nói không chừng có thể bóp ra một hình tượng mới. Tiểu Hắc nhìn cánh tay đen như mực của mình, như có điều suy nghĩ. Đáng tiếc, giống như hắn nói, thao tác thủ pháp ngã ngẫu quá cứng nhắc, tăng thêm tính linh hoạt bên trên bị trì hoãn, liền không thể hoàn thành. Nói đến chỗ này, con mắt Tiêu Dục lóe sáng, nhớ ra cái gì đó. Thủ pháp thao tác ngã ngẫu, hắn không phải cũng từng thấy qua sao? Vừa bắn móc ra cho Tiểu Hắc xem, "Tiểu Hắc, ta cái này có một món đồ, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú." Nói xong, Tiêu Dục móc ra một bản cổ thư cùng một hồn đoàn tản ra u quang. Cổ thư chính là pháp điều khiển tượng bùn của đại bá thiết tiên nhân. Đến nỗi hồn đoàn, đây là hồn phách một con mèo yêu, còn giữ lại một tia nhân tính, hoặc giả thuyết là yêu tính. Tóm lại là có chuyện nhờ sinh hướng tới. Ngươi nếu là muốn dùng làm thí nghiệm, có thể cầm nàng đi thử một chút. Con mèo chết này gặm ta không ít thịt, xem như nàng thiếu ta. Dễ nói. Tiểu Hắc tiếp nhận hồn đoàn, cầm cổ thư lật qua lật lại. Từ bên trong hình người đen như mực, hắn lấy ra hai ánh mắt tựa như đèn lồng. Có ý tứ. Rất có ý tứ, Tiêu Dục, đây chính là đồ tốt. Coi như ta thiếu ngươi. Ta cầm lấy đi nghiên cứu, đoán chừng trong khoảng thời gian này cần bế quan. Ta có dự cảm, thêm thứ này, kế hoạch chúng ta thiết tưởng trước kia, nói không chừng có thể thành. Ta cũng là nghĩ như vậy, bằng không cũng sẽ không cố ý lưu lại cho ngươi. Hảo huynh đệ. Sau khi chuyện thành công, ta bao cấp ngươi bóp một cái ngực lớn mông to, song thông đạo. Tới ngươi, ta là cái loại người này sao? Ta muốn thứ này. Ta là chính nhân quân tử, Đọc Xuân Thu. Tiêu Dục ngăn lại lỗ thai ấu nhi trong ngực, rồi lặng lẽ nói thêm, làm xong nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Thương thảo chút chi tiết sau, Tiểu Hắc mắt buốt tinh quang, cầm đồ vật vội vã chạy về ngọn núi của hắn. Nhìn cái bóng lưng nôn nóng kia, đoán chừng trong vòng mấy tháng kế tiếp sẽ rất ít gặp hắn lộ diện. Đuổi Tiểu Hắc đi, phu cận cũng chỉ còn lại Tiêu Dục một mình. Hắn nhìn chung quanh một lần, tiếp đó như không có việc gì thổi vài tiếng huýt sáo. Phủi đi mặt nước nổi lên, tí tách hiện ra một bóng dáng màu trắng thức tha tinh tế. Đôi mắt đỏ mắt bạc đặc trưng rõ ràng kia nhìn chằm chằm hắn, tiếp đó hướng về phía trước đạp một bước, rũ xuống mặt nước, để lộ một đôi chân dài trắng nõn. Lòng bàn chân rắn chắc giẫm lên bờ. Các ngươi mới vừa rồi là đang nói cái gì đồ vật? Nữ tử giao nhân Bạch Lân lên bờ tò mò hỏi. Ân, không có gì. Thương thảo chút mưu sinh thủ đoạn. Tại tụ ma đảo, mỗi người đều cần duy trì sinh kế. Ở đây linh thạch lưu thông, nhưng chủ yếu là lấy vật đổi vật, chứ không phải vào đảo nên cái gì cũng không cần làm. Nhìn đôi mắt thuần túy mơ hồ kia, Tiêu Dục giải thích như vậy. Tiếp đó, hắn lại trông thấy trưởng lão giao nhân Lam Lân lên mở, hiện ra hai chân, biến thành một lao cơ bộ dáng bình thường. Nhưng điều này cũng làm hắn chú ý tới một chuyện, các ngươi giao nhân lên mở thi triển bí pháp không phải là không thể lên tiếng sao? Nàng đây là ngươi cho rằng chỉ có hạ niệm mặt mới có pháp bảo ra truyền ư? Nữ tử Bạch Lân ưỡn ngực, hiếm có mà lộ ra cảm xúc rõ ràng, vẫn còn vài tia tiêu ngạo ở bên trong. Chỉ là đôi mắt đỏ mắt bạc đặc hữu kia nhìn qua, lại có vài phần ý vị không thể nói rõ. Một kình rơi vạn vật sinh, xem như thị nữ chân long, trong long cung sau khi long tộc vẫn lạc nhưng có không thiếu bảo vật. Đại đa số đoán chừng đều là ít nhiều mang theo chút di sản long tộc lẩn trốn, được chuyển xuống làm bảo vật gia truyền. Bởi vậy đời ra, xem ra trong giao nhân bộ lạc quả thật có không ít đồ tốt. Tốt, đi, ta trước tiên dẫn các ngươi đến đại khách phòng vào ở, những thứ khác ta lại đi gọi phó tông chủ Khiếu cung tới. Còn lại, chủ yếu chính là giữa các ngươi thương lượng. Có thể. Bất quá, Tiêu Dục công tử, trước đó hy vọng ngươi không muốn lộ ra thân phận giao nhân của chúng ta. Coi như chúng ta là người bình thường không cẩn thận ngoài ý muốn quấn vào nơi này liền tốt. Trước khi đi, lão cơ Lam Lân gọi Tiêu Dục lại, tâm hồ truyền âm nói như thế. Hảo. Tiêu Dục gật đầu. Bất quá, xem ra vị trưởng lão giao nhân này lại là không thể mở miệng nói chuyện. Một già một trẻ, một người nói chuyện, một người im lặng, ngược lại là tổ hợp kỳ lạ. Cũng không biết phó tông chủ Khiếu cung ứng phó như thế nào. Chương 40, con của ngươi chương 40, con của ngươi tu sĩ ngoại ý muốn cuốn vào trong đạo ư? Dễ nói trong đại khách phòng, vị cung phó tông chủ tên Cung Vũ Giao, thân thể nhỏ bé nhưng lại mặc bộ kỳ bảo màu hồng làm nổi bật vóc dáng, cười cười. Bàn tay nhỏ nhắn ngọc nhuận của nàng vẫn như cũ vuốt ve bộ lông của con hồ ly tạp mà ba đuôi trong ngực, mỉm cười nói, đại ái tông chúng ta từ trước đến nay hoan nghênh, vô luận ngươi là dị nhân, đạo nhân, hòa thượng, nam nhân, nữ nhân, không phải nam nhân cũng không phải nữ nhân, đều hoan nghênh. Đương nhiên, cùng mà khác biệt, cũng có một số quy củ. Đầu tiên, ở trên đảo cấm tử đấu. Nếu thật có ân oán cá nhân, có thể đi trấn ma phong tìm người tới làm chứng kiến. Thứ yếu, bây giờ ở trên đảo có không ít ngọn núi còn trống. Các ngươi có thể gia nhập vào những tông môn khác đã thiết lập ngọn núi, cũng có thể tự lập môn phái. Bất quá, cái sau độ khó muốn cao hơn không ít so với cái trước. Đương nhiên, cũng có thể tiếp tục chờ tại trong đại khách phòng. Người đến đều là khách, chính là thời gian dài, cũng không thể ăn không ở không, cần vì ở trên đảo làm một chút nghĩa vụ lao động. Nói đến cái này Tiêu Dục. Cung phó tông chủ ngẩng đầu gọi lại Tiêu Dục đang chuẩn bị rời đi. Hắn xoay người, nhìn cô gái đầu tròn nói, cung phó tông chủ có chuyện gì? Đều nói phải gọi ta. Thôi, ngươi còn nhớ rõ giao nhân thánh nữ mà ngươi rước lấy tình trái trước kia không? Ta nhớ được, nàng tựa như là gọi Hạ Niệm Mạt nghe vậy, hai người đang dự tính lập tức dựng tinh thần lên. Bọn họ chuẩn bị cẩn thận nghe một chút thánh nữ nhà mình ở trên đảo đã lập được công tích vĩ đại kinh thiên động địa nào. Ngạch. Chính xác, thế nào? Tiêu Dục sắc mặt không đổi trả lời, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt về vị thánh nữ kia. Nàng không thấy, trên đảo tìm không thấy bóng người. Ta xem chừng là trời xui đất khiến mà đi ra khỏi tụ ma đảo này. Vì lẽ đó, nàng thâm cư không ra ngoài, ngày thường cứ ở lì trong đái khách phong. Người trên đảo ấn tượng về nàng không đậm, cho nên biến mất cũng không gây ra náo động lớn. Nhưng mà, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút nói xong, cùng Vũ Giao chuyển đề tài. Hai giao nhân ở một bên chăm chú nghe. Nàng tiếp tục nói, ngươi xác định nàng là giao nhân thánh nữ Nam Hải sao? Mấy tháng qua, tại chỗ ta, nàng đã thiếu một đống nợ. Bảo nàng đi làm chút việc cũng không đi, cả ngày núp trong phòng đọc chút tiểu thuyết, thoại bản. Ta nghĩ, gần như hơn phân nửa bánh ngọt ở cửa tiệm trên đảo đều đã chui vào bụng nàng, còn có liệt kê từng tội trạng, Tiêu Dục tê cả da đầu, chỉ cảm thấy quả nhiên không hổ là ngươi à, Hạ Niệm Mạn. Chẳng trách sẽ chạy ra khỏi tụ ma đảo để ra ngoài cầm cố nước mắt giao nhân. Hai giao nhân một bên liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Tốt, ta biết đại khái. Cho nên, ngươi gọi ta lại là vì chuyện gì? Tiêu Dục nghe nhức đầu, vội vàng ngăn Cung Vũ Giao lại. Trả nợ a người nàng không có ở đây, nhưng nợ nần còn chưa tiêu mất. Trước kia nàng mua cái gì đồ vật, đều lấy tên ngươi, cho nên mới ở trên đảo qua 10 phần thoải mái. Đợi đến lúc đòi tiền, nàng cấp cho một viên nước mắt giao nhân coi như thù lao. Ngươi cũng biết nước mắt giao nhân ở ngoại giới là chân quý. Bất quá, ở trên đảo không có người đối với thứ này cảm thấy hứng thú, hơn nữa nước mắt giao nhân đối với giao nhân ý nghĩa phi phàm, cho nên ta liền không có thu. Nói một tràng, Cung Vũ Giao cũng đã bộc lộ ra mục đích của nàng. Tay nàng rối ra phía trước, nói thẳng, trả tiền. Người ta còn mang danh vị hôn thê của ngươi, tìm không để người tới, chỉ có thể tìm ngươi. Không phải, chuyện nàng làm, tại sao ta phải phụ trách a? Ai bảo chỉ có ngươi cùng nàng có liên hệ a? Hoặc, ngươi lại xuất đảo tìm nàng đòi tiền cũng được. Hơn nữa, ta cảm thấy trong này, Tiêu Dục ngươi có rất lớn trách nhiệm. Ta, ngươi xác định. Tiêu Dục đưa tay chỉ vào chính mình. Cung Vũ Giao ừ một tiếng, bằng không thì sao? Ngươi đoán viên nước mắt giao nhân kia của nàng là thế nào tới? Ngươi trực tiếp nhấc chân chạy, lời gì cũng không lưu, liền ra đảo đi. Cô nương này tỉnh lại không tìm được ngươi, thế nhưng là nuốt ở trong phòng khóc một ngày. Ta xem chừng mấy tháng sau đó, việc nàng nuốt ở gian phòng không ra, rượu chè ăn uống quá độ, đổi phế sống qua ngày, cũng là bởi vì ngươi không nói tiếng nào liền chạy nguyên nhân. Không, tin tưởng ta, đây chính là bản chất của vị giao nhân thánh nữ kia. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Dục giật một cái. Nhưng nói đi nói lại, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đúng là trên chuyện này làm không quá địa đạo. Đem người bỏ vào cái đảo nhỏ xa lạ, chính mình trực tiếp bỏ chạy, là có chút không chịu trách nhiệm. Chính mình thương Hạ Niệm Mạt rất sâu sao? Hẳn là a, đều chảy ra nước mắt giao nhân. Có thể. Tiêu Dục nhớ tới phía trước tại ngõ hẻm đuôi cá gặp mặt, Hạ Niệm Mạt bởi vì không muốn đi việc làm, mà lộ ra chân tình trỗi chảy ra nước mắt giao nhân. Nhất thời cảm thấy ấy náy không còn nặng nề như vậy. Lại nói đứng lên, Tiêu Dục bây giờ trong tay còn có một viên nước mắt giao nhân, vẫn là Hạ Niệm Mạt chảy xuống. Ngay tại Tiêu Dục suy nghĩ, muốn hay không gánh chịu nợ nần của Hạ Niệm Mạt. Dù sao, trong tay có một viên nước mắt giao nhân nơi tay, mấy ngàn linh thạch nợ nần đổi lấy một cái nước mắt giao nhân giá trị không biết bao nhiêu, tựa như là kiếm lời. Ngay tại hắn cân nhắc lợi hại, chuẩn bị xóa cái đống sổ nợ rối mù kia cho vị giao nhân thánh nữ này thì, bên cạnh có người mở miệng, Cung tông chủ lại. Chuyện gì? Cung phó tông chủ xoay người qua, nhìn về phía nữ tử Bạch Lân mắt đỏ kia. Tâm tình nàng nhìn xem vô cùng hưởng thụ. Có liên quan cái gì nợ nần chuyện, liền không phiền phức Tiêu công tử, từ chúng ta tới gánh chịu à? Nữ tử Bạch Lân dẫn đầu nói. Ân. Vô duyên vô cớ, các ngươi xác định. Ân, không phải là vì nàng giao nhân kia, xem như báo đáp Tiêu Dục một đường chiếu cố, mang tới ân tình à? Nữ tử Bạch Lân sắc mặt bất động, kéo Tiêu Dục vào làm cái lý do. Trưởng lão giao nhân một bên miệng lẩm bẩm, bất quá trở ngại bí pháp nên không có lên tiếng. Nhưng nhìn hình miệng, đại khái là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, không thể truyền ra ngoài. Cung Vũ Giao bình tĩnh nhìn nữ tử Bạch Lân trước mặt vài lần, cuối cùng gật đầu một cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Đã các ngươi nguyện ý, ta liền không nói nhiều cái gì. Bất quá, Tiêu Dục, ngươi quả thực là được hoan nghênh a. Nàng thật giống như cái gì cũng không phát hiện, chỉ là khoe miệng cong lên, nhìn về phía người nào đó. Đôi mắt thuần khiết ẩn chứa một tia hồ nghi. Tiểu tử ngươi lại cho ta mang phiền phải gì? Đừng nói hai cái này cũng là tình trái ngươi trêu chọc bên ngoài. Nữ tử kia ta còn có thể lý giải, nhưng mà lão cơ phía sau có chút quá đáng. Ngươi thật đúng là ăn được số a. Hiểu được ánh mắt cung vũ giao, Tiêu Dục ngược nhẹ lại. Cái gì gọi là tình trái? Hắn bên ngoài căn bản không có làm loạn. Hắn là một người tốt rất một lòng mà. Còn chưa mở miệng giảng giải, Ấu Nhi ôm ấp Bạch Phượng có chút bất an sinh, đôi mắt tuyết trắng liếc nhìn về phía thiếu nữ sần sắm này. Nói đúng ra, hẳn là con hồ ly tạp mao màu vàng trong ngực cung vũ giao. Tay nhỏ vươn ra, dường như muốn bắt lấy cái đuôi hồ ly kia. Coi như thật giống như là một tiểu oa nhi bị khơi gợi lên hứng thú, muốn thứ gì? Ai? Đứa nhỏ này ánh mắt cung vũ giao khẽ chuyển, ánh mắt ngưng lại, thần sắc nghiêm nghị. Thấy vậy, Tiêu Dục trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì? Thực lực cung vũ giao như thế nào, Tiêu Dục không biết. Nhưng có thể sống lâu như vậy, vẫn là một phó tông chủ tông môn. Nghĩ đến cũng không kém đến đi đâu. Cung vũ giao nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng tại Tiêu Dục chăm chú, chậm rãi mở miệng nói, ngươi. Không phải, làm sao có thể? Tiêu Dục một mặt bất đắc dĩ cự tuyệt nói. Tốt ta, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Chương 41, quả phụ môn tiền thị phi đa. Chương 41, quả phụ môn tiền thị phi đa. Sau khi giao phó xong hai vị giao nhân, Tiêu Dục đội tam hoa nương nương trên đầu, ôm bé gái tóc trắng trong lòng, rời khỏi đại khách phong. Trở lại trên đảo, hít thở bầu không khí tươi mới này, Tiêu Dục cảm thấy toàn thân như được thăng hoa. Những chuyện hỗn tạp kia tạm thời vứt ra sau đầu, một lần nữa tận hưởng cuộc sống ẩn cư thong dong mới là điều quan trọng nhất. Cảm xúc dâng trào, Tiêu Dục lớn tiếng tuyên bố, "Tú Ma đảo, Hồ Hán Tam ta đã trở lại." "Ồn ào cái gì? Tiểu tử ngươi mỗi lần về đảo không gây náo động một phen thì không chịu nổi sao?" Cửa sổ đóng chặt trên lầu mở tung, Tú Ma đảo một lần nữa cấp cho người ly hương xa quê Tiêu Dục một lời đáp trả. Một thùng nước trong đổ thẳng xuống đầu. Nhưng Tiêu Dục đã sớm chuẩn bị, thân thể lùi về phía sau, né tránh hoàn hảo. Gặp một lần tai họa thì sẽ khôn ra một chút, chiêu thức tương tự sẽ không có hiệu lực lần nữa. Tiêu Dục ngẩng đầu, ánh thái dương chói mắt dọi xuống. Hắn nói với người phụ nhân đang tựa cửa sổ trên lầu cao, "Ồ, Lưu tỷ, khí sắc hôm nay xem chừng không tệ. Vương ca không có ở nhà sao?" Tính khí của phụ nhân tựa cửa sổ vốn nóng nảy, từ trước đến nay không tốt, hiếm khi có vài ngày dung quang đầy mặt. Có lẽ vì trượng phu qua đời sớm, khiến nàng một nữ tử trẻ tuổi sớm phải làm quả phụ, dục cầu bất mãn, do đó tâm tình hết sức táo bạo. Ngược lại, hán tử họ Vương ở sát vách lại thường xuyên qua lại thăm hỏi ân cần, khiến Tiêu Dục mỗi lần trở về đảo đi ngang qua đều bắt gặp cảnh hẹn hò của họ. Vì vậy, phụ nhân đặc biệt chuẩn bị bồn nước trong, chuyên dùng để đối phó Tiêu Dục kẻ luôn thích la hét gây náo động trên đảo, làm quấy rầy ân tình của nàng. Hiện tại, nghe ra lời trêu ghẹo của tiểu tử kia, phụ nhân cũng không phải cô nương ra mặt mỏng. Ngay lập tức, nàng khẽ chống thân thể, trên mặt mang theo một nụ cười, sắc bén phản kích, "Tiêu Dục, hôm nay nhà Lưu tỷ không có người, thế nào? Có muốn lên đây ngồi một lát không? Tỷ sẽ pha cho tiểu tử ngươi một chén trà uống đấy." Lưu phụ vốn không muốn phản ứng thiên ngoại chi ma này, một tên tiểu tử lông đông, lại còn là một kiếm tu, xem ra vẻ vang nhưng chẳng lích gì. Không có tên tiểu tử hôn láo nào dám đùa giỡn, tại trước cửa quả phụ này, chỉ cần nói đùa một câu đã phải đỏ mặt tía hai mà chạy đi. "Thôi đi, Lưu tỷ, ta vô phúc hưởng thụ, tỷ vẫn nên tìm Vương ca thì hơn." Tiêu Dục khoát tay, chẳng hề quấn bách, ngược lại xử trí vô cùng đạm nhiên. Phụ nhân họ Lưu liếc mắt một cái. Lúc trước nàng không hề chú ý, nhưng hiện tại nhìn kỹ lại, phát hiện tiểu tử này ở bên ngoài không biết gặp được kỳ ngộ gì. Khí phách của võ phu cấp bậc ngũ, lục cảnh, cùng với một thân khí huyết hùng hậu như chân long. Hắn chẳng khác nào một chân long khoác ra người, lúc bùng phát, tất nhiên sẽ tạo ra sức mạnh phi thường. Phụ nhân nhìn gương mặt khôi ngô của Tiêu Dục, ánh mắt không khỏi trở nên cực nóng hơn. Có lẽ là vì đang ở trong phòng mình, trên người nàng quần áo chẳng nhiều nhặt gì, chỉ quấn quanh một chiếc tạp dề rộng lớn giống như cái yếm. Cánh tay ngọc tựa bạch ngọc, cùng hơn phân nửa bộ ngực bại lộ bên ngoài, đã phô bày trọn vẹn đường cong mềm mại thướt tha đặc trưng của phụ nhân. Giờ đây, nàng ta tựa trên bệ cửa sổ, thân thể cúi thấp. Một đôi bạch ngọc đầy đặn như trực trào ra, nàng duỗi cánh tay ngọc ra, đưa tay vuốt lọn tóc mai trên trán, rồi nói, "Tiêu Dục, ta nói thật đấy, nếu ngươi thật muốn lên đây, ta chắc chắn sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen." "Ta không hề nói đùa." Đôi môi mỏng phấn nhuận bất giác trở nên đỏ diễm, dường như đã kích phát thứ gì. Tiêu Dục đối với ánh mắt này vô cùng quen thuộc, há lại không biết phụ nhân này đang suy tính điều gì. Bình thường chỉ là trêu ghẹo, nói chuyện phiếm thì thôi. Nhưng lần này, nàng ta lại nghiêm túc. Tiêu Dục không dám nói thêm lời nào. Rốt cuộc, hắn vẫn như lần đầu gặp Lưu quả phụ này, vội vàng chạy trối chết. Hừ, có sát tâm lại không có tật đảm. Một khối đầu gỗ cứng rắn thì ích gì, không chịu khai phá chẳng phải cũng là một khúc gỗ mục sao? Võ phu khổ luyện võ học, rốt cuộc vì điều gì mà luyện thành thể phách hùng hậu như thế? Ngươi nếu thật sự có năng lực dám lên giường lao nước ta tặng cho ngươi một con đường tắt nối thẳng đại đạo cũng chưa chắc là không thể nhìn thấy bóng lưng rời đi của Tiêu Dục. Vị phụ nhân này nhếch miệng, cũng chẳng nói là quá thất vọng. Nàng quay người, nhấc hán tử đang nằm phịch nửa thân trần trên giường dậy. Ngủ cái gì mà ngủ? Ban ngày ngươi tới nhà lão nương ta chỉ là để ngủ thôi sao? Đứng lên. Bằng không về sau, đừng hòng bước lên giường lão nương ta nữa. Tiêu Dục không quay đầu lại, đi thẳng về phía ngọn kiếm trúc đại phong của mình. Tam thập như lang, tứ thập như hổ, cửa nhà quả phụ thị phi nhiều. Vẫn là nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Trên đường trở về tạm thời không xảy ra bất chắc nào, thoáng chốc hắn đã đến dưới chân ngọn kiếm trúc đại phong. Nhìn ngọn sơn phong nguy nga như một thanh lợi kiếm cắm thẳng xuống đất, ánh mắt Tiêu Dục lộ vẻ thổn thức. Trên tụ ma đảo, đỉnh núi Long đảo, không gian nhàn rỗi không hề nhỏ. Tuy nhiên, muốn chiếm giữ một tòa sơn phong vô chủ, điều kiện cần phải chi trả nghiễm nhiên là cực lớn. Bởi lẽ, tất cả mọi người trên đảo hiện nay đều có xuất thân từ những tông môn khác nhau. Một tông môn đại biểu cho một phong, tức là các tông môn ngoại giới đã khai chi tán diệp tại hòn đảo này. Ví như thần cơ phong của Phạm đại ca, bên ngoài chính là thần cơ tông, bản thân hắn lại là thợ rèn nổi tiếng trong tông. Lại có Bách Hoa phong, nơi tập trung toàn bộ những nữ tử xinh đẹp quanh nghiền yến, vốn là nơi cư ngụ của tiền nhiệm thánh nữ Bách Hoa tông cùng một vài đệ tử khác. Mọi chuyện đều như thế, đủ loại. Kiếm trúc đại phong của Tiêu Dục cũng không phải là tên một tông môn nào ở ngoại giới, mà là chính ngọn phong này đã có tên như vậy, độc lập với tất cả đỉnh núi khác, hết sức chói mắt. Ngọn núi này là do Tiêu Dục mua lại. Chi phí mua một ngọn núi không hề nhỏ. Bất quá, vì không muốn sinh hoạt hàng ngày bị quấy rầy, cũng vì tính cách người chết sống lại của Bạch Diễn, hắn vẫn cắn răng bao chọn. Tiêu Dục đã thương lượng với Cung Vũ Giao, người phụ trách việc này, trong vài ngày. Cuối cùng, hắn đã mua được ngọn núi này với giá bằng một nửa toàn bộ tài sản của mình, kèm theo lãi suất một khối linh thạch mỗi ngày trong vòng 500 năm. 500 năm, thương hải tăng điện. Lãi suất không tăng thêm, từ đầu đến cuối chỉ là một khối linh thạch kia, gần như là mở một cửa sau, tặng không cho Tiêu Dục. Cũng kể từ ngày mua ngọn sân phòng, Tiêu Dục liền bắt đầu làm việc dưới trướng Cung Vũ Giao. Lợi dụng sự tiện lợi khi có thể tùy ý ra vào tụ ma đảo, hắn đã trở thành người đứng thứ hai trong việc trấn an và tiếp đãi người từ ngoại giới. Bởi vậy, giao nhân bộ lạc muốn chuyển đến nơi đây, để cho trên đảo phân ra một khối hải vực hồ nước thích hợp cho giao nhân sinh sống. Nói chung, quá trình này cũng tương tự, nguồn gốc của các sơn phong khác cũng gần như vậy. Riêng Hồ Di, lai lịch của nàng không thể khảo cứu rõ ràng. Dường như nàng đã ở đây ngay từ thở sơ khai khi Đại Ái Tông được sáng lập giữa thiên địa, cùng với Liêu gia nơi Liễu đắc chuyện trú ngụ, đều là những nhân vật cấp bậc nguyên lão. Nhìn ngọn sơn phong của mình, Tiêu Dục chợt nảy sinh nhiều suy tư. Nhưng vấn đề chủ yếu là, chân hắn chết lặng không nhúc đích, không dám bước vào bên trong. Gần nhà thì sợ hãi, ngày nhớ đêm mong, nhưng khi thật sự đến được nơi này, ngược lại lại không dám cất bước trở về. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là vì một người, một nữ nhân. Nàng không phải tu vi thông thiên đại la kim tiên gì cả, vẹn vẹn chỉ là một phàm nhân. Đồ đệ Bạch Diễn là một trong số ít điểm yếu của Tiêu Dục. Hắn nuôi Tiểu Diễn từ nhỏ đến lớn, thậm chí còn đích thân chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Tình nghĩa thầy trò thâm sâu. Dù sao, hắn và Tiểu Diễn cũng không có quan hệ máu mủ. Tóm lại, dù Bạch Diễn là người chết sống lại, không có tình cảm và có thể thờ ơ, không cảm thấy giận dữ trước việc Tiêu Dục vi phạm cam kết. Nhưng càng như vậy, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Bạch Diễn, Tiêu Dục lại càng cảm thấy áy náy và lương tâm bất an hơn. Dù sao, gương mặt vô cảm kia của Bạch Diễn chẳng khác nào một tờ giấy trắng trống không. Mọi cảm xúc đều cần tự hắn đi tưởng tượng mà suy đoán. Dù là cảm xúc nhỏ bé nhất cũng bị phóng đại trong lòng, khiến hắn rất khó hòa giải với chính mình. Hắn thở dài. Bất kể nói thế nào, việc vi phạm lời hứa sẽ sớm trở về với Bạch Diễn, để nàng tiếp tục cô đơn chờ đợi một mình trên ngọn núi, khiến Tiêu Dục thật sự cảm thấy mình không phải là một người tốt. Bên kia, bé gái tóc trắng nhìn người nhỏ bé trước mặt mình, chốc chốc đứng lên, chốc chốc lại ngồi xuống, thở dài thườn thượt. Hắn cứ quanh quẩn mãi không thể tiến vào, cứ như thể thứ sắp phải đối mặt là một con hồng thủy manh thú vậy. Một kiếm tiên có bản lĩnh lớn bằng trời, không sợ hãi một kiếm chém bay nguyên ánh cảnh. Ấy vậy mà, lúc này lại phiền muộn, ngồi hồi trước cửa nhà không dám bước vào. Tiểu Bạch Phượng thấy thế, đông cảm thấy nghi hoặc, đồng thời trong lòng ý thức được một sự kiện. Cái gọi là đồ đệ kia, đoán chừng chiếm một vị trí rất lớn trong lòng tên tiểu nhân này. Thậm chí sắp đến cửa nhà rồi mà hắn còn không dám bước vào, bối rối đến mức không phát giác được có người đang bên cạnh. Chương 42, có thể không nổ phòng bếp liền chính là đầu bếp. Chương 42, có thể không nổ phòng bếp liền chính là đầu bếp sư phó. Ngay lúc Tiêu Dục đang xoắn xuýt, thanh âm cô gái nhàn nhạt, thanh tịnh, dứt khoát vang lên bên cạnh hắn. Tiêu Dục tê cả da đầu, thân thể cứng ngắc. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử toàn thân áo trắng, đôi mắt lạnh lùng như khắc gỗ, đang đứng sừng sững bên cạnh hắn từ lúc nào không hay. Đôi mắt đen nhạt như nước lặng lẽ nhìn tới. Y phục trên người nàng sạch sẽ không nhiễm trần thế, tựa như thần tiên nữ tử hạ phàm, khiến người ta si mê. Bé gái tóc trắng trong lòng Tiêu Dục ngưng trọng tập trung ánh mắt Bạch Diễm Tuyết độc đáo của mình. Tuy nhiên, nữ tử áo trắng dường như chẳng hề chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của đứa trẻ này, cứ như thể làm ngơ trước sự tồn tại đặc thù của nó. Đôi mắt ấy chỉ yên lặng nhìn chăm chú Tiêu Dục, bất động, cứ đứng đó mà nhìn. "Tiểu Diễn, sao con lại ở đây? Giờ này lẽ ra con đang phơi nắng trong sân mà. Con đến từ lúc nào?" Tiêu Dục kiềm chế sự bối rối muốn trốn tránh trong lòng, có chút chân tay luống cuống hỏi cô gái trước mặt. Điều này không phù hợp với quy luật sinh hoạt và nghỉ ngơi thường ngày của Bạch Diễn. "Tiểu Hoàng đã nói cho ta biết, ngay vừa rồi." Nữ tử áo trắng đâu ra đấy đáp lời. Tuy nói là vừa mới kỳ thực nữ tử đến lặng yên không một tiếng động, ngay cả kim đan cảnh như Tiêu Dục cũng không hề phát giác. Đôi mắt hầu như không còn sinh khí của nàng đã sớm thu vào đáy mắt hành vi vò đầu bứt tai, bồi hồi trước phòng, không dám bước vào của nam nhân kia. Theo câu trả lời của nàng, một bóng vàng vụt qua sau lưng. Một con hồ ly tạp mao ba đôi, khẽ híp mắt liếc nhìn, tiến đến, lừa nam nhân đội tam hoa trên đỉnh đầu một cái. Bộ lông hồ ly nhung trên mặt nó dường như toát ra một tia khinh bỉ nhỏ nhoi, dành cho kẻ cặn bã nam vô trách nhiệm. Rõ ràng con hồ ly ăn nhờ ở đậu, quần mình trong lòng Cung Vũ Giao kia đã nhanh chân hơn Tiêu Dục, quay về kiếm trúc đại phong mật báo cho nữ tử áo trắng đang chờ đợi, khiến Tiêu Dục trở tay không kịp. Con hồ ly này, không đợi Tiêu Dục vấn trách, hồ ly tạp ma ba đôi kia đã sớm như một làn khói chạy đi. Nó kéo theo chiếc đuôi rộng lớn của mình, phương hướng chính là sơn phong của Hồ Di, rất có phong thái của một kẻ thành công mà ẩn sâu công và danh. Mèo Tam Hoa nương nương trên đầu kêu lên một tiếng, thanh âm cô bé vang lên trong đầu, sau đó nói với Tiêu Dục: "Cùng là thú thân lại chưa hóa hình, Tam Hoa nương nương liền đuổi theo dấu vết Tam Vĩ Hồ Ly, đi theo." Bóng dáng một mèo một hồ rất nhanh tan biến, chỉ còn lại Tiêu Dục ôm bé gái tóc trắng, cùng nữ tử áo trắng mặc đồng đứng dưới chân sân phong. Trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Dục ngẩng đầu, nhìn nữ tử đang chờ đợi mình trước mặt. Trong lòng thoải mái, hắn khẽ nói: "Ta đã trở về. Sư phó, hoan nên về nhà." Nữ tử áo trắng không có biểu cảm gì, chỉ là khi nói đến chữ nhà, đôi mắt cô quặn của nàng khẽ run lên, tựa như có ánh xuân quang mới sinh đang lan tỏa bên trong. Đối với Bạch Phượng đại nhân đang trong hình dạng trẻ nhỏ kia, Bạch Diễn thân là đồ đệ lại không nói thêm điều gì. Đúng hơn là, nàng dường như căn bản không chú ý đến sự tồn tại của bé gái, thể hiện một sự khoan dung ngoài sức tưởng tượng của Bạch Phượng. Không lời nào để nói, liền xem như chấp nhận. Khi dùng cơm tối, trên bàn có thêm một bộ bát đũa, tựa như đã cùng nhau chung sống từ lâu. Không tệ. Bữa tối hôm nay là do Bạch Diễn đảm nhiệm. Mấy tháng không gặp, tài nấu nướng của nàng đã tăng mạnh đột ngột. Theo lời nàng nói với Tiêu Dục, hiện tại nhóm lửa nấu cơm đã không còn làm nổ phòng bếp nữa. Không còn làm nổ phòng bếp, đó chính là tiêu chuẩn nhập môn của chủ nghệ sao? Với sở thích riết ỏi mà Bạch Diễn nguyện ý hứng thú làm này, Tiêu Dục hết lòng ủng hộ, không dám can dự quá nhiều. Bất quá, người dạy Bạch Diễn nấu cơm là Hồ Di hay một người khác, điểm này Tiêu Dục lại không biết. Đợi đến khi thức ăn được dọn lên bàn, Tiêu Dục cẩn thận nhìn. Bên ngoài không tệ, 4 món ăn một món canh, mạnh hơn nhiều so với 3 món hắn chỉ có thể làm: trứng tráng cà chua, trứng gà xào cà chua và canh trứng cà chua. Có rau có thịt. Một đĩa rau xanh, một bát thịt hầm, hai đĩa còn lại là trứng gà xào cà chua và đĩa măng kiếm xào thịt đặc sản của Kiếm Trúc Đại Phong. Chú nghệ tốt ta. Tiêu Dục mong đợi xoa xoa hai tay. Đến tu tiên rồi mấy năm, hắn đã trải qua mọi chuyện, nhưng về mặt ăn uống lại chưa từng gặp được món nào đặc biệt làm kinh diễm vị giác của mình. Kiếp trước, mặc dù không có vĩ lực một người chống lại thiên quân vạn mã, nhưng sự phát triển ẩm thực lại vượt trội hơn giới này. Bởi vậy, khẩu vị của Tiêu Dục đã bị nuông chiều thành hơi cái ăn. Món ăn Bạch Diễn làm ra bề ngoài coi như được. Bất quá, so với đầu bếp của những tiểu lâu lấy đây làm kế sinh ai, thì vẫn có phần kém hơn một chút. Bất quá, điều này phải xem là ai làm. Nếu là những đầu bếp kia, Tiêu Dục chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng nếu là Bạch Diễn thì tiên thực trên trời. Cứ như thế, dưới sự mong đợi tràn đầy, Tiêu Dục là người đầu tiên đọc bữa, gắp một miếng măng nhét vào trong miệng. Tiêu Dục nhai nhấm một hồi, trầm mặc. Sau đó kẹp thêm miếng thịt, lại tiếp tục nhấm nháp. Cuối cùng, hắn giơ ngón tay cái lên với Bạch Diễn đang nhìn chằm chằm mình, "Được, cũng coi như ổn." Sau đó, hắn liền bắt đầu ăn uống miệng lớn. Bé gái tóc trắng bên cạnh thấy vậy, tay nhỏ tuổi nhỏ có chút không cầm đũa, nên chỉ run rẩy gắp một đũa rau xanh. Cũng sau một hồi nhai nhấm, nàng không nói thêm gì, quay đầu rời khỏi bàn ăn, tiếp tục uống sữa giá cao mà Tiêu Dục đã mua cho mình. Hiện tại, cô thân thể này còn nhỏ, vị giác chưa phát triển hoàn toàn, việc uống sữa vẫn thích hợp với nàng hơn. Bạch Phượng nghĩ như vậy. Ngoài ra không còn gì nữa. Tiêu Dục một mình ăn hết hơn phân nửa thức ăn trên bàn. Khẩu vị của Bạch Diễn rất nhỏ, chỉ ăn một chút cho có bầu bạn rồi dừng lại. Nàng cũng tự biết mình, hiểu rằng Tiêu Dục ăn hết toàn bộ là vì giữ thể diện cho nàng. Sau bữa ăn, nàng một mình rửa sạch bộ đồ ăn, cự tuyệt thỉnh cầu muốn giúp đỡ của Tiêu Dục. Buổi tối, ánh nến lung lay. Nhờ vào chủ nghệ của Bạch Diễn đã không còn làm nổ phòng bếp, gian phòng của Tiêu Dục mới có thể may mắn còn sống sót. Tiểu Bạch Phượng đến phòng Bạch Diễn. Dù sao nam nữ hữu biệt, hơn nữa bé gái còn nhỏ, Tiêu Dục cũng không đến mức này sinh dục vào gì. Chuyện này là do Bạch Phượng đại nhân tự mình đề xuất. Tiêu Dục cũng vui vẻ thanh nhàn, mặc dù rất hiếu kỳ hai nữ nhân sẽ chung sống như thế nào. Vốn dĩ, với tính tình của Bạch Phượng, nếu bị phát hiện nghe lén, e rằng hắn cũng khó mà chịu được nổi. Ở chỗ Bạch Diễn thì càng không nên. Chuyện sư phó nhìn trộm phòng nữ đệ tử trẻ tuổi ở cách vách mà chuyển đi cũng chẳng phải là thanh danh tốt đẹp gì. Bên cạnh không còn phiền phức, Tiêu Dục cũng không phải là hoàn toàn không có việc gì. Nghèo vào đêm, Tam Hoa nương nương đi rồi quay lại. Nó ngậm một con Tam Vĩ Hồ Ly đang rãy rủa trong miệng, ánh mắt buốc lên màu xanh u ám tiến đến, giống hệt mèo bắt chuột. Suy nghĩ một chút thì cũng đúng. Tam Hoa nương nương dù sao cũng là yêu quái cấp bậc kim đan cảnh, còn Tam Vĩ Hồ Ly lại học nhi không tình, một đôi một cảnh, mới 3 cảnh mà thôi. Đương nhiên là không thể địch lại. "Thả ta ra, ngươi cái con mèo chết tiệt này, ta trêu chọc gì ngươi?" Cổ của ta, mau bung ra ném con tiểu hồ ly đang rãy rủa sang một bên. Tam Hoa nương nương ngồi xổm tại chỗ, nhàn nhã tự đắc liếm móng vuốt. Tiêu Dục thì mang theo vẻ tươi cười nhìn về phía con hồ ly. "Ngươi muốn làm gì?" Lập tức, Tam Vĩ Hồ Ly liền hiểu ngay ai là người đã điều động con mèo yêu này. Nó lùi về phía sau mấy bước, thân thể mao nhung nhung cuộn tròn thành một cục, hệt như thiếu nữ nhà lành bị ác bá bức bách. Tiêu Dục rất ít khi có liên hệ với con hồ ly này, nhiều nhất cũng chỉ là chạm mặt. Nói chuyện riêng thế này vẫn là lần đầu. Hắn cũng không phải kẻ nhỏ mọn gì. Bắt con hồ ly này tới không phải vì chuyện Bạch Diễn ban ngày, mà là vì chuyện khác. Đối diện với đôi mắt hồ ly cảnh giác, Tiêu Dục dò hỏi: "Không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một vài chuyện. Trên đảo này, ngươi là con hồ ly duy nhất còn có linh trí mà ta có thể tiếp xúc được. Ngươi là hồ yêu, hẳn phải biết Bạch Hồ Bạch Cơ của hồ tộc chứ. Ta có chút chuyện muốn hỏi nàng. Nếu ngươi không hiểu thì cũng không sao. Giúp ta một việc. Ngươi thay ta hỏi hồ di một chút, xem nàng biết chút gì không." Tiêu Dục nói lời giữ lời. Trước đây khi đào thoát khỏi lao ngục, mặc dù Bạch Hồ kia cũng có tiểu tâm tư riêng, nhưng quả thật đã giúp hắn không ít. Sau đó, khi mộng cảnh kết thúc, nàng còn chủ động hào phóng tặng cho hắn 3 chiếc lông hồ cáo. Cái gọi là nhờ giúp chiếu cố và tiện thể nhắn lời, hắn cũng nên tự mình ra tay suy xét một phen. Đối với điều này, khi nghe thấy danh hiệu Bạch Hồ Bạch Cơ kia, Tam Vĩ Hồ Ly chợt dừng hình. nó như thể bị người ta níu lấy ba cái đuôi cáo, đội vàng hốt hoảng phủ nhận, bản hồ không biết. Cái gì bạch hồ gì, cũng không biết. Không biết, đánh chết ta cũng không biết cái gì là bạch cơ.
Ai?
Ngươi khẩn trương như vậy làm gì?
Không biết thì thôi.
Vậy ngươi giúp ta hỏi hồ gì một chút.
Đúng rồi, cái này là ta ngẫu nhiên có được tại một bí cảnh, biết đâu có thể cung cấp manh mối gì nói rồi. Tiêu Dục lấy ra một chiếc lông hồ cáo trắng muốt như tuyết, đưa đến trước mắt hồ ly. Chỉ trong thoáng chốc, con hồ ly tạp mao với bộ lông pha tạp, hơn phân nửa hoàng mao lẫn chút lông trắng như tuyết, liền cảm nhận được khí tức từ chiếc lông hồ cáo trên tay Tiêu Dục, nó trợn to hai mắt.
Chương 43, không ghét đó chính là ưa thích đi. Chương 43, không ghét đó chính là ưa thích đi. Tiêu Dục đưa lông hồ cáo cho Tam Vĩ hồ ly xong, nói lời giữ lời. Những chuyện khác, hắn không làm thêm gì cả, cũng không nhân cơ hội này mà nghĩ đến chuyện lấy lại thể diện, ngoan ngoãn thả hồ ly đi.
Lúc đi, con hồ ly kia cẩn thận mỗi bước đi, cứ đi vài bước lại ngoảnh lại nhìn Tiêu Dục. Trong mắt hồ ly lộ ra vẻ ngạc nhiên, dáng vẻ hồ nghi ngược lại có phần hài hước. Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng nam nhân kia trong tầm mắt, nó mới tăng tốc bước chân rời đi. Trong gian phòng lại chỉ còn một người một mèo. Tiêu Dục và Tam Hoa Nương Nương liếc nhau một cái. Đêm dài đằng đẵng, không nói thêm gì. Tiêu Dục nằm trên giường mình, kéo chăn đi ngủ. Còn Tam Hoa Nương Nương thì tìm một chỗ thích hợp, cuộn tròn thân thể lại. Bành, mộng xương ngủ lờ lờ. Lần này Tiêu Dục nhập mộng chậm hơn mọi khi một chút, mới bị nữ tử hình mẫu bạch phượng đại nhân kéo vào bức tranh đào nguyên kia. Mở mắt ra, Tiêu Dục nhìn chằm chằm chiếc giường quen thuộc phía trên. Hắn vặn cổ xem xét. Lần đầu tiên, Bạch Phượng đại nhân lại không ở ngay bên cạnh. Ngồi dậy, hắn mới phát hiện Bạch Phượng đại nhân đang cau mày, ngồi trước bàn trang điểm. Trong mặt gương, nữ tử tóc trắng như sương, có ánh tỏa sáng, làm nổi bật khuôn mặt càng thêm tiểu diễm động lòng người. Tiêu Dục bước xuống giường, đi đến sau lưng Bạch Phượng, nhìn khuôn mặt cau mày trong gương, không khỏi hỏi, "Bạch Phượng đại nhân, thế nhưng là gặp phải chuyện phiền lòng gì?" Nghe vậy, cô gái tóc trắng trước gương không lập tức quay người, mà mượn hình ảnh phản chiếu từ mặt gương. Đôi mắt Bạch Diễm Phượng mở to, gián tiếp nhìn nam nhân phía sau. "Ta không quá thích đồ đệ kia của ngươi," nàng lẩm bẩm, nhưng nói được một nửa lại nghĩ tới điều gì, bổ sung một câu, cũng không ghét nàng. Tiêu Dục, cái gã trai trai kia, đứng sau lưng Bạch Phượng, tình thế khó xử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hắn nhìn chằm chằm dung mạo nữ tử trong gương, nhịn nửa ngày, mới nói thầm ra một câu, "Không ghét chính là ưa thích thôi." "A không khỏi," Bạch Phượng đại nhất cười. Trong gương, cô gái tóc trắng tiếu ỷ hiệp như hoa. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dục tỉnh lại trong một khối mềm mại ngạt thở bao bọc. Mở mắt ra xem xét, bao đoàn màu quýt có rúm lại sau đầu. Cửa sổ trong phòng mở toang, từng sợi gió thu từ bên ngoài thổi vào, nói lên chuyện xảy ra tối qua. Hắn khẽ gật đầu. Hai gia hỏa, một lớn một nhỏ, đều đang ngủ say sưa trên người hắn. Bé gái tóc trắng có rúm ở bên trái, cơ thể nhỏ bé vậy mà lại đoạt hết chiếc chăn trên giường. Gió thu lạnh lẽo. Thời tiết trong tụ ma đảo đang chuyển lạnh, từng trận gió lạnh từ cửa sổ mở rộng đánh tới, khiến thân thể nữ tử, vẫn là thể chất phàm nhân ở phía bên kia, run rẩy. Nàng nhịn không được ôm chặt Tiêu Dục, người đang bốc lên khí huyết hùng hậu giống như lò lửa cháy rực, để tìm kiếm hơi ấm. Bạch Diễn gần như là dán toàn bộ vào thân Tiêu Dục, còn quá mức hơn cả lần dạ tập trước. Đôi tay nhỏ lạnh băng và đôi chân giống như rắn tìm kiếm hang động để ngủ đông, như én bê tổ, nhét vào lồng ngực nóng bỏng dưới lớp quần áo của Tiêu Dục. Khí huyết hùng hậu của Tiêu Dục hoàn toàn không hề hấn gì với những luồng gió lạnh kia. Trong phòng hỗn loạn tương bừng, nhìn dấu vết cũng không thể phân biệt được đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không thể nào tra được ai đến trước đến sau. Trải qua chuyện này, Tiêu Dục cũng coi như đã hiểu ra một đạo lý. Sau này, trên giường mình vẫn nên chuẩn bị thêm một bộ chăn mền và gối đầu, để phòng vạn nhất. Dù sao giường lớn, ngủ được hết. Ăn xong điểm tâm, Tiêu Dục xuống núi, chuẩn bị triệu tập những khách quen kia, kiếm chút tiền mua sữa bột. Bữa điểm tâm đương nhiên là do Bạch Diễn người duy nhất có chút chủ nghệ trong số họ làm. Đây là một tin tức tốt. Con nít nhà mình khó khăn lắm mới có một sở thích, làm sư phụ cũng không thể vì không thể ăn mà ngăn cản. Lúc này nên ban thưởng, cổ vũ. Tiêu Dục tin rằng chỉ cần độ thuần thục tăng lên, đồ ăn tự nhiên cũng sẽ trở nên ăn ngon. Bởi vậy, hắn liền tùy ý Bạch Diễn làm ba bữa cơm trong ngày. Đối với điều này, Tiểu Bạch Phượng không nói gì, chỉ chuyên tâm uống sữa mẹ của mình. Còn Tam Hoa Nương Nương thì tự động đi ra ngoài từ sáng sớm, không rõ là đã làm gì. Trên đảo không có gì nguy hiểm, Tiêu Dục cũng tùy ý để nó đi. Lại là căn phòng mở tối kia. Một cây nến được thắp lên, ánh lửa yếu ớt chập chờn, chiếu sáng hơn 10 khuôn mặt tuấn tú tụ tập một chỗ. "Tiêu Minh, lời này của ngươi, quả thật sao?" "Tự nhiên.
Ta làm sao lại vô duyên vô cớ lừa các ngươi? Các ngươi đều là chí thân hảo hữu, tay chân thân bằng của ta mà. Chắc giá, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, một bản 60 linh thạch.
Sao lại tăng giá?
Trước đây không phải là 50 linh thạch sao?"
"Ai?"
Sau khi rửa tay gắt kiếm, lại lãng tử hồi đầu, sau thời hạn diễn tiếp thì không thể tăng chút giá sao? Nếu lợi tức lớn hơn phong hiểm, ta liền tiếp tục làm tiếp.
Có đạo lý.
Rất nhanh, tập tranh chân dung được bao bọc đã bán sạch. Nữ tử trong bức họa lần này không còn là tiểu phụng tiên nữa, thay vào đó là một vị hồng trần tiên tử mới xuất đạo. Dù sao, có chuyện xấu, danh tiếng bị ảnh hưởng, số lượng phát hành tập tranh đăng báo cũng trở nên thưa thớt, thậm chí là không có. Cũng may trường giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước chết trên bờ cát, người đến sau cư ngụ bên trên. Nữ tử này lấy một đôi hung khí chứ danh, phối hợp đồng nhan, nổi bật lên giữa đám nữ tử, mơ hồ có thế thay thế địa vị của tiểu phụng tiên. Mấy vị chính nhân quân tử thấy rất là đã nghiền, đồng thời cũng biểu đạt sự tiếc nuối trước sự yếu thế của tiểu phụ tiên. Ánh nến chập chờn, sau khi một mảnh cháy hết, căn phòng mở tối dần trở nên bình thường. Lần giao dịch này tiến hành rất thuận lợi, cũng không có ngọc diện của ma nào tới kiểm tra phòng. Đám người tụ tập cùng một chỗ, nhắc tới những chuyện vặt vãnh trên đảo, mấy ngày nay trải qua thật sự là thông khoái. Ngọc Diện cùng ma không có ở đây, tự do tự tại không ít. Đáng tiếc, tất nhiên Tiêu Dục ngươi đã trở về, vậy đã nói rõ hắn cũng trở về đảo. Lại nói lãnh giáo chủ tên kia đâu? Lần này sao không thấy hắn, mọi khi tiểu tử này là tích cực nhất. À, nghe nói hôm qua không cẩn thận bị ngã một phát, xương mặt xương núi, nên xin phép nghỉ không tới. Đáng tiếc ra, ta còn muốn xem cuốn sách Tiểu Phụng Tiên tập hợp trong tay hắn. Đúng, hôm qua trên đảo rơi xuống một con đại bạch tuộc lớn như vậy, vừa vặn rơi vào trên đỉnh núi của ta. Vẫn là hung thú chưa khai trí, bị ta một trường đập chết. Thân thể lớn như vậy, thật sự không biết xử trí như thế nào. Người nói chuyện chính là con linh thú Phong Lưu Nhị kia, trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng trâu to lớn. Nghe nói nguyên hình chỉ là một con trâu cày thông thường, vì ăn nhầm linh thảo mà khai trí, mới đi lên con đường tu hành. Hay là đút cho Chu Sa nốt rồi đi, hắn không phải cái gì cũng ăn sao? Trong đám người, có người nói đùa như thế. Cái rắm, mẹ ngươi mới cái gì cũng ăn. Lão tử đó là thực sơn nuốt hải thần thông, cũng không phải làm thùng rác cho người ta. Gã mập mạp trắng nón kia trừng mắt. Tiêu Dục nghe vậy, tâm thần khẽ động, liền hướng Lưu Nhị xin mấy cái xúc tu, chuẩn bị mang về làm nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Dù sao cũng là đại yêu, chất thịt tươi ngon. Làm nguyên liệu nấu ăn, dù thế nào đi nữa, cũng khó mà dở được. Đúng, nói đến, gần đây người tiến vào trong đảo không thiếu, a ta nghe nói thần cơ phong tới một lao giả quái dị. Thực lực nhìn không ra sâu cạn, chỉ trong một ngày đã đánh ngã toàn bộ mấy tên võ phu phạm hải kia. Lao đầu. Điều này khiến Tiêu Dục chú ý, cũng chính là lúc này. Thùng thùng. Cửa phòng lại bị gõ vang. Mấy người liếc nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, nhanh chóng thu dọn sân bãi. Bên ngoài, họ còn dọn ra mấy quyển sách đứng đắn, đặt sách xuân thu lên giá sách, tạo thành một buổi hội đọc sách. Làm tốt mọi chuyện này, lúc này mới mở cửa. Đập vào mắt là Liễu Được Chuyện với chiếc áo choàng màu hồng phấn cực kỳ tao khí. Hắn đang sưng mặt sưng mũi, khuôn mặt nhìn có chút mơ hồ. Nếu không phải chiếc áo choàng màu phấn rất có tính biểu tượng kia, mọi người còn không nhận ra. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, tiểu tử này tới làm gì? Cái gì cũng bán xong rồi, muốn tới thì nên tới sớm một chút chứ. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn bước đầu tiên vào phòng, trên mặt sưng vụ như đầu heo gào lên, Tiêu Dục cái tên hỗn đản đó đâu? Cút ra đây giải thích cho lão tử, cái gì gọi là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp hả? Chương 44, bị loa thể tráng hắn vây quanh lao đầu gầy nhỏ. Chương 44, bị loa thể tráng hắn vây quanh lao đầu gầy nhỏ. Sớm tại thời điểm Tiêu Dục còn chưa đến khách sạn, trên đường đi chưa kịp hội họp với Thiết Tiên Nhiên, hắn đã bị lao giả kia quấn lấy gắt gao, khăng khăng muốn nhận hắn làm đồ đệ. Đuổi mãi không đi, nhiều lần không có kết quả, Tiêu Dục có chút nhịn không được. Lao gia tử, ngươi đi theo ta làm gì? Chúng ta không cùng đường. Tiện đường. Lao phu đang tìm đồ đệ, đi theo ngươi tự nhiên là tiện đường. Liền không thể buông tha ta sao? Vạn nhất người khác thích hợp hơn ta thì sao? Tỷ như ta biết một gã gọi Liêu Sự Thành, hắn mới là kỳ tài luyện võ, thiên phú căn cốt còn trên ta rất xa. Ta cảm thấy hắn mới thích hợp làm đồ đệ của ngươi. Vậy ngươi nói người kia ở đâu? Ách, cái này. A, lão hủ ngày giờ không còn nhiều, chính là muốn bắt được người trước mắt. Cái gọi là Liễu Sự Thành của ngươi, nếu quả thật mạnh hơn ngươi, thích hợp hơn quyền pháp của ta, ta tự nhiên sẽ từ bỏ ngươi, chuyển hướng hắn. Hoặc, trừ phi ngươi có thể đánh thắng lão phu, dùng phương thức võ phu vân quyền, thắng, lão phu đương nhiên sẽ không dây dưa ngươi nữa. Thế nào? Tới không? Lúc đó, Tiêu Dục liếc nhìn nắm đấm to như nồi đất của lão giả, vội vàng cự tuyệt. Bất đắc dĩ chỉ có thể ngầm thừa nhận lão nhân này đi theo mình. Đông Dương vớt được một chiến lực võ đạo tông sư miễn phí, không lỗ. Ánh mắt trở lại hiện tại, Tiêu Dục nhìn Liêu Sự Thành đang sưng mặt sưng mũi tìm tới cửa. Cái thủ pháp quen thuộc này, từ lúc giao thủ với Nhạc Trọng có thể nói là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Kết hợp chuyện Lưu Nhị nói về con bạch tuộc từ trên trời giáng xuống trước đó, Tiêu Dục đại khái đã hiểu ra. Xem ra chuyện hắn để lại lời nhắn cho trưởng quỹ khách sạn ở trấn nhỏ kia là hưởng công vô ích. Cố lão gia tử kia cũng đã đi tới tụ ma đạo này rồi. Biết rõ đại khái sau đó, Tiêu Dục nhìn Liêu Sự Thành trước mặt, biết mà còn hỏi, ngươi là ai, chúng ta quen biết sao? Mẹ ngươi! Liêu Sự Thành siết chặt nắm đấm, quyền đầu cứng lại. Vừa vặn, trong mấy tháng Tiêu Dục không có ở đây, dưới sự tàn phá của vô số đại hán, hắn đã lại còn thăng lên võ phu ba cảnh. Mấy tháng từ không biết gì đến võ phu ba cảnh, tư chất luyện võ đã coi như là tốt nhất. Đáng tiếc, sau này võ phu muốn tiếp tục tấn thăng sẽ dính đến luyện khí, luyện thần, võ phu chân ý, sẽ nảy sinh va chạm với kiếm khí của kiếm tu tự thân. Đương nhiên hắn không tiếp tục được nữa. Nhục thể chịu đòn đến mức này, đối với kiếm tu mà nói, đã rất là không tệ. Chỉ là Tiêu Dục, lúc ra đảo mới chỉ võ đạo nhập môn, bất quá nhất cảnh, bên ngoài tự nhiên lại càng không có cơ hội luyện quyền. Cho nên nói, đợt sóng này ưu thế thuộc về hắn. Thế là, Liêu Sự Thành không nói hai lời, một quyền đánh tới, đồng thời ngoài miệng hô lên, "Tiêu Dục, an một quyền của ta." Võ đạo vân quyền, không thể cự tuyệt. Võ đạo vân quyền, không thể cự tuyệt. Đi thần cơ phong trên con đường nhỏ, Tiêu Dục miệng hàm ý cười, lại thầm thì lại một lần lý do thoái thác của Liêu Sự Thành. Lập tức nhận lấy một trận khinh bỉ từ người nào đó. Võ phu ba cảnh tất nhiên rất mạnh, đáng tiếc, Tiêu Dục là võ phu ngũ cảnh, lớn hơn hai cái cảnh giới. Đánh Liêu Sự Thành giống như phụ thân đánh con trai. Đương nhiên, nếu là nghiêm túc, Liêu Sự Thành biến thành bản mệnh kiếm tu vân kiếm mà nói, vậy thì khó mà nói. Đối với điều này, gã nam tử áo phấn trên mặt thật vất vả đã tiêu sưng lại sưng vụ kia căm giận bất bình, mẹ nó, ngươi còn là người ư? Võ phu ngũ cảnh ư? Kiếm tu tại sao có thể kiêm tu cùng võ phu? Uống thuốc đi. Ta nói sao đầu ngươi lại đẩy? Đừng nói nhảm. Chính ngươi không được chính là không được. Lại nói, ta đây là võ phu thuần túy, tự nhiên rèn luyện, cũng chỉ dập đầu chút long huyết, không có gì khác.
Tiêu Dục một mặt tự nhiên. Hắn có được thực lực như thế, toàn bộ nhờ chính mình giành lấy. Cơm chùa tất nhiên rất thơm, nhưng bản thân không tiếp nhận được, đó chính là tiến bộ một cách uổng phí. Liêu Sự Thành niệm niệm một đường, cuối cùng đưa ra một kết luận, thiên ngoại chi ma quả nhiên không phải người. Quá gian lận. Làm sao có thể cùng nhân tộc một giống loài? Tiêu Dục, ngươi đã bị khai trừ nhân tịch. Cút sang một bên. Ta thấy ngươi là ngứa ra. Tới, võ đạo vân quyền, không thể ca. Cuối cùng, dưới sự khuất phục của vũ lực tuyệt đối, Tiêu Dục thể sống chết cố gắng bảo vệ nhân tịch của mình. Lại nói, câu nói kia ngươi nghe được ở đâu? Nghe ngược lại còn có chút ý vị ngạo khí tranh chấp. Phạm Đại Ca nói, hắn cùng lão giả kia vẫn quyền luận bàn nói tới. Liêu Sự Thành vừa lợi dụng linh khí vận chuyển trong thể nội, kích thích huyết khí lưu thông, đánh tan vết sưng trên mặt, vừa giải thích với Tiêu Dục. Cho nên, ai thắng? Tiêu Dục có chút hiếu kỳ. Hắn nhớ rõ Phạm Đại Ca hình như cũng là võ phu bên bờ kia. So sánh giữa hai người, lao đầu kia thắng. Không thể không nói, thật là mạnh a. Hai người đánh một ngày, Phạm Đại Ca đều bị hắn đánh ngã cảnh. Đánh xong câu đầu tiên, chính là hỏi ngươi ở đâu. Xem ra các ngươi quen biết. Ân, có chút liên lụy. Tiêu Dục mặt mũi ngưng lại, không quá kinh ngạc. Xem ra lão giả kia quả thực rất mạnh, không chỉ ở ngoại giới, mà ở trong tụ ma đảo này cũng vậy. Ngoan ngoãn, hắn đã mang theo gia hỏa gì về đây a? Liễu lên ngoài, hai người lại đi tới thần cơ phong. Đập vào mắt, kim quang lấp lóe, có thể nói suýt chút nữa sáng mù mắt chó của Tiêu Dục. Chỉ thấy trên mặt đất bốn xin tám ngựa, đều là những võ phu khí huyết cao lớn vạm vỡ kia. Một thân kim quang ngang dọc, lóe mắt lấp lóe. Thân thể khô gầy của lão giả đứng ở chính giữa, khiến vẻ dầu hết đèn tắt trên người lão giả càng thêm rõ ràng. Không có một kẻ nào đánh được. Nhìn Liêu Sự Thành dẫn người tới, lão giả biểu lộ bình thản, nói một cách rất có uy nghiêm. Khuynh tay đứng ở chỗ đó, quả thực rất có phong phạm tông sư, bá đạo phạm thập túc. Khiến người khác nhìn thấy sao có thể không lòng sinh hướng tới chi ý. Lão giả cố ý làm như vậy, trong lòng có lẽ đang nghĩ, tiểu tử hỗn này nhìn thấy chưa, nhiều người như vậy đều bị ta đánh ngã, trong đó cũng bao gồm người dẫn ngươi vào võ phu một đường. Quyền pháp của ta chính là cường thế như vậy, chính là bá khí như vậy. Ngươi không học, là tổn thất của ngươi. Thật tình không biết, trong mắt Tiêu Dục, những đại hán kim quang quấn thân đang nằm trên đất kia, thực tế đều là loại thể. Chính vì kim cương bất hoại đồng tử thân kim quang che hà, mới không gây cay mắt như vậy. Sau khi thấy rõ điểm này, Tiêu Dục nhìn về phía lão giả không còn cái cảm giác bá khí đứng trên vạn quân thây chất kia nữa, mà là đang nhìn một lão đầu gầy gò bị vô số đại hán loá thể bao bọc. Ân, hình ảnh thật sự là không thể khen tạo. Nghĩ như vậy, Tiêu Dục tiến lên một bước nói, cố lao gia tử. Ân, lão giả gật đầu một cái, lập tức giữa hai người liền không nói gì thêm. Trầm mặc một lát, cuối cùng, Tiêu Dục vẫn là theo quá trình mà nói, lao gia tử cùng ta đến đây, cũng là duyên phận. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến được nơi này. Xem ra trận chiến trên biển kia, ngươi không bị thương tổn gì. Một con bạch tuộc mà thôi, không làm gì được ta. Lão giả khinh thường nói. Đối với điều này, Tiêu Dục lắc đầu, không biết đang suy nghĩ gì, đã ngươi tiến vào tụ ma đảo, trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này. Ta dẫn ngươi đi tìm cung phó tông chủ, để tìm cho ngươi một chỗ ở. Nơi đây chính là quê quán mà ngươi khăng khăng phải trở về. Thấy mình làm như thế mà Tiêu Dục tiểu tử này vẫn không mắc bẫy, cố lao ra tử khó tránh khỏi có chút khí muộn. Lại nghe được tạm thời không thể ra đảo, càng thêm buồn bực. Cái gọi là kỳ tài võ học lại là một kiếm tu. Thiên phú không tồi, nhưng tự nhiên không thể phế bỏ phi kiếm mà học quyền pháp của ông. Cũng không phải người nào cũng là thiên ngoại chi ma như Tiêu Dục, có thể kiếm tu võ phu kiếm tu được. Trong lúc nhất thời, lão giả chỉ cảm thấy càng thêm buồn bực, nhìn xem Tiêu Dục trước mặt, bỏ lại miệng. Chương 45, phá thân luyện thêm đồng tử công dễ dàng sẽ thận hư. Chương 45, phá thân luyện thêm đồng tử công dễ dàng sẽ thận hư. Ân, phong linh ngọc tú, chim hót hoa nở, là nơi về hưu dưỡng lao tốt đẹp, cố lao gia tử ngươi ngược lại là có thể lưu lại nơi này. Tiêu Dục ngoan ngoãn trả lời chắc chắn câu hỏi của lão giả. Đối với điều này, lão giả hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, về hưu dưỡng lão, lao tử nửa thân thể xuống đất, đều không nghĩ tới việc này. Ngươi một cái tiểu tử đang độ tuổi trắng niên, khí huyết hùng hậu như rồng lại bắt đầu cân nhắc cái này, không có một chút tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Nếu đã như thế, ngươi không bằng trực tiếp sớm nằm vào trong mộ phần, sớm chết xong hết mọi chuyện, tránh khỏi ở chỗ này ngại người trước mắt. Vâng, cố lao gia tử ngươi phúc lớn mạng lớn, khẳng định sống lâu hơn tiểu tử. Nhớ kỹ đến lúc đó khắc chữ nổi trên bia mộ cho tiểu tử, miễn cho sau này hậu thế dâng hương nhầm mộ phần. Đối với cái miệng thúi của lão giả, Tiêu Dục tập mãi thành thói quen mà chắp tay, chậm rãi đáp. Lười nhắc cùng lao ra hỏa này chấp nhận, đánh lại đánh không lại, miệng túi lại không so được, dứt khoát tâm bình tĩnh đối đãi. Hừ, rõ ràng bộ dạng này của Tiêu Dục vẫn rất có hiệu quả, lão giả quả thật có chút không thể làm gì. Nhân thời gian này, Tiêu Dục tiến lên kiểm tra qua một lần thương thế của Phạm Đại Ca bọn họ, không nặng, không nguy hiểm đến sinh mệnh. Nhưng đánh thật là hung ác a. Dường như nhìn ra Tiêu Dục kinh ngạc, lão giả lung tay áo bên cạnh giải thích, võ đạo ma luyện, nói chung là như thế. Đánh gãy cái cánh tay, chân gãy cũng là vết thương nhỏ. Bọn họ may mắn không phải đồ đệ lão hủ, chỉ là chỉ điểm, bằng không thì hạ chàng không thể so với tình huống này dễ chịu nhiều lắm. Một lát nữa, ngươi cho bọn hắn pha thuốc tắm, mỗi ngày một lần, mấy tháng kế tiếp tạm thời đừng ra quyền, rèn sắt có tác dụng việc tốn sức, nhưng bình thường tiến hành. Trong thời gian này có thể rất có ích lợi, xem bọn hắn có thể ngộ được bao nhiêu. Chuyện võ phu vân quyền, liền phần lớn là như thế. Thương thế như vậy dưỡng vài ngày sau, thực lực đều sẽ có tiến bộ lớn, thậm chí đột nhiên tăng mạnh cũng không phải là không có. Giống như là rèn sắt, sẽ không ngừng đánh, để tố định ngoại hình, tránh thành phẩm dài lệ. Cùng võ phu cường giả vân quyền, chính là dùng một chiếc truy sắt trọng trọng đập xuống, luôn nắn phương hướng. Bất quá đại khái cũng là có cái độ, sẽ không làm tổn thương bản nguyên, bằng không thì dùng sức quá mạnh, đem sắt phôi đánh lõm xuống, cái kia võ đạo một đường liền phế đi. Mà phương thức giáo quyền của lão giả đơn giản thô bạo, bị thương là không tránh khỏi. Đối với điều này, Tiêu Dục âm thầm ghi nhớ, đồng thời, đối với chuyện làm đồ đệ lão giả, càng thêm kính sợ tránh xa. Mặc dù có Dạ Kỳ Kèn quyền ý tán thành, nhưng Tiêu Dục cũng không đổi. Trong lòng, người được chọn làm sư phó dạy quyền vẫn là hy vọng Phạm Đại Ca thường xuyên bạo áo kia tới dạy hắn. Cùng là bạo áo, lúc luyện quyền cũng không có gì lúng túng có thể nói. Đến nỗi quyền pháp con đường của lão giả, hắn thực sự là không học được. Chính bởi vì nguyên nhân này, lão giả tới đây trên đảo, phát hiện phong cách luyện quyền bạo y của Thần Cơ Phong cùng chỗ giống nhau với Tiêu Dục, đoán ra bên trong có người dẫn đường võ đạo của Tiêu Dục. Lúc này mới một người đem toàn bộ người phong đánh lượn, cũng không phải là lấy cảnh giới đè người, mà tiếp cận đối địch, lấy tình huống cảnh giới thấp nhất, đem võ phu Thần Cơ Phong đánh thương tích đời mình. Chuyện đến nỗi này, lão giả cũng nhìn ra ý nghĩ của Tiêu Dục, tiến tới nhíu mày hỏi, ngươi muốn võ phu họ Phạm kia cho ngươi giáo quyền? Ân. Gặp tâm tư bị đâm thủng, Tiêu Dục cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp gọi gật đầu. Hoang đường. Đối với nhà giáo, từ trước đến nay có năng giả cư chi. Võ phu họ Phạm kia của ngươi, mặc dù cùng quyền pháp ngươi sở học bây giờ có chút trùng hợp, nhưng tuyệt đối không thích hợp ngươi. Sau này dẫn đường, chỉ có thể đem ngươi lĩnh đến trên đường nghiêng. Cho nên, ngươi dạy ta quyền, ngươi cũng sẽ không lĩnh đến trên đường nghiêng. Tiêu Dục hỏi ngược lại. A, ta không dám đánh cam đoan, đường xá của mình vẫn là muốn chính ngươi bước ra, nhưng ta dám khẳng định, có thể đưa ngươi đưa đến võ phu phần cuối. Phạm đại ca không phải cũng là võ phu chuẩn mực, mang ta không phải cũng giống nhau sao? Hô trướng, hồ đồ, nhất định phải ta giảng minh bạch đúng không? Hắn một cái tháo hán tử chưa trải qua chuyện nam nữ sao có thể dạy ngươi? Hắn tu là đồng tử kim thân, ngươi một cái phá thân, như thế nào mang ngươi? Chỉ sợ chỉ có thể việt giáo càng kém, lấy dương cố dương, thịnh cực tất phản. Kết quả là, còn đem thận khí của ngươi hao tổn. Đến lúc đó, đạo lữ của ngươi hài lòng hay không chính là một chuyện khác. A, a, đây là lần đầu tiên Tiêu Dục biết đến, đi theo Phạm đại ca tập võ mà nói, sẽ thật hư. Bà già nó, cái này không thể được. Hai tiếng a vang lên, một phát ra từ Tiêu Dục bản thân, một cái khác lại là Liêu Sự Thành đang ăn dưa xem trò vui ở bên cạnh. Giờ phút này, nam tử áo phấn, phách lối tao khí đến mức tận cùng, trong đầu tất cả đều là nghi hoặc cũng không thể tin, không phải, ngươi không còn ư? Hắn nhìn về phía Tiêu Dục không thể tin, ngươi đi bên ngoài cái nào xó xỉnh kỹ nữ quả phá. Nghĩ lại a, không thể chỉ vì nhất thời thống khoái mà đi phiêu a. Ta thế nhưng là xem thường nhất dùng tiền ngủ nữ nhân. Việc duy nhất ngươi có thể nghĩ tới, chính là ta đi thanh lâu đúng không? Tiêu Dục mặt tối sầm, đẩy Liêu Sự Thành đang chen qua tới sang một bên. Đang chửi bậy đây, chỉ thấy nam tử áo phấn một mặt nghiêm trang nói, bằng không thì đâu. Liêu Sự Thành cái tên nhân thê đam mê này. Tiêu Dục thầm mắng một tiếng. Liêu Sự Thành ngẩn ngơ, lại nghĩ tới một khả năng khác, ngươi sẽ không phải cuối cùng đối thoại diễn hạ thủ. Quả nhiên nuôi quân ngàn lúc, dụng binh một ngày a. Ngươi cái này ngày đứng đan sao? Còn có câu nói này không phải nói như vậy a? Không phải. Tiêu Dục phủ nhận. Liêu Sự Thành biết, Tiêu Dục tuyệt đối sẽ không nói dối trên chuyện có liên quan đến Bạch Diễn. Cái này đều không phải là, nếu đã như thế, cũng chỉ còn lại một khả năng. Thật có cô nương nào đó mắt mù vừa ý Tiêu Dục. Tiêu Dục ngươi nói với ta thật sự, là cô nương nào? Chẳng lẽ là trước kia cái kia nhân ngư? Tin tức của ngươi vẫn rất nhiều. Ngược lại không ở trên đảo, tại bên ngoài. Là một tông chủ. Tiêu Dục không muốn trò chuyện nhiều về chuyện Long Nguyên Yên, thu thập chút bừa bộn đầy đất Thần Cơ Phong, liền dẫn lao giả kia đi tìm cùng phó tông chủ ký danh bảo án. Chỉ còn lại Liễu Sự Thành ngây ra như phỗng, nhìn xem một phòng tráng hán loa thể cần chăm sóc. Đồng thời, trên một ngọn núi khác, một con hồ ly hồ sắc hỗn tạp ung dung tiến bảo. Trên thân cái kia lông tóc màu da cam của nó, xâm nhập vào từng túm lông hổ cáo trắng như tuyết, giống như là một con hồ ly đang trong kỳ nổ lông, từ hoàng bao cởi thành lông hổ cáo trắng như tuyết. Kỳ thực, nếu như Tiêu Dục cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện ba cây lông hổ cáo mà Bạch Hổ Bạch Cơ tặng cho hắn, cùng những xoa lông trắng mọc ra trên người con Tam Vĩ Tạp Ma hồ ly này, cực kỳ tương tự, giống như từ thân Tam Vĩ hồ ly rút ra, gần như mở dạng. Lông hổ cáo xóa tung phiêu đãng, dọc theo bậc thang mở ra trên sân phòng, Tam Vĩ Tạp Ma hồ ly hoạt bát một đường đi về phía trước. Trong rừng núi ven đường, nuôi không ít hồ ly, đều là màu lông tinh khiết, giống như hồ hỏa đỏ lửa, huyền hoàng cơ sĩ, thuần sắc hổ tạng, lộ ra con Tam Vĩ hồ ly màu sắc không thuần kia càng thêm nổi bật. Hoặc phải nói là hài hước khó coi. Tam Vĩ hồ mau không ngừng nhảy qua cánh cửa, nhảy vào trong một trại viện. Trong trại viện cũng nuôi không ít hồ ly, bất quá số lượng muốn so trong rừng núi thả rông ít hơn, đồng thời màu lông là kim hoàng sắc. Mở ra hồ con mắt càng là huyết đỏ như bạo thạch, thuần sắc sạch sẽ. Ánh mắt sau giờ ngọ đánh tới rơi vào bên trong sân mấy con hồ ly trên thân, cái kia kim sắc càng thêm lóa mắt, giống như thuần kim chế tạo đồng dạng. Tam Vĩ hồ ly đối diện với mấy con hồ ly huyết mạch thần dị này, lại là nhìn cũng không nhìn một mắt, ngẩng đầu đi thẳng về phía trước. Hồ ly kim một bên lại đều cung kính cúi đầu. Đi vào trong nhà, đi tới trước mặt một nữ tử nở nang. Lông hổ cáo tiêm bạch mà Tiêu Dục cho không gió mà bay, trôi hướng nữ tử kia. Người được Tiêu Dục gọi là Hồ Di, bản thân cũng không phải hồ yêu, đưa tay bóp, đem cái kia lông hổ cáo trắng như tuyết cầm tới trước mặt, khép mắt nhìn chằm chằm nửa ngày. Nghe Tam Vĩ hồ ly ở đó bên cạnh nói chân tướng, làm rõ ràng sau, cuối cùng nở nụ cười xinh đẹp, ngược lại thật là xảo diệu, duyên cũng như thế. Bạch hồ bạch cơ, cửu vĩ hồ thiên hồ thời cổ. Tại hồ tộc bạch đế trọng thương vẫn là sau, bí quá hóa liều đột phá cái kia thập cảnh, vọng tưởng một bước lên trời. Nhưng nhân tộc cường thế, thiên ý hướng. Cuối cùng, đăng thiên thất bại, thiên lôi hạ xuống, một thân cửu vi tu vi đánh tan hoàn toàn không có, thân tử đạo tiêu. Có lẽ là câu lên chuyện cũ năm xưa, ánh mắt Hồ Di thoáng qua một tia xúc động. Đôi mắt hoa mỹ buông xuống, nhìn về phía Tam Vĩ Hồ Ly đang ngồi xổm dưới lòng bàn chân, "Tiểu thập, ngươi nghĩ ra đạo sao?" Hồ Ly nghiêng đầu một chút, một đôi hồ mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm nữ tử này. Không trả lời, nữ tử nhưng lại lắc đầu, tự mình phủ nhận nói, "Đợi lát nữa à, thời điểm không đến." "Đúng, những ngày này gần đây, ngươi có thể nhiều cùng Tiêu Dục thân cận một chút. Không cần sợ hai hắn thương hại ngươi cái gì, cũng không cần quản những quy củ mà ta quyết định cho người kia. Ngược lại trong mắt hắn, ngươi cũng chỉ là chỉ tạp ma hồ ly mà thôi." Nữ tử giống như là nhìn thấy chuyện gì đáng giá cao hứng, thản nhiên cười lấy. Trong lúc nói cười, hoàng hốt rất giống Tô Đắc Kỷ thi cười xảo nhiên, bị hoặc chúng sinh. Chương 46, ta đọc Xuân Thu chương 46, ta đọc Xuân Thu trên đường dẫn tới đại khách phòng. Lão giả không biết nghe được từ đâu, tò mò dò hỏi và nghiệm chứng cùng Tiêu Dục, ngươi có đệ tử? Tiêu Dục đi trước dẫn đường, băng cơ ngọc lung cốt, thân hình kiên cường, cao hơn cái lão giả khô gầy kia một cái đầu. Nghe lời này, bước chân hướng về phía trước của Tiêu Dục khẽ khàng dừng lại một chút, rồi thiếu niên thản nhiên như không có việc gì đáp, có. Ngươi cũng đừng ôm ý đồ xấu nào. Thể cốt nàng không tốt, không thể tập được môn quyền pháp bá đạo của ngươi. Nàng chỉ là một phàm nhân, ngay cả pháp luyện khí cũng chẳng vận chuyển được. Phải chăng? Luyện võ cốt không tại tư chất tốt xấu, mà trọng ở tâm cảnh. Chỉ cần có nghị lực bền lòng, ắt có thể luyện thành. Bất quá, chẳng qua chỉ là sẽ gian khổ hơn những thiên tài kia gấp mấy lần, thậm chí cả trăm lần mà thôi. Ý tứ ngươi là gì? Đệ tử không cần không bằng sư, sư phó cũng có thể hướng đệ tử thỉnh giáo. Quá trình như thế nào, cái kết quả kia mới là quan trọng nhất. Tiêu Dục không đáp lại lời này, mà hỏi ngược lại, "Cố lão gia tử, ta nhớ rõ ngươi từng nói ngươi là người có học thức. Người có học thức, hẳn là sẽ giảng đạo lý chứ?" Ha ha, đọc qua mấy năm sách, miễn cưỡng đã trúng cái tú tài. Chỉ là ở một tiểu quốc, hàm lượng vàng chưa chắc đã cao. Sau đó lại là mấy năm quan, chẳng bao lâu, nước láng giềng đã đánh tới. Quốc gia tồn vong, tổ chim bị phá vô hoàn chứng. Thế là ta bỏ văn theo võ, ra trận giết địch. Nhưng kết quả vẫn là công giá tràng. Kẻ tôn là kẻ sống sót, lại hóa thành một tiểu quốc quy thuộc. Từ trên xuống dưới, khí tiết văn nhân hoàn toàn sai lệch. Ta liền từ quan không làm, đến bên ngoài du lịch. Thở con trẻ, ỷ vào cái dũng của thất phu, chịu không ít đau khổ. Kể về kinh nghiệm trước kia của chính mình, ngựa khí lao giả khó tránh khỏi có chút thổn thức. Cho nên mới nói, người có học thức thì giảng đạo lý, nhưng kẻ không giảng đạo lý nhất lại chính là kẻ đọc sách kia. Nhất là ở quan trường, các loại kế sách, khó lòng phòng bị, không đạt mục đích không từ thủ đoạn. Giống như chiêu hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, nắm chặt mệnh môn, có thể khiến kẻ khác làm việc. Tiểu quốc của ta từng dùng chiêu này nuôi không biết bao nhiêu tử sĩ vậy. Là vậy sao? Tiêu Dục chậm bước chân lại, cho nên nói, Cố lao gia tử, ngươi giờ đây luyện võ trở thành vũ phu, còn tính là người có học thức nữa chăng? Lão giả không thay đổi nụ cười, đương nhiên tính. Ai nói luyện võ thì không thể đi học? Bình thường, ta dạy đệ tử trước tiên dạy đạo lý đọc sách, sau đó dạy quyền pháp, hai việc chẳng sai lầm. Đáng tiếc, nửa vị đệ tử kia của ta, quyền pháp thì không tệ, chính là về đạo lý thì học không rõ, lại thích để tâm vào chuyện của bạn. Học được quyền, mới có thể khiến người khác nghe theo đạo lý của ngươi. Chính mình đã hiểu đạo lý, liền không sợ bị mai môn tà lý lôi kéo. Đáng tiếc, dưới mắt mình sắp chết, đạo lý gì đó đã có một đệ tử đi kế thừa, còn lại chính là quyền pháp. Nói đến chỗ này, lão giả nhìn về phía Tiêu Dục trước mặt, người có hy vọng kế thừa y lý bát của mình, nói, ngươi có đọc qua sách vợ nào chăng? Đọc qua chứ? Tiêu Dục không khỏi khẽ nhếch miệng. Sách gì? Ta đọc Xuân Thu. Bành! Không có dấu hiệu nào, Tiêu Dục xoay người chạm thùng, quyền thế đỡ lên. Quyền kinh thứ nhất của Dạ Kỳ kèn chống chất, một quyền đánh thẳng vào khuôn mặt khô gầy của lão giả. Diện mục Tiêu Dục dữ tợn, có thể nói quyền đạo kinh đã ra hết, quần áo trên người liên tiếp nổ tung. Bạch Phượng trong thể nội dường như chẳng mảy may nhìn thấy, tiếp đó trên thân thiếu niên đốt lên một tầng hỏa hoa ngân huy, chói mắt bỏng rát, che khuất những bộ phận riêng tư. Quyền Tiêu Dục ra không ngừng, liên tiếp lại là quyền thứ hai, quyền thứ ba, lúc chí quyền cũng đều hướng về mặt mũi lao giả mà đánh tới. Sáu quyền rơi xuống, Tiêu Dục phun ra một ngụm trọc khí, cơ thể lui về phía sau, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía lao giả, ngay cả bước chân cũng không lùi một bước. Lần này tốc độ huy quyền của Tiêu Dục rất nhanh, không có độ trễ tụ lực, gần như trong một hơi nổ ra đã xuất liên tục sáu quyền, không vận dụng long mạch, cũng không đánh tới quyền cuối cùng, cho nên uy lực tự nhiên là giảm đi không ít. Quyền cương tán đi, khuôn mặt khô gầy của lão giả như thường, chỉ là khoe miệng chảy ra một vệt máu. Đối mặt với sự bùng nổ đột ngột của Tiêu Dục, người cũng không ra tay ngăn cản, thuần túy lấy khuôn mặt đón nhận mấy quyền của Tiêu Dục. Người nhìn Tiêu Dục đang thở dốc nén hơi, đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, trên mặt vẫn cười tủm tỉm, chẳng hề tức giận, ngược lại còn đưa ngón tay cái ra, tiểu tử khá lắm, có chút phong phạm quyền đạo bá đạo thiên hạ vô song của ta. Nhìn bộ dáng, người chẳng có vẻ gì ngoài ý muốn, mà là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lão giả nhìn về phía Tiêu Dục mặt không đổi sắc, lại nói, ngươi giận ta? Không có. À, đã đánh tới đệ lục quyền mà còn không sinh khí, vậy cười với ta một cái. Phải chăng là vì ta nói lời kia, khiến ngươi cảm thấy ngày sau ta có khả năng sẽ bắt đệ tử ngươi ra uy hiếp, hay là những khả năng khác? Xác thực, đổi lại những đồng liêu ngày xưa của ta, chính xác sẽ làm như vậy, thậm chí còn quá đáng hơn ta. Nhưng, đứng ở chỗ này chính là ta. Ngươi không tin được ta sao? Tiêu Dục hít sâu thở ra một hơi, nhìn về phía lao nhân tựa như cây khô này, thành thật nói, Cố lao gia tử, sau một đường ở chung và tìm kiếm loạn lưu dưới biển, tuy chưa đến mức xem ngươi là thân nhân, nhưng cũng không ở vào tình cảnh kẻ thù. Ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Bằng không, vừa rồi ta không phải là ra quyền mà là xuất kiếm. Cố lao gia tử có thể đến tụ ma đạo là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiêu Dục. Trước đây, hắn từng đoán có thể sẽ chịu ảnh hưởng của loạn lưu mà bị thổi tới nơi khác, nhưng không nghĩ tới lại là bị thổi tới bên trong tụ ma đảo. Đây là điều Tiêu Dục không muốn thấy nhất. Đừng nhìn Cố lão gia tử là người truy độc, nhưng người vẫn cực kỳ tốt. Nếu là ở ngoại giới, Tiêu Dục vô cùng sẵn lòng kết một thiện duyên cùng người. Nhưng ở bên trong tụ ma đảo lại là một chuyện khác. Danh giới cuối cùng gọi là tín nhiệm phải được kéo cao lên không ít. Khác với hai giao nhân cùng đến đây, Tiêu Dục biết trong đảo này ngọa hổ thằng long, cho nên hoàn toàn không sợ giao nhân cảnh hóa thần có tài cao nhất kia gây sự. Nhưng lão giả này rất mạnh, rất mạnh. Điều đó là quá đủ rồi. Mạnh đến mức Bạch Phượng trong cơ thể hắn phải đưa ra đánh giá là cần hai kiếm mới có thể hoàn toàn giải quyết được cường độ của người. Bạch Phượng là ai? Là Phượng Hoàng phát giác phá giới phi thăng, thẳng tới thập cảnh đi lên. Ngay cả nàng cũng đưa ra đánh giá mạnh mẽ như thế, khiến Tiêu Dục không thể không cẩn thận. Vạn nhất những người trên đảo không đánh lại lão giả này thì sao? Nếu là vì nguyên nhân của hắn mà dẫn đến hòn đảo này bị phá diệt thì sao? Người là hướng về hắn mà đến. Nếu ở ngoại giới, chỉ một mình hắn, có Bạch Phượng cộng sinh bất tử, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng nơi này có Bạch Diễn, một phàm nhân mà một tu sĩ đánh nhau sát qua tức thường, đập đến tức tử. Hắn không thể không lặp đi lặp lại, lại độ kéo căng cảnh giới và để phòng đối với lão giả. Quả thật, với cách làm người của lão giả, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện cầm Bạch Diễn ra uy hiếp Tiêu Dục, nhưng Tiêu Dục không dám đánh cược, dù khả năng đó rất ít. Lão giả cũng đã nói, người sắp chết vì truyền thừa y y bắt kia, nhưng người sẽ làm ra chuyện gì? Thứ yếu, còn có một chuyện nữa, hắn tuyệt đối không hy vọng Bạch Diễn bị liên lụy đến giữa các tu sĩ. Không biết nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt nâu của Tiêu Dục lóe lên một tia vẻ hổ thẹn. Tóm lại, lão giả xuất hiện trong đảo dưới mắt này nhất định phải hạ một kết luận. Chuyện luyện quyền thu đệ tử nên được giải quyết, bằng không cứ để treo lơ lửng người như vậy cũng không phải là cách. Nhìn xem Tiêu Dục và cường, lão giả cũng coi như là đã hiểu điều gì đó, chẳng bằng nói, đây cũng chính là nguyên nhân người nói chút lời lẽ kích động Tiêu Dục dọc theo đường đi. Là như vậy sao? Xem ra, ngươi đã muốn rõ ràng rồi. Thế nào? Muốn làm đệ tử của ta sao? Tiêu Dục lắc đầu, tâm tư của ta không ở trên vũ phu, không dám đảm đương trọng trách truyền thừa y y bát của lão gia tử. Ta làm không được, hoặc là nói không có cái năng lực khai chi tán diệp, đem quyền pháp của ngươi truyền thừa ra ngoài. Ngươi đã quá xem trọng ta. Đây là lời nói thật lòng của Tiêu Dục, cũng là nguyên nhân hắn không làm đệ tử lão giả. Lo lắng thừa thái. Lão phu nói ngươi được, là được. Tiêu Dục không nói gì, chỉ là kéo ra quyền giá. Quyền ý chạy xuôi. Kim ba tráng hán thân trên, mặt hướng lão giả. Ý tứ không cần nói cũng biết. Lão giả sững sờ, ngược lại bật cười. Ánh mắt bên trong vẻ tán thưởng càng thêm nồng đậm, thay Tiêu Dục trầm mặc nói ra lời mà thiếu niên vốn nên nói ra vào lúc này, võ đạo vân quyền, không cho cự tuyệt. Chương 47, Vũ Phu hỏi quyền chương 47, Vũ Phu hỏi quyền lão giả từng nói, muốn hắn ngừng dây dưa, Tiêu Dục chỉ cần dùng quyền đạo đánh bại y là được. Võ đạo vân quyền, không thể cự tuyệt. Đương nhiên, Tiêu Dục hiện tại chỉ là một Vũ Phu ngũ cảnh, bảo hắn đánh bại một người đã đứng ở tận cùng võ đạo, thậm chí chạm tới nửa bước Vũ Phu kia, quả thực là ý nghĩa viển vông, một điều không thể. Lão giả tự nhiên không hà khắc đến mức ấy. So với chiến đấu sống chết, y muốn gần sát hơn. Y áp xúc khí tức, đè xuống tứ cảnh, thấp hơn Tiêu Dục một cảnh giới nhỏ, rõ ràng là cố ý hai người di chuyển trên đường đến đại khách phong. Nơi này còn cách điểm đến một quãng, địa hình trống trải, xung quanh là các đỉnh núi vô chủ, không sợ bị người khác quấy rầy. Vấn quyền tại đây, quả là thích hợp. Đối diện với lão giả khô gầy, Tiêu Dục cất tiếng xưng danh, ra cầu quyền, Tiêu Dục. Lão giả cũng kéo quyền giá, quyền ý ngưng luyện, khí độ cổ phát, đại khí, bầu không khí trầm trọng, không hề có nửa tia khinh thường. Ý thì trịnh trọng đáp lại, thiên hạ vô song bá đạo quyền, cố hành. Xin được chỉ giáo. Xin được chỉ giáo. Lời vừa dứt, lão giả lập tức tiến lên một bước, cú đấm thẳng tung ra như lò xo co chặt, chợt bắn lên, đánh thẳng vào mặt Tiêu Dục. Tiêu Dục, người đã quen thuộc với lộ tuyến của thiên hạ vô song bá đạo quyền này qua lần vấn quyền cùng hán tử chất phát nhạc trọng, liền chéo hai tay, đón nhận cú đấm thế lớn lực trầm kia. Quả nhiên, thiên hạ vô song bá đạo quyền này thật sự nhắm thẳng vào khuôn mặt mà đánh. Quyền rơi xuống, một tiếng đau đớn vang vọng truyền đến từ cẳng tay đang giao nhau, lực đạo cú đấm này của lão gia tử không hề nhỏ. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên bụng dưới Tiêu Dục tê dần. Nhìn kỹ, lão giả đã tiến sát phía trước, một đầu gối thúc thẳng vào bụng hắn. Tiêu Dục đau đớn, lấy răng đổi răng, đùi phải nâng lên, một cú đá ngang sắc lẹm, nhằm vào hông bụng khô gầy của lão giả mà rút tới. Nếu chúng thật, dẫu không đến mức bị ngã, thì cũng phải rối loạn hô hấp một hồi lâu. Tuy nhiên, lão giả già đời khôn khéo, cái chân dùng đầu gối thúc tới kia liền đạp một cú lên người Tiêu Dục. Nương theo đó, thân thể y triệt thoái, chân khí dài sông, đổi thành một cú đá quật mạnh vào đầu Tiêu Dục. Cú đá khiến hắn lảo đảo, cú đá ngang vốn định tung ra thất bại, cơ thể lắc lư tả hữu, đại não ong ong tác hưởng, mắt nổi đồng đóm. Phải mất một lúc lâu, hắn mới đứng vững thân hình. Lão giả đứng đối diện, thân hình thẳng tắp như cây tùng sừng sững. Chỉ qua một chiêu đối diện, trên lệch về kỹ xảo quyền pháp đã hiện rõ. Đầu gỗ, chết cứng. Lão giả nhàn nhạt phê bình. Ra quyền thế nào, góc độ phát lực cần phải chính xác, không thể đơn thuần lấy lực phá vật pháp. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự có vĩ lực phá giải vật pháp, cứ đi con đường đó cũng chẳng sao. Tiêu Dục không nói, lại một lần nữa vọt tới. Khung xương hắn tựa đại long chuyển mình, một quyền tung ra. Lão giả không né, vẫn lấy quyền đối quyền. Lấy lực đụng lực, cả hai chân thật trao đổi một quyền. Tiêu Dục đấm vào lồng ngực lão giả, nhưng lão giả vẫn như cũ, một quyền nện thẳng vào mặt Tiêu Dục. Thân thể Tiêu Dục ngửa ra sau, lão giả cũng phải lùi lại mấy bước liên tiếp. Lần này, chân Tiêu Dục như mọc rễ, hai chân gắt gao cắm xuống đất. Kinh đạo quyền thứ hai được ra, dùng quán tính lực quán ra kéo thân thể ngửa ra sau của chính mình lên. Tiếp đó một quyền lại tung ra, lần nữa đánh trúng người lão giả, tiếng ầm ầm vang vọng. Lão giả đứng thẳng chịu cú đấm này, cơ thể bị choáng váng. Tiêu Dục nhân cơ hội, tung một bộ giã cầu quyền chống chất, liên tiếp đệm tới. Lão giả bị đánh lùi, gót chân chống xuống đất, thân hình lún sâu, vẫn như trâu cày cày đất, kéo ra một rãnh sâu dài mấy chục trượng. Quyền khí đánh giết tới. Lão giả dừng thân hình, rất nhanh trở lại bình thường, chặn một quyền của Tiêu Dục, rồi lại một quyền cực nhanh quật vào mặt hắn. Kinh đạo tích lũy liên tục vì thế mà ngưng lại. Giã cầu quyền mạnh ở chỗ tích lũy kinh đạo, từ nhỏ đến lớn, có thể dùng làm đại chiêu. Nhưng trong thực chiến, một khi bị đánh gãy, tích lũy sẽ phải làm lại từ đầu. Đây được xem là tai hại, cho nên ra quyền phải nhanh, chứ không phải chậm gì gì như ốc bò. Những điều này, lão giả sớm đã biết ngay từ khi mới gặp. Tiêu Dục có phát giác ra hay không, chẳng quan hệ gì. Ngay lập tức, y liền đánh cho tiểu tử kia không thể không biết chuyện này. Bành bành, hai bóng người va chạm, khí tức như cầu đồng, nơi hành động đều là khí thế ầm vang. Mặt đất chấn động tựa như địa ngưu xoay mình. Cuộc chiến giữa các vũ phu thuần túy không hoa mỹ như khi luyện khí sĩ thông thiên dùng hết pháp bảo, thần thông. Nhưng vũ phu có thể dùng nhục thân gánh vác phi kiếm, gió thổi lửa thiêu, hay thuật pháp như tuyết rơi nện lên người mà không hề hư hại chút nào. Đi đến đỉnh cao, nhục thân cường hãn giống như La Hán kim thân. Đó cũng là lý do vì sao trong cảnh giới của vũ phu có kim thân cảnh. Nói một cách hình tượng hơn, luyện khí sĩ phổ thông, nếu không có pháp bảo hộ thân cao cấp nào, bị vũ phu thuần túy cả thân, e rằng rất có khả năng ngay cả người lẫn vật sẽ bị nện nát tương, cái kết cục chết không nghi ngờ. Thế nên, xung kích gây ra đối với xung quanh khi vũ phu chém giết cũng không hề nhỏ hơn so với luyện khí sĩ cao cao tại thượng kia, sơn băng địa liệt, hải phân hồ lãm. Dù lão giả đã đệ cảnh giới xuống tứ cảnh, nhưng cường độ nhục thân bản thân vẫn không thay đổi. Nhục thể Tiêu Dục tuy chưa đạt đến cường độ kim thân, nhưng khí huyết một thân hùng hậu. Dựa vào bạch diễm tự lành, đánh lên càng không sợ hãi, lấy thương đổi thương. Trong núi rung lắc, không ít người đều bị động tĩnh này hấp dẫn sự chú ý trên các ngọn núi nhàn rỗi. 7, 8 đạo thân ảnh hiện hiện, thi triển kính hoa thủy nguyệt, thần thông quan tưởng để quan sát. Cha, quả là muốn hủy núi sao? Vũ phu đánh nhau, thật đáng sợ đến vậy. May mà không đánh gần ngọn núi của ta. Nếu không, ngọn núi ta bay mượn để mua kia, nợ núi còn chưa trả xong đã bị phá hủy, quả thật là muốn chết tâm can. Một người trong số đó, nhìn thấy cảnh này, có chút nghĩ mà sợ ông tim. Xem ra chuyện nợ nhà, nợ núi vẫn tồn tại ở giới này. Đối với lời này, có người cười nhạo một tiếng, không rõ là đang cười sự dã man khi vũ phu đánh nhau, hay đang cười chuyện nợ núi mà người kia đang mang. Người đánh nhau, Tiêu Dục thì ta nhận biết, nhưng lão đầu kia là người nơi khác sao? Tự mình ra tay ở trên đảo, nhìn xem trình độ hoàn toàn là xuống tử thủ. Lẽ nào không sợ Trấn Ma Phong phái người tìm tới cửa? À, việc liên quan tới trình độ này, đoán chừng chỉ có sát anh hùng kia mới được. Đáng tiếc, ta nghe nói gần đây hắn hình như tư tàng sách cấm bị bà nương nhà hắn phát hiện, lại còn có chuyện mình phu nhân các loại sự tình điệp ra lên. Không chết cũng nửa tàn phế, muốn nằm trên giường một hồi. Hôm qua ta đã không thấy hắn đi câu cá rồi. Nghe vậy, đám người hiểu rõ. Xem ra đúng là sự thật. Lão không làm sao có thể không đi câu cá cơ chứ. Đồng thời, con mắt lặng lẽ liếc qua đạo thân ảnh thướt tha xinh đẹp trong số những người vây xem. Các ngọn núi hội tụ, lắc lư ung dung, có thể nói là cảnh sắc cực kỳ đẹp mắt. Này, Nưu Nhị, đánh kịch liệt như vậy, ngươi không lên chen vào một chút? Trong số những người vây xem, có vài mối khách cũ của Tiêu Dục cũng đang xáo trộn. Nưu Nhị của Linh Thú Phong, cùng là vũ phu, một thân hình tượng châu cải, tu hành như vật kỷ, nắm đấm thay thế móng vuốt. Chiến đấu chỉ dùng một đôi sừng châu lớn chống đỡ phía trước, liên hoàn không ngừng, cương khí như kim, nhuộm bộ lông đen trên lưng thành màu vàng kim. Trong lúc xuất thủ, có lôi đình vang vọng, thừa kim sư, có thể nói là một cao thủ, từng có sự tích bẻ gãy sừng độc giác giao long hải bát cảnh để làm mồi nhắm rượu. Không đi. Vũ phu vẫn quyền tối kỵ người ngoài trận quấy rầy. Hơn nữa, lão giả kia là đang giáo quyền, dạy quyền pháp cho Tiêu Dục. Giáo quyền? Chu Sa nuốt rồi không hiểu, nhìn thế nào cũng là bị đánh, sao lại là giáo quyền? Đối với điều này, Nưu Nhị giải thích cho gã không biết tình huống này, lấy chiến tạo hình, không khác gì chiến trường bắt sát. Ngươi có biết vũ phu sau ngũ cảnh muốn tấn thăng, cần phải có thời khắc sinh tử, đánh ra ngụm chọc khí thoải mái tràn trề kia, mới có thể tấn thăng. Lúc này mới có chuyện đá mài dao. Có chút hạng người tham sống sợ chết, cũng chính vì thế mà võ đạo khó nhập, dừng bước không tiến. Dưới mắt hai người mặc dù chiến đấu phân tòa lễ kháng, nhưng đối với những gia hỏa tu vi thâm hậu kia mà nói, hết sức rõ ràng, Tiêu Dục hoàn toàn bị nắm chắc. Từng hơi thở, từng nhịp điệu ra quyền, tất cả đều đang đi theo sự khống chế của lão giả. Có giáo quyền hay không, ta không biết. Nhưng mà, ta không nghĩ tới tiến độ vũ phu của Tiêu Dục lại nhanh đến thế. Ta nhớ lần trước hắn ra đạo, mới miễn cưỡng bước vào cánh cửa võ đạo dưới sự giúp đỡ của Phạm Hải cơ mà. Thế nào chỉ chớp mắt trở về liền? Đơn giản như biến thành người khác vậy. Không kỳ quái. Đàn ông cùng chó, chỉ cần 2-3 ngày không gặp, liền sẽ lớn lên giống như biến thành người khác. Tiêu Dục thân là thiên ngoại chi ma, có được biến hóa như thế, tự nhiên là bình thường. Đối với điều này, có một âm thanh xen vào. Âm sắc thánh hót, tựa như sơn thủy chảy xuống từ cao sơn, đinh linh vang vọng, khiến người ta bí bách tim gan, đầy cảm khái. Chu Sa nuốt rồi, Nưu Nhị cùng những người khác quay đầu nhìn lại, lại là nữ tử được xưng là Minh phu nhân kia, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Mấy người liếc nhau một cái, tựa hồ cũng nhớ lại đạo lý ấy, nhao nhao gật đầu phụ họa, chính xác. Tiêu Dục, cái gã chó này, mấy ngày không gặp, chắc chắn là có biến hóa lớn. Chương 48, tay đánh thịt bò. Chương 48, tay đánh thịt bò. Những người vây xem trò chuyện, tất nhiên Tiêu Dục đang chiến đấu sâu bên trong không hề hay biết. Giờ phút này, cuộc vấn quyền của hắn với lão giả đã đạt đến cao trào. Dưới uy quyền của y ép buộc của Cố Hành, quyền ý trên thân Tiêu Dục tuôn chảy, quần quần như sông lớn, sôi trào kịch liệt, khí tức ngưng kết, quyền khí bốn phía, như có một đóa kim hoa vừa nở rộ sau đầu hắn. Đông, một quyền rơi xuống, đánh băng thân ảnh khô gầy của lão giả bay ra thật xa, lún sâu vào đỉnh núi nửa lùn kia. Ngay lập tức, mắt vàng Tiêu Dục sáng rực, long khí trong cơ thể rít dài, bên ngoài lộ ra một đầu kim sắc long lân đốt diễm hỏa long. Trong vô chi vô giác, kinh đạo trồng chất của giã cầu quyền đã đạt đến cực hạn. Quyền thứ 8, kim lân hỏa long gầm thét, theo quyền này của Tiêu Dục, phóng thẳng tới lão giả đang lún sâu vào vách đá sơn phong, không thể động đậy. Bành, nắm đấm rơi xuống, ngọn núi cao vút kia cũng vì thế mà chấn động. Một vòng nước thép tán loạn, đánh tan kim đỏ ngân hoa cực nóng. Một khe nước dạn lan tràn trên núi, khiến đỉnh núi hơi nhọn, nơi lão giả đang ở, lung lay sắp đổ, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Nếu chân núi bị đứt gãy, trừ phi có đại năng giả xuất hiện, lại còn phải là nông gia tu sĩ tinh thông thổ hệ, chịu hao phí đại lực khí, dùng số lớn núi thổ tinh khí bao bọc mặt cắt, khiến hai phần hoàn toàn dán lại, mới có khả năng khôi phục. Bằng không, ngọn núi này xem như bị hủy hoại trong chốc lát, khiến những sơn phong cao lớn uy mãnh, vốn nổi bật đầu đàn, lưu lạc thành một khối đất bằng phẳng, tương tự với gốc cây thấp bé. Đá rơi xuống, bụi mù cuồn cuộn. Tiêu Dục khoác trên mình ngân huy phượng hỏa, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Khí tức khuấy động, chớp mắt đột phá thành lục cảnh. Cảm xúc dâng trào, nhưng chân khí dùng hết trong cơ thể cũng theo đó phun ra. Thủ đoạn đã rút cạn, long mạch bề ngoài, đây được xem là chiêu mạnh nhất của hắn hiện tại. Đáng tiếc, không đạt tới quyền thứ 9. Bằng không, hắn thuận đường hoàn thành luôn nhiệm vụ giã cầu quyền kia. Thế nhưng, một bóng sáng khô gầy từ sơn phong suýt nghiêng đổ bay ra, một quyền đánh rất Tiêu Dục đang khí thế đột phá ngút trời xuống. Tiêu Dục kinh hãi. Hắn nhận ra lão giả vậy mà không hề hấn gì. Thân hình hắn rơi xuống. Khi lão giả lần nữa đánh giết, giơ quyền tới trước mặt, hắn chỉ có thể miễn cưỡng gom chút tinh thần, huy quyền đối chọi, kim lân hỏa long tung tăng nhảy nhót táp tới lão giả. Quyền ra đối chọi, lần này Tiêu Dục yếu đi rất nhiều. Dưới khí kiệt, hỏa long bị một quyền đệm xuống, vỡ nát như tàn hồn, phát ra tiếng nức nở. Lão giả tung một cú đá ngang, đá hắn văng vào ngọn núi đang lung lay sắp đổ kia. Bành! Trải qua lần này, đỉnh núi đang thương kia tựa như đứt lìa cọng rơm cuối cùng chống đỡ, nửa phần trên hoàn toàn đổ sụp xuống. Trong tiếng vang rền, lão giả cất lời, hoa hoẹ loẹ loẹt. Ra quyền đánh người, võ đạo cực hạn, tìm về căn bản, bất quá chỉ là ba chữ, nhanh, chuẩn, hung ác. Tốc độ nhanh nhất, lực đạo tàn nhẫn nhất, đánh chính xác vào vị trí yếu nhất của đối thủ. Chiến đấu đối chọi cũng là thế, xem ai đứng vững đến cuối cùng. Chiến thì sinh, còn sống thì đi chết. Tuy nhiên, trong lúc y mở miệng nói, kẽ răng lão nhân lấp lóe một hắc động như ẩn như hiện, có chút hở. Xem ra một quyền của Tiêu Dục cũng không phải hoàn toàn vô hiệu. Lão giả hoàn toàn không bận tâm. Y liền dùng tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Tiêu Dục. Thừa lúc một hơi chân khí hắn còn chưa dâng lên, lại là một quyền, nện hắn hung hăng xuống cái ngọn núi đã trở thành gốc cây kia. Quyền này của lão giả không hề lưu thủ. Khi Tiêu Dục rơi xuống đất, dưới thân hắn đã loang thành một hố to. Mũi chân Tiêu Dục phát lực, đạp lên gánh hố, muốn mượn lực này vung thêm một quyền nữa lên. Nhưng, quyền phong lại tới, lần nữa đánh Tiêu Dục đang định nhảy ra khỏi hố trở về. Quá chậm. Trong thoáng chốc, Tiêu Dục nghe được âm thanh lão giả vang vọng bên tai, quyền của ngươi đủ hung ác, nhưng tốc độ không nhanh, thậm chí quá chậm. Đây là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Bị người hưu tâm bắt được, đâu cần bận tâm uy lực quyền thứ 8 của ngươi lớn đến đâu, đánh không trúng, tích lũy không được cũng là uổng phí. Tiêu Dục cắn răng, định lần nữa huy quyền, nhưng lại một lần nữa bị lão giả đánh rất xuống đáy hố. Lão giả cười khẩy nói, thế nào, không phục? Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút. Tinh túy thiên hạ vô song bá đạo quyền của chúng ta chính là ở bá trước kia. Nhanh, nhanh đến mức vũ phu khác gặp ngươi căn bản không thể ra quyền. Hung ác, đối với chính mình hung ác, đâu cần bận tâm thần ma, quỷ quái, tiên thần nào, đều là ra quyền. Lực kinh mạnh đến mức đối thủ căn bản không có lòng chống cự, đánh hắn rút vào trong bụi trần, khiến cho vũ phu thiên hạ gặp ta đều sinh ra sợ hãi trong lòng, độc chiếm vị trí đứng đầu. Lời lao giả nói cực kỳ bá đạo, chỉ cho phép chính mình ra quyền, để nén người khác. Tất cả mọi người đều ở sau lưng y lìa, dù đó là tiên phật trên trời. Nói rồi, lão giả bắt đầu ra quyền, phủ đầu nện xuống Tiêu Dục đang ở trong hầm. Một quyền nện xuống, quyền ý vừa dày vừa nặng tựa như núi cao đè xuống, bá đạo tuyệt luân, đơn giản khiến người ta nội tâm sinh không nổi một tia tâm tư phản kháng, như phủ du gặp tây, sao trời gặp hạ nguyệt, thẳng tắp muốn nện người vào trong bụi trần. Thiên hạ vô song. Phanh 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 phanh. Quyền ra không ngừng, tốc độ cực nhanh, nắm đấm cực nặng. Đáy hố liên tục phát ra những rung chấn mãnh liệt. Mặt đất vỡ nát, thân hình lão giả dần dần chìm xuống, tựa như không phải đang đánh người, mà là đang đục giếng. Ngọn núi gốc cây này đã bị đánh lún xuống không ít, ngọn núi cũng càng thêm chắc chắn, quyền ý thẩm thấu, càng thêm giống như gốc cây. Tiêu Dục bị đánh không có chút lực chống đỡ nào, thân hình rơi xuống, lần lượt bật lên, rồi lại lần lần rơi xuống đáy hố. Bạch diễm vận sóng, phượng hỏa vẫn luôn tự lành tiêu đốt, căn bản không dừng lại. Nếu không phải Tiêu Dục có thể dựa vào phượng hỏa tự lành, e rằng sớm đã bị lão giả này đánh thành một cục thịt. Cảm giác hệt như tay đánh thịt bò, còn hắn chính là khối thịt bò bị đánh kia. Thẳng đến khi một hơi chân khí hao hết, Tiêu Dục cũng không thể bỏ ra khỏi đáy hố. Cảnh tượng này khiến đám người vây xem nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, Tiêu Dục còn có thể sống được sao? Giáo quyền có kiểu dạy như thế này. Chu Sa nốt rồi nhìn về phía Ngưu Nhị bên cạnh, muốn xem lần này hắn có ý kiến gì. Ừm, cái này dù cùng là vũ phu, Ngưu Nhị đối với cảnh tượng này cũng rất khó đưa ra nhận định. Đại khai à, kỳ thực vũ phu ta chỉ là kiếm tu, có liên quan đến môn đạo nơi đây cũng không rõ ràng lắm. Đồng dạng tại chỗ chúng ta, đây không phải giáo quyền, hẳn là từ đấu. Hoặc có lẽ, tay đánh bỏ biên cũng đúng. Minh phu nhân khoác áo lông chồn lại cất lời. Nàng nhìn Ngưu Nhị, hiếm thấy trên gương mặt tuyệt diễm kia phát họa ra một nụ cười bao tử, khí kịch chư hầu. Ngưu Nhị, Ngưu và Chu liếc nhau, mặt tràn đầy chấn kinh. Kỳ lạ, Minh phu nhân ở trên đảo từ trước đến nay kiệm lời ít nói, biểu cảm cũng rất ít, suốt ngày thần sắc cứng nhắc. Sao hôm nay lại liên tiếp trêu ghẹo như vậy? Nhưng dưới mắt, đó không phải trọng điểm. Rất nhanh, hai người liền tỉnh táo lại. Không phải giáo quyền, là từ đấu. Chuyện này không được. Người đánh Tiêu Dục tàn phế một chút thì không sao, chúng ta ba không thể như thế, nhưng thật sự đánh chết thì không được. Về sau chúng ta thiếu điểm hoàng thư này, ai sẽ bù đắp đây? Nưu Nhị siết chặt nắm đấm, Chu Sa Nốt rồi cũng nâng bụng, chuẩn bị tiến lên nhúng tay, cầu xin tha cho Tiêu Dục. Thời khắc mấu chốt, một đạo rít dài từ trong hầm bộc ra. Lão giả cuối cùng ngừng hành vi máy đóng cọc kia. Hắn bị đánh văng ra khỏi hố. Tiêu Dục cuối cùng được giải thoát, nhảy ra khỏi hầm. Bạch diễm trên người nhấp nháy, nhục thân gãy xương bể tan cảnh cấp tốc khép lại. Khi ra khỏi hố, cơ thể liền đã khôi phục hoàn toàn. Nhưng cái giá phải trả là đoàn hỏa diễm ngân huy che thân kia, hỏa thế đã yếu đi không ít. Dưới mắt, miễn cưỡng chỉ có thể che quất, tựa như váy ngắn của thiếu nữ, nửa che nửa mở, phá lệ mê người. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn thấy một đại bạch cái mông phóng lên trời, lần nữa cùng lão giả kia chiến đấu. Cái mông thật trắng, tuyệt đối không thua bất kỳ cô gái nào ta từng thấy. Không biết ai trong số những người vây xem nói ra câu này, lập tức khiến mấy người xung quanh cắn quẻ miệng. Minh phu nhân kia càng là đôi mắt sáng lên, giống như nghĩ tới điều gì. Nhưng trở ngại thân phận nữ tử của mình không tiện bày ra ngoài sáng, đôi mắt linh động đảo quanh, nhất thời không thể làm gì khác hơn là nâng má, buồn cười, tự mình hưởng thụ lấy. Tiêu Dục không biết mệt mỏi, ỷ vào mình có phượng hỏa tự lành. Mặc dù đánh không lại lão giả, nhưng hắn chủ định đánh cho y chịu thua mới thôi. Hắn tiếp tục cùng y chiến đấu đối chọi. Cứ như vậy, không biết đã đánh tới bao lâu. Ngay tại lúc mấy người vây xem suy nghĩ có cần ra tay quên can, ngăn lại hai người hay không. Một đạo thân ảnh thon thả như cầu đồng, từ trấn ma phong đàng xa đạp không mà đến. Vũ phu thế gian, đặt tới bắc cảnh, liền có thể cưỡi gió mà đi, lơ lửng trên không, càng là có thể đỡ phong biến bơi. Thế nên, cảnh giới ấy còn có tên gọi là viễn du cảnh. Người tới ít nhất là vũ phu trên bắc cảnh. Chỉ thấy thân ảnh kia như chuồn chuồn lướt nước, bàn chân điểm nhẹ, đến giữa hai người đang đánh túi bụi. Một quyền mở ra tiếp nhận cú đấm lão giả đánh tới, chân nhỏ thêu hoa chọc lên, chặn cú đá ngang của Tiêu Dục. Dựa vào một quyền một chân, nàng cứng rắn ngăn lại cuộc chiến đấu đối chọi giữa hai vị vũ phu. Người tới là một vị nữ tử thanh vận, mặc cung trang. Đôi mắt linh động đảo qua lão giả và Tiêu Dục. Tiếp đó, nàng cười khẽ khuyên can, hai vị, đánh cũng sắp xỉ rồi. Trên tụ ma đảo cấm tử đấu. Xin cho ta chút mặt mũi, hôm nay chỉ đến đây thôi. Bằng không, vài tòa đỉnh núi phụ cận sớm muộn cũng bị hai vị dỡ sạch. Ở vào chính giữa, tiếp nhận công kích của hai vị vũ phu, nàng không hề lộ vẻ khó khăn, thậm chí còn lắng lại chân khí kích động trong cơ thể hai vị vũ phu, không để họ bị phản vệ do rừng đột ngột. Điều này đủ thấy thực lực nàng không hề dưới lão giả. Hào một nữ tử vũ phu. Chương 49, tu phong tiền ta bỏ ra chương 49, tu phong tiền ta bỏ ra tụ ma đảo, tòa sơn phong bị cắt đứt kia đã rơi xuống dưới chân ngọn núi gốc cây. Nữ tử cung trang bung ra thế chống chọi quyền của hai người. Đôi mắt nhìn về phía lão giả khô gầy, khẽ ngâm nga, nghe qua Cố lão tiên sinh đại danh, bây giờ gặp một lần, thiên hạ vô song bá đạo quyền quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, bên trong tụ ma đảo cấm đấu nhau, thậm chí tử đấu. Nếu Cố lão về sau muốn vấn quyền lại, xin cứ tìm ta tự mình cùng người qua mấy chiêu. Tiểu nữ tử bất tài, nhưng vẫn hiểu chút quyền pháp. Đương nhiên, nếu là dạy đệ tử, cũng có thể mời ta tới làm chứng kiến, thay một địa bàn thích hợp. Nói đến đây, mắt nữ tử nhìn xuống ngọn núi gốc cây dưới chân. Vì chiến đấu của hai vị vũ phu tác động đến, nơi đây đầy đất bừa bộn, rách nát. Một tòa sơn phong trung đẳng trị giá mấy viên tiên linh thạch, giờ đã trở thành sân đất rách dưới, đến cho không cũng chẳng ai thèm. Đối với điều này, lão giả thản nhiên xử trí. Y Lia liếc nhìn búi tóc của nữ tử cung trang, thu hồi quyền giá chiến đấu, dỡ xuống thế công, chắp tay nói, lão hủ cũng tính đã lâu phu nhân đại danh. Bên ngoài, ta đã nghe con gái ngươi giảng thuật không ít võ giả đạo lý, được lợi ích không nhỏ. Quả thật là một nữ tử vũ phu khác biệt so với người khác. Lão tiên sinh nói đùa, đơn giản là chút đạo lý nông cạn, không trèo lên được nơi thanh nhã. Nữ tử cười khẽ vài tiếng, thấy lão giả đã nhường bước, đôi mắt trong trẻo kia liền hướng về bên cạnh, nhìn Tiêu Dục. Ngươi chính là Tiêu Dục sao? Ha ha, quả nhiên tuấn tú lịch sự, chẳng trách Nhan Nhan ở nhà thường xuyên nhắc đến ngươi. Ngươi là thái độ đối diện với lão giả hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt nữ tử cung trang nhìn Tiêu Dục mang theo một tia thưởng thức, khiến giọng nói vô cùng nhiệt tình. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tiêu Dục, nàng không đổi giới thiệu, mà mở miệng nói sang chuyện khác, lần này điên nhiên ra ngoài đảo, đa tạ ngươi làm đường, khiến ngươi thêm không ít phiền phức, còn đưa nàng trở về. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Sau này có thể thường xuyên tới thiết phủ ngồi chơi, chắc hẳn Yên Nhiên và Thanh Nhan các nàng sẽ rất vui vẻ. Nói đến đây, thân phận của nữ tử đã không cần phải đoán nữa. Mẫu thân mà Thiết Yên Nhiên thường xuyên nhắc đến, vợ của sát anh hùng, nữ tử vũ phu hiếm hoi kia. Nhìn khuôn mặt trước mặt cực kỳ tương tự với một nữ tử tuyệt sắc bình thường không có gì lạ nào đó, Tiêu Dục không khỏi mí mắt giật mạnh. Hắn cũng triệt tiêu quyền giá, vội vàng túi người nói, không cần như thế, bá mẫu. Tại hạ cùng Thiết cô nương cũng là bằng hữu khá tốt, cùng là người đi ra từ tụ ma đảo, bên ngoài chắc chắn sẽ chiếu cố nhau nhiều hơn. Cũng chỉ là bằng hữu. Nữ tử khẽ cười nói. Nghe vậy, Tiêu Dục chỉ cảm thấy da đầu tê dại, áp lực trong lòng dâng lên, không hề kém so với đối mặt với phượng sồi cựu cảnh đỉnh phong kia. Hắn không nói gì, chỉ là lúc nữ tử liếc nhìn xuống, hắn vội vàng hốt hoảng bưng kín một vị trí nào đó. Giờ khắc này, dưới sự tiêu hao điên cuồng khi tự lành, đoàn phượng hỏa che thân kia đã lung lay sắp đổ, hơi không cẩn thận liền có khả năng bộc lộ ra vật bên trong. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dục chỉ cảm thấy chính mình quẫn bách vô cùng. Quá gần. Bất kể nói thế nào, xem ra nhiệm vụ luyện quyền kia đã đến lúc phải đưa vào danh sách quan trọng. Chỉ mặc một cái quần lót, dù sao cũng mạnh hơn so với chân chuồng. Cũng chính vào lúc này, một đạo thân ảnh màu hồng phát giác được điều gì, từ đằng xa phá không bay tới. Hoàng Bét, Phó tông chủ tới. Thiếu nữ tóc hồng đầu tròn nhỏ nhắn xinh xắn từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy cảnh này, những người vây xem hai bên nhau nhau triệt hồi thần thông, hỏa tốc rời đi. Tốt tốt tốt, Tiêu Dục ngươi rất tốt nha. Đi ra ngoài một chuyến, trở thành vũ phu, giờ không biết trời cao đất rộng. Ngươi phá nát tòa Tú Tiêu Phong kia. Kẻ ngoại lai ta khó nói, nhưng thân là người trong đảo, thuộc hạ của ta, ở đây cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi hẳn phải biết chứ. Tại đại khách phong, vẫn là một thân kỳ bảo bó sát, cùng Vũ Giao tức giận gần như nổ tung. Nàng dậm chân, hận không thể nhảy dựng lên đánh đầu Tiêu Dục. Tiêu Dục đã thay một thân quần áo, túi đầu. Lao giả cũng vậy. Dù sao, hai người họ chính là kẻ cầm đầu phá hủy sân phong. Bên kia, nữ tử Bạch Lân và Giao Nhân trưởng lão đang tò mò nhìn cảnh này. Nữ tử cung trang khuyên ngăn xong đang ngồi một bên, chậm rãi uống trà xem kịch. Nguyên nhân tụ ma đảo cầm đấu nhau, phần lớn cũng ở các sơn phong trên đảo. Các tu sĩ luận bản đấu pháp, động một tí chính là di sơn đảo hải, lan đến xung quanh, đối với hoàn cảnh phụ cận tổn hại rất lớn. Sơn phong có chủ còn dễ nói, có tiên gia trận pháp bao phủ, nhưng những ngọn núi vô chủ kia lại đơn thuần chịu thay bảy bạ gió. Quan trọng nhất là, sơn phong mà Tiêu Dục cùng lão giả đánh sập, lại vừa vặn là tòa sơn phong mà hai vị giao nhân kia đã để mắt trên đảo. Họ dự định mua xuống, xem như tạm thời cư trú, chưa từng nghĩ, núi còn chưa kịp vào ở, đã bị hủy bởi hai bay bạ gió. Biết được chuyện này, Tiêu Dục có chút ngoài ý muốn nhìn hai người giao nhân do nữ tử Bạch Lân dẫn đầu. Xem ra giao nhân bộ lạc quả thật có tiền. Sơn phong trị giá mấy viên tiên linh thạch mà nói mua liền mua. Nghe bộ dáng vẫn là mua toàn bộ, so với hắn cái gã mua nửa giá bằng cách vay mượn này mạnh hơn nhiều. Cung tông chủ bất giận, bất giận. Tiểu nhân đây không phải thấy nơi đó không có người sao? Ban đầu là chuẩn bị nói chuyện, không muốn đánh nhau a. Ta mặc kệ ngươi là lý do gì. Kết quả là, Tú Tiêu Phong sắp bán bị hủy. Phí tổn sửa chữa sơn phong và củng cố địa mạch, ngươi và lão giả này mỗi người một nửa. Cung Vũ Giao không phải vũ phu, nàng mới lười nhắc quản chuyện giữa Tiêu Dục và lão giả. Nàng là người tính sổ sách, kịp thời ngăn chặn hao tổn mới là điều nàng muốn làm. Sơn phong tổn hại liên quan đến địa mạch trên đảo, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Nếu bỏ mặc không quan tâm, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Biết được đạo lý này, Tiêu Dục chớp chớp mắt, hỏi, cái kia, bao nhiêu tiền? Cung Vũ Giao ôm ngực bực bội, tức giận lườm hắn một cái, yên tâm, giá cả chắc chắn sẽ không tính theo giá trị sơn phong. Sửa chữa, đại khái mỗi người mấy chục vạn linh thạch. Việc khôi phục cảnh vật thiên địa, cần linh khí 10 phần tinh thuần. Việc đặt nền móng cũng phải lấy thượng phẩm linh thạch làm bước khởi đầu. Mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Tiêu Dục yên lặng nuốt nước bọt. Phải biết Long Lọ Lỉ cho hắn tiền riêng mới là 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Mấy chục vạn, thà giết hắn còn hơn. Cái kia, Cung tông chủ à, ngươi cũng biết, toàn thân ta cộng lại, túi tiền còn sạch hơn cả khuôn mặt. Có thể dàn xếp không đừng hỏng. Đã như vậy, cái lúc đánh nhau đã làm gì? Không có tiền thì đi bán, tin chắc với thể trạng này của ngươi, sẽ có rất nhiều cô nương chịu mua chuộc. Nữ tử Bạch Lân tiến lên một bước, muốn nói điều gì, lại bị Lao Cơ bên cạnh kéo lại. Hắn thận trọng lắc đầu. Đây không phải cơ hội tốt để kết thiện duyên. Tiêu Dục khổ sở mặt mày, bất quá quay đầu trông thấy Cố lão gia tử kia, tâm tình hơi có chuyển biến tốt đẹp. Lão nhân này tuyệt đối là hai tay trống trơn, không có nhiều tiền. Quyển sách trên đường cũng là hắn mua. Chớ nói chi là phía sau muốn rượu muốn đồ ăn cũng là ghi tên hắn, để hắn tới mua sổ sách. Ông tâm tư có người làm bạn, còn không tính quá khó tiếp nhận. Nhưng mà, đang lúc suy nghĩ, hắn đã thấy Cố lão gia tử kia tiến lên một bước nói, chủ yếu là vì khôi phục sơn phong đứt gãy phải không? Lão hủ cũng có biện pháp, có thể mượn chân khí trên người ta quan khái, đổ bê tông chân núi. Hiệu suất khôi phục tự nhiên vượt xa linh khí quan khái. Nếu là dạng này, người cái kia mấy chục vạn linh thạch cũng có thể triệt tiêu hơn nữa. Bất quá, tiền phạt vẫn phải có. Cung Vũ Giao nhìn vị võ đạo tông sư này một cái. Có vị này đến duy trì sơn mạch, tự nhiên hơn xa linh khí, thậm chí đối với cả ngọn núi đều rất có lợi ích. Bất quá, đây chính là chuyện hao tổn đạo hạnh. Mặc dù vũ phu có thể từ bên trong nhận được tôi luyện, nhưng chung quy là hại lớn hơn lợi. Đối với điều này, lão giả không nói thêm lời, chỉ là gật đầu một cái, dạng này là tốt. Sau này ta có thể ở trên tòa sơn phong này. Đương nhiên, không có gì là không thể. Cung Vũ Giao đồng ý ngược lại, một tòa sơn phong nát bương cũng không người nào nguyện ý muốn, cho ý vừa vặn. Nói xong, thoáng chốc, ánh mắt mấy người tại chỗ đồng loạt uốn éo, nhìn về phía kẻ cầm đầu còn lại. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dục bị nhìn chằm chằm, mồ hôi đầm địa. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ làm thế nào giải quyết món nợ bất thình lình này, một đạo thiên thanh từ bên ngoài truyền bảo, "Thiền tu phòng, ta bỏ ra." Chương 50, Tam Vĩ Hồ Ly, tiền thuê nhà chương 50, Tam Vĩ Hồ Ly, tiền thuê nhà. Tiêu Dục kinh hãi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại nguyện ý thay hắn xuất ra số tiền lớn như vậy, để bù đắp cái lỗ thủng trời dáng này. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ vóc dáng cao gầy, khí chất vũ mị, chậm rãi đi đến. Một con ba đuôi tạc ma hồ ly bất đắc dĩ co rúm trong ngực nàng, bị vớt ve, làm đạo cụ làm nổi bật cho chủ nhân. Hồ Di, nữ tử của Linh Hồ Phong. Người đến khẽ cười nói, là ta. Thế nào, không chào đón ư? Cung Vũ Giao bảng khởi khuôn mặt, người đến đều là khách, đại khách phong hoan nên tất cả mọi người trên tụ ma đảo tới, điều kiện tiên quyết là tốt nhất quản tốt cái miệng của mình. Nói xong, nàng mắt nhìn tên gia hỏa đang giả chết trong ngực mỹ phụ, ý tứ không cần nói cũng biết, đó là tự nhiên. Người phụ nữ tên là Hồ Di nhẹ nhàng đồng ý sớm tại trước đây không lâu, vị phó tông chủ đại ái tông có chiều cao không tốt kia cuối cùng đã phát hiện ra cái loa lớn truyền bá hai nạn xấu hổ của nàng. Không ai khác, chính là con ba đôi tạp ma hồ ly được ký gửi trong nhà nàng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, mà chuyện này tự nhiên có liên quan lớn đến kẻ giống như tam vĩ hồ ly này. Thế là, gia hỏa này xem như bị đuổi ra khỏi cửa. Bây giờ nhìn thấy cái loa lớn này cũng dẫn theo hồ gì tới, cung vũ giao tự nhiên là không vui. Bất quá, trong trường hợp này, những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể ấy liền không đáng nhắc đến. Dưới mắt, vẫn là chuyện bồi thường phí tổn duy trì sơn phong bị hư hại của Tiêu Dục. Hồ gì? Ngươi muốn thay ta trả mấy chục vạn linh thạch đó? Ta không nghe lầm chứ? Tiêu Dục móc móc lỗ tai. Dù hắn và Hồ Di có giao tình tốt đến đâu, nhưng nói về tiền tài, khó tránh khỏi là muốn nhạt hơn mấy phần. Trên trời cũng không có gì rất đĩa bánh câu danh ngôn này, Tiêu Dục vẫn luôn tin tưởng vững chắc đến bây giờ. Đồng nhiên, hắn nhớ tới lời cung vũ giao vừa nói. Cơ thể vội vàng lui một bước, che bộ ngực của mình nói, ta không bán thân đó nha. Nghe được lời Tiêu Dục, tam vĩ hồ ly trong ngực Hồ Di lật ra một cái bạch nhãn lớn, trong lòng đoán chừng đang lẩm bẩm biến thái tự luyến cùng gì đó. Hồ Di ngược lại không có gì, trên mặt mang nụ cười không màng danh lợi, tiếp tục nói, yên tâm, ta ngược lại không có loại bụng đói ăn quàng như vậy. Tiêu Dục, khoản mấy chục vạn linh thạch này xem như ta cho ngươi mượn, không có bất kỳ lợi tức nào. Thật chứ? Ừm. Bất quá, có điều kiện. Nó sẽ muốn vào ở trong cái kiếm trúc đại phong của ngươi. Tiền thuê nhà mà nói, một ngày ta tính ngươi một khối thượng phẩm linh thạch, thế nào? Hồ Di vớt ve đầu con ba đuôi tạp ma hồ ly, cười đối với Tiêu Dục nói. Tam vĩ hồ ly lập tức không thể tin liếc Hồ Di một cái, phản phất như nghe thấy chuyện xui xẻo tày trời nào đó sắp giáng xuống đầu. Tiêu Dục đồng dạng nghi hoặc. Bất quá, đầu hắn chuyển cực nhanh. Ánh mắt chú ý tới mấy túm lông hồ ly trắng như tuyết trên thân tam vĩ hồ ly, giống như nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi ngược lại, là có liên quan đến chuyện của Bạch Cơ sao? Hồ Di gật đầu một cái, nhưng không mở miệng nói chuyện, mà cực kỳ bí ẩn, dùng bí pháp truyền âm nói, không sai biệt lắm như thế. Tóm lại, tiểu gia hỏa này xem như một trong số ít bạch hồ được chọn lọc hiện nay trên đời. Trước tiên cứ ở trên đỉnh núi nhà ngươi tránh đầu gió. Nguyên bản tiểu gia hỏa này ta gửi gắm cho cung vũ giao, đáng tiếc, nó không quản được cái miệng kia, nên bị người đuổi ra khỏi cửa. Đến nỗi lông hồ cáo bạch hồ của ngươi, lai lịch đã lâu, liên quan đến Bạch Cơ, là chuyện từ mấy ngàn năm trước. Hoàn toàn điều tra rõ phải bỏ phí một chút công phu. Trong lúc này, bạch hồ mao của ngươi liền tạm thời đặt ở chỗ ta. Giao dịch này thế nào? Yên tâm, lần này ăn qua giao hấn, ở chỗ ngươi chắc chắn là trung thực bản phận. Nếu là phạm lỗi gì, cái món nợ mấy chục vạn linh thạch kia sẽ là một bút mua bán khác. Tiêu Dục rơi vào trầm tư. Nói thực ra, Hồ Di cho cái mua bán này không coi là lỗ. Cho dù có ý đồ gì trong đó, vô cùng có khả năng cũng chính là cái kia lông hồ cáo bạch hồ. Nhưng thứ này, hắn có ba cây. Bỏ qua một cây lông hồ cáo đổi mấy chục vạn linh thạch, ngược lại cũng không tính là rất thua thiệt. Ngoài trầm tư, Hồ Di lại mở miệng nói, để tiểu gia hỏa này ở qua đi, quả thật có chút mưu đồ lợi dụng ở bên trong. Thứ yếu, cũng là vì tiểu diễn nhà ngươi. Tiểu diễn? Đúng vậy a. Cho dù tính cách là hoạt tử nhân, cái hoàn cảnh bốn phía kia cũng không đến nỗi chỉnh lý giống như cổ mộ tựa như. Ta có thể hiểu được ngươi là muốn Bạch Diễn không bị quấy rầy, nhưng cái kiếm trúc đại phong của ngươi cũng quá mức vắng lạnh. Gia hỏa này cùng Bạch Diễn nhà ngươi có biết, ở qua đi cũng không được lột. Vừa vặn ngọn núi của ngươi không phải đã nuôi một con mèo rồi sao? Lại thêm con hồ ly cũng không có gì, náo nhiệt điểm, dù sao cũng mạnh hơn một người lẻ loi. Câu nói này của Hồ Di là hoàn toàn thuyết phục Tiêu Dục. Hắn gật xuống đầu, tốt lắm. Bất quá, ta muốn nước pháp tam trương. Hồ ly này của ngươi nếu là nguyện ý, vậy dĩ nhiên cái gì cũng không có vấn đề. Ngươi cái này tam vĩ hồ ly mắt lườm một cái, lúc này muốn nói thứ gì, lại bị Hồ Di che miệng lại, ngô a cái gì đều không nói ra được. Hảo, không có vấn đề gì. Hồ Di thay hồ ly trong ngực đáp ứng. Lập tức con hồ ly kia như cha mẹ chết, một đôi thai hồ ly lông nhung cao vút đều rủ xuống. Trời ạ, nàng hạ mình ở sơn phong biến thái này đã coi như là cực hạn, nếu là lại đặt trước hy kỳ cổ quái gì quy củ, nàng còn thế nào tiếp tục chờ đợi? Vạn nhất nếu là không ai bắt nạt người như vậy. Đáng tiếc, quyền chủ đạo nằm trong tay Hồ Di, chính nàng lại vì miệng tiện mà làm mất quyền cư ngụ của mình, cũng chỉ có thể nắm lô mùi ăn, cái này dưới cái nhìn của nàng là chuyện đau khổ. Chẳng biết tại sao, trong mắt tiểu hồ ly này, hình tượng Tiêu Dục đã biến thành một tên sắc dục hút trời, chân đạp ba đầu thuyền, một chân một người, siêu cấp biến thái. Có thể là bởi vì Tiêu Dục chạy trần chuồng, cũng có thể là do lời đồn lưu truyền, hay là do nhiều lần thay cô gái áo trắng khổ đợi gấp gáp, ngầm quy kết người đàn ông chậm chạp không về kia là hoa thiên tiểu địa hỗn đản. Tóm lại, cảm quan của nàng đối với Tiêu Dục là tương đương không tốt, đến mức tồi tệ. Đối với điều này, Tiêu Dục lại không biết, coi như biết có lẽ cũng không quan tâm. Hắn bây giờ nhìn hướng con hồ ly này, chính là đang nhìn số mấy chục vạn linh thạch kia được giải quyết. Tiếp tục như thế, liên quan đến khoản bồi thường sửa chữa địa mạch sơn phong đã được giao xong. Chuyện sau đó, tiến hành đơn giản cấp tốc. Giao xong tiền sửa chữa, Hồ Di mang theo con ba đuôi tạp ma hồ ly trở về linh hồ phòng, bảo là muốn thu thập một chút gia sản chuyển chỗ ở tiểu hồ ly nép mình trong ngực người phụ nữ bức ra, một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Nó sắp phải đi làm sủng vật cho người ta. Đến nỗi cung vũ giao thì lôi kéo nữ tử trắng vậy cùng giao nhân trưởng lão lam vậy đi chọn lựa sơn phong mới. Dù sao sơn phong đã định trước kia, đã bị Tiêu Dục và Cố Lao gia tử chặn ngang đánh thành hai tiết. Lần này các nàng chọn một tòa sơn phong mới, gần biển, hơi nước dồi dào, rất thích hợp cho giao nhân sống trong nước. Còn chuyện vấn quyền của Tiêu Dục và lão giả, còn cần phải chờ thương thảo. Tại thời khắc mấu chốt, có nữ tử vũ phu quấy rầy, nhúng tay chấm dứt chuyện này, xem như không tính. Tự nhiên muốn đánh thêm một trận nữa. Bất quá, Tiêu Dục lòng dạ biết rõ, đánh thêm một trận nữa kết quả cũng không thay đổi. kẻ thua vẫn là hắn. Vừa vặn, lão giả tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, thái độ rất là khoan dung, liền lập ra đồ ước, cho Tiêu Dục một chút thời gian đi suy xét, suy nghĩ làm sao đánh bại quyền pháp của y, sau đó liền tại gốc cây phong này tiếp tục cuộc vấn quyền chưa hoàn thành. Nếu bị thua, Tiêu Dục liền trở thành đệ tử của y, cùng y rời khỏi tụ ma đảo, đi ngoại luyện quyền. Nếu là thắng, y liền không còn dây dưa. Trong lúc này, y ở chỗ này chờ đợi, không đi đâu cả. Ngược lại cũng không cần lo lắng y đi tìm Bạch Diễn, dù sao việc chữa trị chân núi bị cắt đứt, cũng không cho phép y rời đi. Mẫu thân Thiết Thiên Nhiên đứng ra làm chứng, làm phán lập giả giữa cuộc vấn quyền. Tiêu Dục không biết trong đầu lão giả này đến cùng đang bán cái hồ lô gì, bất quá có thể kéo dài thời gian lại vừa vặn. Đến lúc này, chuyện vấn quyền tạm thời có một kết thúc. Ngược lại là trước khi đi, nữ tử Vũ Phu cung trang kia đã gọi Tiêu Dục lại. Chương 51, phu nhân, ta không phải là người như thế. Chương 51, phu nhân, ta không phải là người như thế. Tiêu Dục, nhưng có thời gian chuyện phiếm vài câu. Nhìn cung trang trước mặt, mái tóc dài vấn lên tượng trưng cho thân phận đã gả làm vợ người của Thiết phu nhân, Tiêu Dục gật đầu một cái. Khuôn mặt nàng cùng với Thiết Yên Nhiên và Thiết Thanh Linh rất giống nhau, nhưng sơn phong hơi hơi nhô lên, không giống Thiết Yên Nhiên vùng đất bằng phẳng như vậy, nhưng cũng không sánh được với sự run rẩy của Thiết Thanh An, xem như là loại còn hơi nhỏ. Chỉ có thể nói là di truyền cho hài tử, có thể nói là hai thái cực. Tiêu Dục, ngươi đang nhìn cái gì? Ngay tại lúc Tiêu Dục âm thầm suy xét, một đạo âm thanh nhỏ bé hiền lành vang lên, khiến người ta biến sắc. Tiêu Dục sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ quyền cương bao bọc lại, khiến người ta hít thở không thông. Bất ngờ không đề phòng, cảm giác như rơi xuống biển sâu, khó mà hô hấp, mồ hôi đầm địa. Linh giác mẫn cảm của Vũ Phu thuần túy, không hề yếu hơn luyện khí sĩ bao nhiêu. Ánh mắt khó mà nhận ra của Tiêu Dục tự nhiên đã bị phát giác. Không, không có gì, chỉ là đang nghi hoặc Thiết phu nhân tìm tại hạ vì lẽ gì. Sẽ không phải là vì Thiết Yên Nhiên đó chứ? Tiêu Dục rõ ràng xác định, Thiết phu nhân trước mắt tuyệt đối không kém gì lão giả kia, ít nhất việc trực tiếp bóp nát đầu hắn vẫn là làm được. Nghĩ đến nữ tử ngực phẳng tuyệt sắc kia, nhìn Thiết phu nhân khuôn mặt sắp xỉ, Tiêu Dục chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới càng thêm không được tự nhiên. Tiêu Dục, yên tâm, không cần khẩn trương. Ta cũng không có cái tất yếu như cố lao ra tử tìm kiếm đồ đệ, đương nhiên sẽ không làm ra cái gì đối với ngươi như hắn đâu. Ý địa bát của ta, thanh nhan đều đã tập trì, thậm chí hơn xa tại ta, tự nhiên không có nhu cầu gì. Nói đến tiểu nữ nhi nhà mình, trên mặt vị phu nhân này có thể nói hiện lộ ra vẻ kiêu ngạo, xem ra hết sức hài lòng, hoàn toàn không có nỗi lo lắng không cách nào chuyển thừa như cố lao ra tử kia. Có lẽ nhớ tới lao giả cố thủ tại gốc cây phong kia, Thiết phu nhân lại nói, vị cố lao tiên sinh ngươi mang về kia, đã là gần chết, gần như chạm tới tử tuyến, đại nạn sắp tới. Đối với Vũ Phu chúng ta đã đi đến cuối con đường, là có thể sớm phát giác được. Từ hạn một khi xác định, vô luận linh đan rượu dược gì, đều không thể cứu chữa. Hoàn toàn dựa vào cái hơi kia chống đỡ, dưới mắt vì dây dưa thử kỳ, hơi của hắn đã kéo dài đến cực hạn. Sợ là đợi đến khi khí dùng hết, lúc phản công, sẽ chỉ là thần hồn câu diệt, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Nghe vậy, Tiêu Dục sắc mặt phức tạp. Thần hồn câu diệt, có thể nói là kết cục thê thảm nhất trong tu luyện. Ngay cả kiếp sau cũng không có, chết như vậy mới coi như là chết đi chân chính, hồi phi yên diệt. Chấp niệm lớn nhất của lão giả cũng chính là truyền thừa xuống ý địa bát của mình. Khẩu khí này không nuốt trôi, tự nhiên là không có khả năng nhắm mắt, cũng không trách được sẽ như thế. Như thế nào? Bây giờ là có phải đau lòng hắn, muốn làm đồ đệ hắn? Nhìn biểu lộ Tiêu Dục, Thiết phu nhân khẽ cười nói. Không nghĩ tới, Tiêu Dục biểu lộ nghiêm túc suy xét trầm tư một hồi, sau đó trịnh trọng lắc đầu, sẽ không. Ta đối với mình có bao nhiêu cân lượng, có nhận biết khắc sâu. Quyền pháp cố lao gia tử là truyền thừa không giới được. Ta không thể bởi vì thương hại hắn, bởi vậy liền nhận lấy chuyện mình làm không tới. Đây là đối với hắn lừa gạt, càng là đối với luyện quyền cùng nhau cố phụ. Kết quả là đối với song phương không chịu trách nhiệm. Tiêu Dục nói cực kỳ nghiêm túc. Nhìn nam tử trước mắt nghiêm túc nói đạo lý, Thiết phu nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, vẻ tán thưởng trong con ngươi kia càng thêm sung mãn. Nàng nói khẽ, Tiêu Dục, ngươi rất tốt, điểm này đã đủ. Tập võ chi tâm chính là như thế, võ đạo đường đi của ngươi sau này tự nhiên sẽ rất cao, cao như thế này. Nàng rỗi tay ra khoa tay múa chân một cái, đưa tay đến trên trán mình. Nàng so với Tiêu Dục muốn thấp một đầu. Ngay tại lúc Tiêu Dục bừng tỉnh, nhưng lại gặp vị phu nhân dí dỏm này lại nói, đương nhiên là không có nhà ta thanh nhang cao, nàng cao chừng như thế này. Nàng kiễng mũi chân, bàn tay cao cao giơ qua đỉnh đầu, đại khái là đang giá hiệu không thể đo lường. Làm xong chuỗi động tác này sau, vị phu nhân thể hiện ra không ít tư thái thiếu nữ này lại nói, Tiêu Dục, ta vốn là định cho ngươi một quyền, bất quá dưới mắt câu trả lời vừa rồi của ngươi, khiến ta rất hài lòng. Chuyện lỗ hổng hoàng thư cùng con mồi ngươi bán cho nhà ta kia, ta liền không truy cứu. Thiết phu nhân nói lời nói khí đạm nhiên, nhưng nội dung lại làm cho Tiêu Dục vừa mới phản ứng lại, trong nháy tức lông tơ dựng thẳng, không lạnh mà dựng lên. Không, không phải, Thiết phu nhân ngươi nghe ta giảng giải, cái này mưu sinh thủ đoạn phải không? Ta biết, một mình ngươi lôi kéo tiểu Bạch Diễn cô nương kia lớn lên tự nhiên là không dễ dàng. Thói quen về ăn sắc à, có lưu thông liền có nhu cầu, người bán sách tra cứu này cũng bình thường. Bất quá, ta làm không thông. Vì sao lỗ hổng nhà ta đều có ta, vì sao còn cần loại vật này? Ngoại trừ sách tìm ra trong thư phòng, ngươi còn có bán cho hắn sách khác sao? Hoặc có lẽ là, hắn đã đến chỗ ngươi mua mấy lần. Thiết phu nhân chỉ là thản nhiên nhìn Tiêu Dục một mắt, giống như là giận lây sang này, quyền ý như lửa cháy bùng nở rộ. Lúc này Tiêu Dục chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ liền quỳ xuống. Cũng may hắn nô lên cái eo, long khí phun trào chống đỡ được. Cái này, Thiết phu nhân nghe tại hạ giảng giải, ta nếu là biết lão khổng hắn có người vợ trẻ đẹp như ngươi đây, ta là tuyệt đối sẽ không đem vật kia bán cho hắn. Dùng lời của nơi ta, hắn đây là bạo cây cảnh thiên vật ta, là muốn lên giàn hỏa thiêu. Hơn nữa, hắn đã đến chỗ ta mua một bản, những thứ khác tất cả đều là sinh ý bên trên con mồi. Yên tâm, có lẽ là trong cái tập tranh son phấn tụ phấn kia không sánh được dung nhan của ngươi. Lão khổng hắn nhìn mấy lần, liền mệnh chi vô vị, liền không có mua nữa. Treo chống ngoài, Tiêu Dục cũng là nhắm mắt, vì cha già tê liệt trên giường sắt kia nói tốt, giải thích như vậy. Coi như có chút bản phận thương nhân, có chút quốc khí, không có quá nhiều lộ ra tâm tư khác của khách nhân, bằng không thì về sau mua bán của hắn làm sao tiếp tục nữa. Dưới mắt kiếm trúc lớn phong bên trong nhiều lớn nhỏ mấy miệng ăn, dưỡng đều dưỡng không qua tới đâu. Đồng thời, Tiêu Dục trong lòng không biết đã mắng lao khổng kia không biết bao nhiêu lần, ăn trong chén còn nhìn trong nồi, trong nhà có kiểu thê còn nhìn loại sách này. Hiện nay lão bà ngươi tức giận, còn già sắp tới dỗ, mẹ nó, cái mua bán này cũng quá lô vốn. Nghe thế, thiết phu nhân triệt hồi quyền ý kéo theo hòa giận, gật đầu một cái, ngược lại béo von cười nói, ha ha, cái miệng này của ngươi, ngược lại là ngọt. Lỗ hổng nhà ta nếu là có khẩu tài của ngươi đây, cũng không đến nỗi chỉ là lời đến đằng sau biểu lộ có chút ưu oán. Tiêu Dục cúi đầu, không đi nhìn nhiều, miễn cho dính lửa vào người, chỉ thấy dưới lòng bàn chân chẳng biết từ lúc nào đã đè xuống một cái hố to, ngạnh sinh sinh nện vững chắc mà đè xuống một mảng lớn. Phải chết. Vũ phu thuần túy cũng là không giảng đạo lý như vậy sao? Chính mình có phải là thật hay không nên đặt tâm tư vào luyện quyền dọc đường đi? Tự hỏi ngoài, bên kia thiết phu nhân cũng là sửa sang lại dáng vẻ, tốt, Tiêu Dục, kỳ thực ta gọi lại ngươi không chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này, có chuyện, ta làm phiền ngươi một chuyến việc nhỏ. Phu nhân cái kia nổi đất lớn nắm đấm của ngươi đều nhanh dán trên mặt ta, vẫn là việc nhỏ. Tiêu Dục yên lặng chửi bậy, đương nhiên lời này không dám nói ra. Chỉ thấy tại hắn chăm chú, thiết phu nhân chậm rãi từ trong ngực móc ra một kiện yếm thêu hoa xanh nhạt, chất liệu trắng như tuyết mềm mại kia, trong mơ hồ, tựa như còn có thể ngửi được một cỗ hương khí nhàn nhạt, giống như bách hoa, truyền đến từ phía trên. Đang một cái, Tiêu Dục biểu lộ nghiêm túc lên, phu nhân, cái này không được đâu. Ta không phải là dạng người như vậy. Chương 52, người giấy nha hoàng. Chương 52, người giấy nha hoàng. Nhìn xem biểu lộ căng thẳng kia của Tiêu Dục, vị thiết phu nhân này không biết nghĩ tới điều gì, phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Âm thanh trung bạc vang lên bên hai, Tiêu Dục, công phu đùa giỡn của ngươi đích xác lợi hại. Tiêu Dục, được rồi, không cần khẩn trương như vậy, quần áo này cũng không phải ta. Thiết phu nhân lao đi nước mắt do cười, cười khẽ giải thích nói. Nghe vậy, tinh thần căng thẳng của Tiêu Dục có chút dịu đi, hắn cẩn thận liếc mắt nhìn, tiếp đó gật đầu một cái. Đích xác, loại hình lớn nhỏ cũng không khớp bên trên, tại sao có thể là? Bành! Một tiếng vang trầm, thân hình Tiêu Dục bay ngược ra ngoài, trực tiếp bị đánh ra sân phòng. Cũng may lực đạo của quyền đánh tới lần này không lớn, phi kiếm trong suốt từ hồ lô rượu bay ra, phủ cùng trên không. Tiêu Dục mũi chân điểm một cái, mượn lực, một lần nữa nhảy trở về. Bất quá, bởi vì vấn đề hạ xuống, cũng không lên tới phía trên ngọn núi kia, miễn cưỡng đào ở vách núi phía trên, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là chật vật, từng bước bỏ trở về. Vừa leo lên đỉnh núi, lộ ra cái đầu, chỉ thấy vị thiết phu nhân cùng trang kia, khom lưng hướng hắn trương bàn tay tới, đem hắn kéo lên. Tiêu Dục, như thế nào không cẩn thận như vậy, đột nhiên ngã xuống phía dưới đi, khiến tiểu nữ tử đều không phản ứng lại. Đứng vững cước bộ sau, Tiêu Dục liền nghe được vị phu nhân này nháy cặp mắt dễ nhìn kia, một hồi hỏi han ân cần, tựa như mới vừa rồi là một cơn gió mát phá đến đem Tiêu Dục trên đỉnh núi thổi xuống đi. Thiết phu nhân ân, Tiêu Dục làm sao? Thiết phu nhân đầu ngón tay giao nhau, khoác lên trên bụng bằng phẳng, bờ môi hơi câu, nụ cười đáng chết ngọt ngào. Tiêu Dục muốn nói lại thôi. Nói thật, dáng người thon thả của nàng, nhìn thế nào cũng là nữ tử trẻ tuổi, không hề giống chút nào là một mẫu thân đã sinh qua hai đứa bé. Dung mạo cùng Thiết Thiên Nhiên có bảy thành tương tự, nhưng trò giỏi hơn thầy, tóm lại, về tính cách, thiết mẫu này có thể so với nữ nhi chính trực kia của hắn muốn xấu bụng rất nhiều a. Không thể chơi bảo. So sánh dưới, vẫn là Thiết Thiên Nhiên càng hợp khẩu vị Tiêu Dục, mặc dù ngực bình phải cũng không có một dạng, nhưng mà người ta giảng đạo lý, chân rất dài, dài người chết cái chủng loại kia. Dưới sự chăm chú của Thiết phu nhân, khoe miệng Tiêu Dục run rẩy, cuối cùng vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, cái kia, Thiết phu nhân ngươi không phải có chuyện muốn phiền phức ta sao? Chuyện gì? A, đúng. Ngươi không nói ta đều nhanh quên. Thiết phu nhân nắm túi áo xanh nhạt kia nói, bộ y phục này là lỗ hổng nhà ta không cẩn thận phải đến, đến bây giờ cũng không trả về nhân ra đi. Tục ngữ nói hảo, vật quy nguyên chủ, ta xem tên may phía trên, dùng tài liệu cũng là tinh tế tỉ mỉ, đoán chừng là cái gì đồ trọng yếu chân quý bảo tồn, tùy ý làm rác rưởi ném đi cũng không tốt. Trượng phu ta đâu, đang câu cá thời điểm không cẩn thận bị dây câu trượt chân, té gãy xương cốt, ta phải đi chiếu cố hắn không tốt rút sạch tìm tới cửa. Thanh An, tiên nhiên các nàng chưa xuất giá, cũng không tốt lộng chuyện này. Ta ở trên đảo là phụ đạo nhân gia, không ra khỏi cửa nhị môn không bước. Người quen biết không nhiều, một tới hai đi, cũng chỉ đành nhờ ngươi. Ngươi có thể giúp ta đem nó vật quy nguyên chủ sao? Ngươi xác định Thiết cha là kẻ sao? Như thế nào cảm giác? Cái kia, Thiết phu nhân, ta một cái nam tử tiễn đưa tiếp thân chi vật dạng này, sợ không phải không hợp thích làm à? Tiêu Dục không dám nghiên cứu kỹ quá nhiều, chỉ là mắt nhìn yếm mùi thơm xông vào mũi này chắp tay trả lời. Cũng đúng, Thiết phu nhân hơi gật đầu, thấy thế, Tiêu Dục nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, có lẽ là nhớ tới cái gì. Nàng ngẩng đầu, ngón tay nhỏ nhắn rũa ra nói, "Đúng, Tiêu Dục, ta gặp lỗ hổng nhà ta cùng Yên Nhiên trở về." Trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì hô hấp nhân tạo cái gì, còn vươn đầu lưỡi. Đáng tiếc lúc đó vì trừng trị hắn, không chút lắng nghe. Trước đây ngươi cũng ở tại chỗ, ngươi nói cái kia thiết phu nhân, Tiêu Mộ sẽ dốc hết toàn lực, đem quần áo kia về chủ cũ. Tiêu Dục túi người xuống, bảo trọng vạn phần từ trong tay thiết phu nhân nhận lấy phiến vải vóc mềm mại kia, tiếp lấy cấp tốc thu vào trong túi chữ vật, không dám trên tay có từng giây từng phút dừng lại. Thấy vậy, nàng mỉm cười, tốt đã xem ra là ta nghe lầm, chuyện này liền nhờ cậy, đây là tựa như là mình phu nhân kia, đừng nhớ lộn. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về, sau đó không có việc gì có thể tới thiết phủ ngồi một chút, uống chén trà, ta tùy thời hoan nên. Tốt, thiết phu nhân đi thong thả. Thiết phu nhân khoát tay áo, cũng như lúc mới ra chàng như vậy, mũi chân điểm nhẹ, cưỡi gió đi xa. Gặp thân ảnh thon thả kia, hoàn toàn tiêu thất tại trong tầm mắt của mình sau, Tiêu Dục mới một mặt nhức đầu đứng thẳng người. Đây là thiết phu nhân lần thứ hai mời hắn đi thiết phủ ngồi ngồi, xem ra đằng sau không rút cái thời gian thượng phủ bái phòng một chút, là không được. Trừ cái đó ra, còn tiếp nhận một kiện việc cần làm phiền phức, lại thêm vấn quyền. Ai? Tiêu Dục ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên cảm giác được ở trên đảo, chuyện phiền thoái, giống như một chút cũng không ít. Muốn bát tự than thở hơi thở vài tiếng sau, Tiêu Dục cũng thu thập một chút, trở về phòng đi. Bất kể nói thế nào, không có chuyện gì xảy ra liền tốt. Kiếm trúc lớn phong, tiện đường đi Ngưu Nhị chỗ đó muốn tới mấy cây xúc tu bạch tuộc yêu vương sau, Tiêu Dục con thứ này đi tới trước phòng trúc của mình. Bất quá, vừa bước vào đi vào, hắn đã nhìn thấy một màn kỳ lạ hoàn toàn đổi mới. Chỉ thấy trong phòng không lớn, một người giấy trắng như tuyết đơn bạc, đang cầm lấy một cây cây chổi, quét lấy rác rưởi cho bụi bên trong nhà. Người giấy kia trên mặt hình tròn sấp xỉ đáng thương vẽ lên một đạo biểu lộ khóc thầm, khổ các cát, bạch diễm vận sóng, bé gái tóc trắng đứng ở một bên giám sát. Người giấy cầm cây chổi, bạch diễm ấu nữ đốt hỏa thần dị một màn như thế, có thể nói là xông thẳng ánh mắt Tiêu Dục, làm hắn cảm thấy dị thường ma huyễn. Đây là đang làm gì? Diên giấy, hắn đi lên trước hỏi. Diên giấy kia là tên của nữ tử tiên nhân cảnh phía trước đạo phái phái tới, nửa đường phục kích, bị trạng thái bạch phượng phụ thân của Tiêu Dục một kiếm bổ đến chỉ còn lại tàn hồn có đầu rút cổ tại bên trong người giấy này. Vốn là muốn đuổi tận giết sạch, bất quá tại sự khuyên bảo của lão giả, Tiêu Dục lưu lại tính mệnh nàng, làm chiêu sau đối đầu đạo kia để phòng bám nhất. Thân hồn còn sót lại của tiên nhân cảnh, Tiêu Dục không dám buông lỏng, liền đem nàng ném vào bức tranh bạch phượng, có bạch phượng chấn áp chắc hẳn cũng lật người không nổi. Bất quá dưới mắt một màn này xem ra chắc là thủ bút của bạch phượng đại nhân. Gặp Tiêu Dục đi tới, trong gian phòng, người giấy vẽ lấy khuôn mặt khóc kia dừng động tắt lại. Mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng xuyên thấu qua đầu người giấy tái nhợt kia, Tiêu Dục vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ chờ mong mãnh liệt, giống như là đem mình làm chúa cứu thế gì. Đối với cái này, Tiêu Dục nhìn bé gái tóc trắng một mắt. Tiểu bạch phượng không nói một lời, chỉ là trong đôi mắt sáng tỏ như tuyết bạch diễm thiêu đốt lên. Nàng giơ cầm lên, ra hiệu cái gian phòng sạch sẽ bị người giấy chỉnh lý kia, tựa như đây là công lao của nàng, một điểm không giống như bạch diễm kia phụ trách một ngày ba bữa kém. Đối mặt thật lâu, Tiêu Dục cũng hiểu rồi ý tứ của nàng, hắn bất đắc dĩ che cái chán, chỉ nói câu, như vậy cũng tốt. Có người làm việc nhà, sức lao động miễn phí, không cần thì phí. Sau đó liền mặc kệ người giấy đáng thương kéo lấy cây chổi, quay người thu hồi xúc tu bạch tuộc yêu vương kia, đi tìm bạch diễn xuống bếp, thương lượng thêm đồ ăn chuyện. Đầu kia, nhìn xem bóng lưng rời đi của Tiêu Dục, người giấy là hiểu rồi cái gì, lập tức tâm như cho giấy mà thong xuống đầu người giấy kia. Nghĩ đến nàng đường đường một vị tiên nhân, vậy mà luân lạc tới muốn làm công việc nha hoàn quét dọn vệ sinh cho người ta, thực sự là chết sắt nàng a, chỉ là tức giận ngẩng đầu, nhưng nhìn đến một bên bé gái tóc trắng bạch diễm thiếu đốt, liền đem đầu gãy tiếp. Kỳ thực quét dọn vệ sinh vẫn là thật vui sướng. Đến lúc này, trong kiếm trúc lớn phong ngoại trừ bạch diễn đầu bên này, còn nhiều thêm một vị nha hoàn đặc thù dáng vẻ người giấy. Chương 53, hồ ly thói quen về ăn sắc cũng chương 53, hồ ly thói quen về ăn sắc cũng sự thật chứng minh, trình độ tươi đẹp của nguyên liệu nấu ăn cũng không thể quyết định hiệu quả thành phẩm nấu cơm cuối cùng đi ra ngoài. Lúc cơm tối, tiểu bạch phượng chỉ là một mực bú sữa mẹ. Tiêu Dục yên lặng thu thập xong tàn cuộc, đem đĩa ăn hết sạch. Sau bữa ăn, hồ di kéo theo tam vĩ hồ ly bằng mọi cách không tình nguyện đi tới, trên người bao lớn bao nhỏ, xem ra đồ vật còn không ít. Tiêu Dục đưa tay ra, thấy cũng nặng lắm, liền thuận miệng hỏi một câu, là cái gì? Đối với cái này, hồ di khẽ cười nói là sách câu nói cửu châu điều ngữ, muốn tam vĩ hồ ly kia học tập. Tất cả đều là bài tập, cũng không thể rơi xuống, bằng không thì có thể sẽ không thể trở thành một hồ ly tinh học cách. Tam vĩ hồ ly rũ cụp lỗ tai, trong lòng cảm thấy càng buồn khổ. Tiêu Dục sóc sóc trọng lượng trên tay, chỉ cảm thấy lại nặng nề và phần. Lại hàn huyên vài câu, đưa tiễn hồ di sau, trong kiếm trúc lớn phòng, xem như lại nhiều thêm một vị hồ ly khổ tâm cầu học. Buổi tối, ánh nến ảm đạm, ánh lửa yếu ớt bên trong chết xạ ra ánh mắt một hồ một người nhìn nhau. Tất nhiên hồ di muốn ngươi khăng khăng ở chỗ này, ta đã không còn gì để nói. Vậy thì giống như phía trước chúng ta đã nói xong tại đại khách phòng, ước pháp tam trường. Một người một hồ đối mặt, ánh lửa màu da cam chập chờn trên mặt Tiêu Dục, rọi sáng ra bóng tối âm đen, tôn lên ngũ quan càng thêm anh tuấn. Tam vĩ hồ ly híp híp hồ mâu, chỉ cảm thấy biến thái trước mắt này, ngược lại cũng không phải cái gì cũng sai như vậy, ít nhất khuôn mặt ngược lại là không tệ, dáng người cũng không tệ. Thói quen về ăn sắc của hồ ly à, là người chủ nghĩa nhan trị thỏa đáng, bằng không thì cũng sẽ không truyền ra những chuyện phong lưu diễm cùng thư sinh kia. Nghe nói từng có một cái thư sinh ra cảnh bần hàn lòng sinh hướng tới, cố ý nhiều lần đi trên đường đi thi ngủ lại miếu hoang nào đó, vì chính là cầu một hồi nhân duyên hạt xương. Khảo thủ công danh ngược lại là thứ yếu, nhưng mà mỗi lần không thể thành quả, người thấy mùi khai hồ ly, lại không trông thấy bóng người, thường xuyên nhìn đồng bạn đồng hành đỏ quang đầy mặt mà cẩn thận phân chấn lên giường. Thằng đến một lần cố ý ngủ nghỉ, tìm được cơ hội bắt được một cái hồ ly, liễu lấy đôi bà không thả. Người có học thức ý chí hạo nhiên khí, đi thi dọc đường lại có sơn thần sông bà che chở. Xem như bị đại đạo nhằm vào hồ yêu, tự nhiên là không dám ra tay độc ác như thế nào. Rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là hiện hóa ra hình người nữ tử hiểu điệu. Nàng cũng là bắt bẻ, nếu là mọi khi hồ yêu liền dứt khoát ủy thân thỏa hiệp, ngược lại kết quả cuối cùng cũng là tăng trưởng tu vi. Cũng thấy nhìn thư sinh cái kia bộ dáng bình thường không có gì lạ, thật sự là hạ không được miệng. Cuối cùng không thể làm gì, quyết định quy củ, nói ngươi nếu là thi đậu tam giáp trước đó, ta liền làm hồ vợ của ngươi, sau đó lưu lại một nén hoàng kim, sương mù tán mà đi. Thư sinh mộng tỉnh, phản phất giống như tuyệt thế, chỉ là nhìn xem hoàng kim chẳng biết từ lúc nào nhiều hơn trong ngực, thật lâu không nói gì. Sau đó hắn chính là thu hồi cái ý nghĩ nhảm chẳng kia, một đường đi thi, cố gắng đọc sách. Cái gọi là vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm, sau đó lúc viết bảng, vậy mà được Trạng Nguyên, nổi danh trở về. Vô số mỹ nhân ôm ấp yêu thương, bất vi sở động, ngược lại là đi tìm hồ yêu. Hồ yêu thấy vậy cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới một cái thư sinh bình thường không có gì lạ vậy mà có thể trúng đầu bảng. Cuối cùng cũng là giữ lời hứa, gả cho thư sinh, giúp chồng dạy con, thành tựu một đoạn giai thoại hoàn mỹ. Đương nhiên đây là truyền thuyết, rốt cuộc là đã qua mỹ hóa. Bên trong môn môn đạo đạo, tỉ như thư sinh kia kỳ thực chúng chính là thám hoa, nhưng bởi vì tướng mạo không đủ xoáy khí từ đó rơi vì đệ tam giáp. Cùng với hồ yêu kia được thư sinh tìm tới cửa có bao nhiêu không tình nguyện, cuối cùng tại sự bức bách của sơn thủy thần linh, bất đắc dĩ đi vào khuôn khổ. Tiêu Dục cũng không có quan tâm con hồ ly trước mắt này đang suy nghĩ gì, hắn trầm ngâm, tại sự làm nổi bật của anh nên nói ra điều yêu cầu thứ nhất, đầu tiên, thiếu khua môi múa mép, hướng ra phía ngoài mụ truyền tin nhằm gì, bằng không thì, một khi phát hiện, trực tiếp trục xuất sân phong. Tam vĩ hồ ly có tiền khoa, phương diện này, Tiêu Dục không thể không phòng. Đối với cái này, lông hổ cáo nàng nổi lên, đây không phải ta hoa, ta cũng không có làm, cũng là tên hỗn đảng kia chuyển đi, ta liền nói cho nó một người, đừng cứ gọi ta bắt được hảo, xem ra ngươi chuyện ra có nguyên nhân, bất quá, cũng lại đừng làm là được rồi. Yên tâm, chúng ta ở đây không có người lại bởi vậy xa lánh ngươi. Hồ ly căm giận bất bình lúc này sững sờ, hồ mâu nghi ngờ nhìn Tiêu Dục một mắt, ngươi không nghi ngờ ta. Không cảm thấy ta là nói dối. Phải biết hồ ly tinh là yêu nhất nói láo ngươi là ngươi, không thể bởi vì chủng tộc sự tình, mà lấy lại tất cả toàn bộ, hơn nữa, rốt cuộc là dặn gì, sinh hoạt đằng sau liền biết, cũng không gấp tại nhất thời này. Tiêu Dục đối với hồ tộc vẫn còn là rất hiểu, có thể là bởi vì ban đầu ở trong lao ngục bí cảnh, đó không thiếu điển cố hồ tộc nguyên nhân á chủ yếu nhất là, hắn tín nhiệm hồ di. Hồ Di vừa ý hồ yêu như thế tuyệt đối không phải là tên giá hỏa nhai lưỡi người sau lưng không chịu nổi như vậy. Người ánh lửa sắc cấm trong non, nhìn xem nam nhân trước mặt, hồ mâu đen thui của tam vĩ hồ ly tỏa sáng. Cuối cùng nàng túi đầu, hết lên hồ miệng. Không thể cơ đua cả năm sao. Xem ra hốn đả này cũng không chịu nổi như nàng nghĩ. Thứ hai Tiêu Dục bắn ra ngón tay thứ hai, mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, không thể kén ăn. Tam vĩ hồ ly gật đầu một cái, này ngược lại là không có việc gì, ăn cơm mà thôi, cũng không phải gọi nàng đi ăn đất. Thấy vậy, Tiêu Dục gật đầu một cái. Xem ra hồ ly này không phải cái gì hạng người kiêu căng khó thuần, vẫn là rất nghe lời. Đệ tam, nghiêm túc học tập những ngôn ngữ điều loại này, đến lúc đó tại chỗ hồ gì cũng có một giao phó. A, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lần này, hồ ly thích chơi không làm, ngươi biết ta muốn học ngôn ngữ điều loại có bao nhiêu sao? Cửu châu. Tất cả ngôn ngữ bên trong cửu châu, nhiều vô số kể, xem như 9999 loại đều không đủ quả nhiên là một học sinh kém A. Tiêu Dục không ngoài sở liệu mà bưng kín cái chán, nói tiếp, 9999 bên trong, rất nhiều sao? Ta như thế nào không cảm thấy hử? Đó là bởi vì ngươi không phải hồ tộc, không cần cần học nhiều đồ như vậy. Tam vĩ hồ ly hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Dục một mắt, vẻ hào cảm vừa rồi dâng lên đối với nam nhân trước mắt này tan thành mây khói. Vậy dạng này mà nói, chúng ta đánh cược, nếu là ta biết hết mà nói, ngươi liền ngoan ngoãn đi học những thứ này như thế nào? Ngươi? Tam vĩ hồ ly cười, nàng biết Tiêu Dục nói như vậy chắc chắn là có hắn chắc chắn, bất quá biết hết. Nhiều như vậy loại, hắn không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ, bất quá, để phòng vạn nhất, nàng vẫn là chân thành nói, ngươi đừng gian lận. Còn con nếu là ngươi thất bại làm sao bây giờ? Sẽ không gian lận. Ta thất bại, vậy cái này ba đầu quy tắc hết hiệu lực, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó, coi như hồ di hỏi, ta cũng cho ngươi đánh nghiệm trợ. Nụ cười Tiêu Dục ý vị thâm trầm. Đáng tiếc, Tam Vĩ Hồ không chú ý tới một màn này, ngược lại mặc sức tưởng tượng lên thời gian vô câu vô thúc sắp tới. Hảo, một lời đã định. Nàng yến yến nở nụ cười, sau đó mở ra bao phục nặng như núi của mình, từ bên trong điêu mấy quyển, thả ra ngồi phịch ở trên mặt bàn. Ba đầu cái đuôi hồ ly tựa như, giống như chó hơi hơi lay động, nhìn mười phần chờ mong. Tam Hoa nương nương trên nóc tủ thấy vậy, nghiêng đầu, dường như là đối với sự tình kế tiếp không có mắt thấy. Tới, bắt đầu đi. Nàng ngồi xổm ở trên mặt bàn, một đôi hồ mâu tản mát ra ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc chói mắt. Chương 54, nữ tử vũ phu chương 54, nữ tử vũ phu một đêm trôi qua, bên trong căn phòng ánh đến chập chờn lóe lên cả một cái buổi tối. Thẳng đến trời tờ mờ sáng, Tam Vĩ hồ ly kia mặt mũi tràn đầy không thể tin bỏ tới trên mặt bàn, trong miệng nhắc tới, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, một cái nhân tộc vậy mà. Đột nhiên, nàng trực tiếp hù dọa, nhìn hướng Tiêu Dục, ta đã biết ngươi kỳ thực là con hồ ly tinh đúng không? Bằng không thì làm sao lại đừng trốn lánh, tiếp nhận thực tế a, ta một cái nhân tộc đều so ngươi con hồ ly này nhận biết nhiều lắm, xem như hồ ly, ngươi không học tập, còn có thể làm sao đâu. Tiêu Dục dựa vào trên mặt bàn, ngón trỏ cong lên nhẹ nhàng chụp chụp mặt bàn, mang theo vui vẻ nhìn xem Tam Vĩ hồ ly ôm đầu không thể tin. Gia hỏa này cũng không hết hy vọng, ngay từ đầu chọn lấy mấy cái điều ngữ vắng vẻ để cho Tiêu Dục đến xem. Thấy hắn nhận biết, ngược lại đi thử cái khác. Cả đêm đi qua, đem tất cả ngôn ngữ thử mấy lần, lúc này mới hoàn toàn hết hy vọng xuống. Ý thức được, nàng lại còn không bằng một cái biến thái hoa thiên tử địa, lập tức ố hô liên tục, khó mà tiếp thu. Ta đã biết, ngươi tuyệt đối là an gian. Ta con hồ ly này vẫn không thể tin, hồ con mắt chừng mà nhìn về phía Tiêu Dục, ý đồ từ trên người hắn tìm ra cái gì tài liệu một loại đồ vật. Ngươi nói ta an gian, vậy lấy ra chứng cứ a. nói mà không có bằng chứng. Tam vĩ hồ ly vòng quanh Tiêu Dục đi một vòng, đích xác không có phát hiện cái gì có thể dùng để ăn gian đồ vật. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng biết, điểu ngữ chính là điểu ngữ, phát âm cùng cách đọc đều có, nghĩ gian lận làm sao có thể gian lận đâu. Cuối cùng, hồ đầu buông xuống, hai hồ ly bẻ gãy, hắn thở dài nói, tốt ta, ta thua, ta sẽ đi học cho giỏi, học tập điểu ngữ. Cố lên nha. Tiêu Dục khích lệ một câu, liền vặn eo bẻ cổ đi ra phòng trúc của mình. Thần khí tươi mát bị mù, ánh bình minh vừa ló dạng, không khỏi để cho người ta tinh thần phấn chấn. Trêu chọc hồ ly trong một đêm, cũng là chơi thật vui. Nói đến điểu ngữ việc này, Tiêu Dục sớm tại trước đây trong mộng cảnh thế nhưng là một điểm không rơi. Phượng hoàng vì bách điểu chi hoàng, vũ trùng ngữ điệu sở hội thế nhưng là bao dung thiên hạ tất cả điều loại. Lại thêm hiệu quả chứa đựng ký ức đặc thù trong mộng cảnh, cho nên nói, Tiêu Dục đây không tính là gian lận, không có đóng chính là không có mở. Tam vĩ hồ ly rất là đổi phế, núp ở gian phòng không có ra ngoài. Lúc này vừa vận đụng phải bé gái tóc trắng điều động người giấy tới quét dọn vệ sinh. Hắn tò mò nhìn lướt qua điểu ngữ mở ra trên mặt bàn. Ngẩng đầu, một nữ một hồ đối mặt ánh mắt, bạch diễm thiêu đốt, đôi cáo đông đưa. Trên bàn cơm điểm tâm, Tam vĩ hồ ly hận không thể một đầu tiến vào trong đất. Nàng tập được điểu ngữ còn không có một cái nhân tộc tiểu hài nhận biết nhiều lắm. Cái này, Tam vĩ hồ ly tự khoe là tại trên điểu ngữ tiến độ rất có thiên phú, chỉ là lười nhác học thôi, hoàn toàn phá lớn phòng. Bé gái tóc trắng nâng bình sữa của nàng, hút lấy mại sữa bên trong, nhìn xem hồ ly ủ rũ cúi đầu, khoe miệng khẽ nhếch, giống như là nhìn thấy cái gì đồ chơi thú vị. Dưới mặt bàn, chân nhỏ bãi xuống, rõ ràng hứng thú giật giảo. Chỉ chốc lát sau, thân là đầu bếp Bạch Diễn liền xách ăn uống đi ra. Đồ ăn sáng nay ngược lại là một mạng, mấy cái thức ăn chay nghe nhiều nên quen bên ngoài, còn tăng thêm xúc tu yêu vương tối hôm qua chưa ăn xong. Tóm lại, bề ngoài thấy 10 phần không tệ. Khiến Tam vĩ hồ ly này ngạc nhiên nhìn thêm một cái, không nghĩ tới Bạch Diễn nấu cơm sẽ nổ phòng bếp kia sẽ có tiến bộ lớn như vậy. Sớm biết Bạch Diễn xuống bếp mà nói, điều kiện thứ hai tối hôm qua, nàng cũng không cần nhẹ nhàng như vậy đáp ứng. Dù sao tài nấu nướng Bạch Diễn thế nhưng là từ Hồ Di dạy bảo. Có liên quan người khuê mật này của mình, nàng đã từng hỏi qua Hồ Di. Tiến bộ không gian rất lớn. Nàng nhớ kỹ trước đây nữ nhân kia là như vậy nói. Dưới mắt xem ra, Bạch Diễn thực sự là tiến bộ phi tốc ca. Bất quá, để phòng vạn nhất, vẫn là quan sát một chút tốt hơn. Tam vĩ hồ ly nghĩ thầm. Rất nhanh, động tác của người nào đó bỏ đi sự lo lắng của nàng. Chỉ thấy Tiêu Dục bắt đầu gắp thức ăn, ăn đến rất nhanh, tựa như chỉ sợ có người cùng hắn cướp một dạng, là đang thưởng thức cái gì sơn chân hải vị. Đến lúc này, Tam vĩ hồ ly yên lòng, lát mình biến hóa, biến ra dáng vẻ thiếu nữ hồ đầu người thân tư thái. Hóa hình thuật của nàng vẫn chưa đến nơi đến chốn, chỉ có thể biến ra cơ thể, đầu chỗ tinh tế này liền muốn nhiều hơn suy tính, cho nên bình thường mới dùng thú thân gặp người. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Nàng cầm đũa lên kẹp một đũa rau xanh liền hướng trong miệng mình đưa đi, nhai mấy ngụm. Hồ đầu dừng lại một chút, không thể tin lại nhai nhai, mẹ đây là cái gì? Nàng há mồm liền muốn phun ra, chỉ là một đạo ánh mắt xem ra, như thế nào? Đồ ăn tiểu diễn làm có phải hay không rất không tệ? Là Tiêu Dục kia. Ta mắt thấy nữ tử áo trắng kia cũng để đũa xuống, ánh mắt nhìn tới, Tam vĩ hồ ly không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống, lộ ra một nụ cười. Quả thật không tệ. Không phải rất mỹ vị, hương vị rất kỳ diệu, có thể ăn, no bụng còn tốt, ít nhất không có độc, nhưng khi thức ăn ngon lời nói. Một lời khó nói hết. Tiêu Dục quay đầu nhìn về phía Bạch Diễn cổ vũ nói, tiểu diễn ngươi nhìn, ai nói ngươi nấu thức ăn không tốt đâu. Cái này có thể quá tuyệt vời, hồ ly cũng rất thích ăn. Đúng, chính là nhớ kỹ lần sau đem đậu rắc làm quen một điểm tam vĩ hồ ly, lại ăn một hồi, Tiêu Dục nhớ lại cái gì, một bên gắp thức ăn, vừa nói, đúng, đã ngươi muốn ở chỗ này, chờ ăn xong cơm, ta đi tìm Phạm đại ca bọn hắn cho ngươi xây một tòa phòng trúc nhỏ. Tốt xấu là một ngày một khối thượng phẩm linh thạch quý khách, đãi ngộ phương diện này cũng không thể bạc đãi. Tam vĩ hồ ly gật đầu một cái, nuốt xuống một miếng thịt. Có phòng trúc nhỏ dụ hoặc, đồ ăn trước mắt cũng có thể nuốt xuống. Chỉ là, nàng không quá lý giải, đối với nam nhân trên bàn kia là thế nào làm đến đối với thức ăn như vậy cũng có thể hạ đũa như bay đâu. Bởi vì yêu. Đây là cái gì thần nhân, thậm chí ngay cả cơm loại này đều có thể ăn được. Tam vĩ hồ ly mười phần nghi hoặc, chỉ là vừa nghĩ tới đã đáp ứng cái điều kiện thứ hai kia, sau này muốn đi theo ăn trùng, lập tức khóc không ra nước mắt. Thời gian này không có chuyện vọng a. Bên kia đối mặt cái kia Tam vĩ hồ ly thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt nhìn quái vật, Tiêu Dục không nói, chỉ là một vị ăn cơm. Chính là bảng hệ thống bên trên, cái thần thông ăn hỏa biến thành thôn tiên thực địa kia, hoa giá tiền rất lớn, đang nhanh chóng vận chuyển. Sau bữa ăn, Tiêu Dục theo lời đi đến cái thần cơ phong kia. Thứ nhất là sau này người trên đỉnh kiếm trúc lớn có thể sẽ càng ngày càng nhiều, xây thêm mấy cái phòng trúc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thứ hai, nhưng là cùng lão giả kia hỏi quyền sự tình còn không có hoàn toàn kết thúc. Đang hỏi quyền đến trước đó, hắn phải cần tìm buổi luyện, giúp hắn tôi luyện thể phách, ít nhất phải đem giá cầu quyền tinh tu đến quyền thứ 9. Đem nhiệm vụ cũng hoàn thành. Trong thần cơ phong, lời nói lao giả không hoa. Tại pha qua tắm thuốc sau, Phạm đại ca bọn hắn nguyên bản tê liệt ngã xuống trên mặt đất đã có thể xuống giường. Tiêu Dục đến thời điểm còn đang rèn sắt, nhìn xem không có gì hao tổn, ngược lại quyền ý càng thêm tăng vọt, Tiêu Dục thả lòng trong lòng không thiếu. Nếu là biết cố lao gia tử bởi vì hắn mới đến trên tụ ma đảo này, nguyên nhân bởi vì hắn dẫn đến Phạm đại ca bọn hắn rơi xuống mà bệnh gì, nhưng là hãy nay đến chết. Ở trên đảo Phạm đại ca đối với hắn vẫn là vô cùng chăm sóc. Không nói nhiều lời, Tiêu Dục đang chứng tỏ ý đồ đến sau, cái tráng hán giống như thiết tháp này vô lồng ngực, ngựa khí kiên định nói, yên tâm, xây vài tòa phòng trúc mà thôi, một ngày liền giải quyết cho ngươi. Kiếm trúc đặc thù trên đỉnh kiếm trúc lớn, khi còn bé mang cây non, cùng mang bình thường không khác, chỉ là trưởng thành cây trúc sau, sẽ như sắt thép cứng cỏi, thậm chí còn có thể sẽ bị quẹt làm bị thương. Cũng liền lão thủ dạng như Phạm đại ca có thể xử lý thỏa đáng, đem cái cây trúc đả thương người kia, chuyển hóa làm vật liệu xây dựng tốt nhất ôn dưỡng thể chất. Phong trúc một chuyện nhờ cậy thỏa đáng, kế tiếp chính là luyện quyền. Việc này, hán tử giống như thiết tháp này có chút xấu hổ, ai? Xin lỗi, Tiêu Dục, giáo quyền một chuyện là không quá ổn. Đoán chừng là muốn chậm lại mấy tháng. Hỏi quyền sự tình lão giả kia ta cũng nghe nói, yên tâm, chuyện luyện quyền cho ngươi, ta có nhân tuyển để cử cho ngươi. Như vậy thì tốt, Phạm đại ca người kia là ai? Tiêu Dục gật đầu một cái. Kỳ thực tại biết luyện tập quyền pháp Phạm đại ca sẽ tổn hại thận khí sau, hắn cũng không tìm Phạm đại ca luyện quyền tâm tư. Lần này tới chủ yếu là hy vọng Phạm đại ca có thể cho hắn đề cử một cái người thích hợp. Cố lão gia tử nói qua, hắn chỉ là miệng ăn núi lở, bên dưới trời xui đất khiến, có một tòa bảo sơn, nhưng lại không biết sử dụng như thế nào, thế là hắn cần tìm một cái để cho hắn đem bảo sơn phát huy ra được người, mà không sư phó gì. Đối với cái này, Phạm Hải hiểu được cười cười, người này, kỳ thực Tiêu Dục ngươi đã từng gặp, là vị nữ tử Vũ Phu. Nữ tử Vũ Phu, thiết phu nhân. Tiêu Dục đầu lông mày nhướng một chút, nói đến nữ tử Vũ Phu, đầu óc hắn tự nhiên là toát ra hình tượng nữ tử cung trang kia. Bất quá, nàng giống như không có dạy quyền tâm tư của mình, bằng không thì, sớm tại trong trước đây nói chuyện, nàng liền nói ra. Cũng là không sai biệt lắm, Phạm Hải gãi đầu một cái, nói ra nhân tuyển lệnh Tiêu Dục kinh ngạc, kỳ thực là nữ nhi của nàng, Cố Sát, ngươi biết ta từng tại Thần Cơ Phong ta ở đây luyện qua một đoạn thời gian quyền, thực lực dần dần vượt qua ta, dùng để dạy bảo ngươi chắc chắn dư xài. A, Thiết Thanh Nhan, muội muội Thiết Thiên Nhiên. Nghe ngóng, Tiêu Dục sững sờ, trong đầu hồi tưởng lại vị nữ tử thanh linh thanh tú kia mở miệng một tiếng dục ca ca gọi mình, cũng hoặc có thể nói là nam tử. Chương 55, ta ngày ngày nhìn lén cũng không gặp có cái gì cùng nhìn lén chương 55, ta ngày ngày nhìn lén cũng không gặp có cái gì cùng nhìn lén dường như vậy. Ta sẽ viết cho ngươi một phong thư, bằng thư này đi đến thiết phủ kia, người ấy tức khắc sẽ rõ chuyện gì, hẳn là liền sẽ chỉ dạy ngươi luyện quyền. Tốt, đa tạ Phạm đại ca. Cha, không có chi, ta đưa ngươi vào đến trên con đường võ đạo, cũng phải có bắt đầu có kết thúc. Nói đến, cô nương kia, thiên phú quả là chẳng hề tầm thường, không bao lâu liền đem quyền pháp của ta học chẳng còn một mảnh, liếc mắt nhìn liền biết 7-8 phần, lại sau này liền dung hội quan thông. Võ đạo cao thâm, thật sự gặp được kẻ khiến lòng người sinh ra cảm giác nhỏ bé. Tóm lại, đến lúc đó, ngươi chớ nên bị kinh rất cảm, mà võ đạo bị long đong liền là ổn rồi. Cáo biệt Phạm đại ca sau, Tiêu Dục từ Thần Cơ Phong bước ra, cầm trong tay phong thư đã viết xong kia, âm thầm suy xét. Xem ra hành trình thiết phủ lần này, chẳng thể không đi một chuyến. Bất quá, trước đó, còn phải đem việc thiết phu nhân nhờ cậy kia hoàn thành, miễn cho đến lúc đó hỏi việc này, chẳng biết đáp cái gì, hơn nữa trong ngực một mực cất một kiện thánh vật như vậy, cũng chẳng được tự nhiên. Suy nghĩ, Tiêu Dục ra roi thúc ngựa, khinh thân nhảy lên, rẽ ngoặt hướng sơn phong của Minh phu nhân kia mà bay đi. Minh phu nhân, tên thật Minh Quỳnh, thực lực chẳng hề cao, bất quá là một tiểu tu sĩ cảnh giới kết đan. Bởi vì thai nạn ngoại ý muốn mà bị cuốn vào trong tụ ma đảo này, nghe nói vốn là ngồi hoa thuyền để lập gia đình mà đến. Bất quá, trên biển ngẫu nhiên gặp phong bạo, bị thúc ép thay đổi đường thuyền, bởi vì là từ châu khác gạt tới, cũng chẳng hề biết hải vực loạn cấm uy danh hiển hách này, sợ lầm giờ lành, tự xưng thân thuyền kiên cố, mà còn có tu sĩ cường đại tọa chấn, liền cưỡng ép lái vào tòa hải vực này. Đáng tiếc, đi tới nửa đường, đột phát hải loạn, đem thân tàu lật tung, một tòa hoa thuyền lớn như vậy, duy chỉ còn vị tân nương xa đường gả tới này, bị loạn lưu cuốn vào tiến vào tụ ma đảo, từ đó may mắn sống sót. Gặp chẳng thể đi ra ngoài, liền ngay tại trên tụ ma đảo bên trên ở lại, tiếp lấy dùng đồ cưới tùy thần kia mua một ngọn núi, bởi vì đã xuất giá liền tự xưng Minh phu nhân. Nói đến, Tiêu Dục còn vì vị phu nhân này làm qua chuyện nhờ bà, hướng ra bên ngoài nghe ngóng tin tức. Nhưng mà, bởi vì thời gian xa xưa là duyên cớ, ấn tượng sớm đã mơ hồ, hắn nhớ kỹ tính cách hẳn là tương đối băng lãnh, mặt đơ chẳng dễ nói chuyện. Hành trình hoàn trả đồ vật lần này, coi như khó khăn trùng trùng, cũng chẳng thể ban ngày, mạnh mẽ xông vào dân trạch đã lúc này, Tiêu Dục ngồi chờ tại một khỏa cổ rồng cây to lớn, nhìn xem tiểu viện của Minh phu nhân tự mình cư trú kia, chẳng thể không thở dài ai. Ai? Làm sao còn có âm thanh mang về theo? Tiêu Dục nghi ngờ ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy trên cây kẻ cũng túi đầu xuống đến nhìn là Liêu Sự Thành. Ôi chao cái kẻ si mê nhân thế kia. Liêu Sự Thành đây là nghe mùi vị liền đến sao? Nhìn chằm chằm cái kia màu hồng áo bào quen thuộc, Tiêu Dục nhắm mắt, chẳng khỏi vì thế mang thầm. Trong lúc đó, quần áo màu hồng lay động, từ trên cành cây ẩn nấp xuống, rơi vào cùng một chạc cây với Tiêu Dục. Liêu Sự Thành đưa tay che miệng lại, giống như kẻ tú tài bị phát hiện kia, cố làm ra vẻ mà làm một hồi lâu, cuối cùng tao bao địa lý làm tóc, nói thẳng, khụ khụ. Tiêu Dục ngay thẳng vừa bạn a. Vậy mà lại ở đây gặp phải ngươi, ăn cơm chưa? Câu nói này chẳng nên ta tới hỏi ngươi sao? Liêu Minh, quả nhiên ngươi đã hướng trên con đường biến thái phát triển, một đi không trở lại. Tiêu Dục không có mắt thấy mà nghiêng đầu, một bộ dáng vô cùng đau đớn. Liêu Sự Thành sắc mặt có chút thẹn đỏ, hắn liền vội vàng giải thích, ta đây là thưởng thức phong cảnh, tiện thể chỗ tối thủ hộ một chút Minh phu nhân, nghe nói nàng yếm không cánh mà bay bị người đánh cắp đi, sợ cái tên trộm y tập kia lần nữa phạm án, cho nên mới ở đây ngồi chờ, để cho ta bắt được chân tướng. Đúng, Tiêu Dục ngươi tới nơi này làm chi? Nói được nửa câu, Liêu Sự Thành phản ứng lại, nhìn về phía hành vi giống hắn khả nghi là Tiêu Dục. Vô duyên vô cớ, tiểu tử này tới nơi ở của Minh phu nhân làm cái gì? Hắn có thể nhớ kỹ hai người không có gì liên hệ. Cảm thụ được cái kia ánh mắt sáng quắc của Liêu Sự Thành, Tiêu Dục đột nhiên cảm thấy yếm trong không gian chứa vật nóng bằng tay, hắn tự tay chạm miệng, cũng là giống tú tài thân trên, cố làm ra vẻ một hồi lâu tiểu động tác sau, sửa sang tóc, trả lời, "À, ta cũng là để thưởng thức phong cảnh." Hai người đối mặt trầm mặc về sau, cuối cùng quen biết mà cười, song song ngồi cùng nhau, túi đầu nhìn về phía dưới, gian phòng cắt hình phản chiếu ra thân ảnh điệu điệu, cùng một chỗ cảm thán nói, ai, đúng là bức phong cảnh đẹp chẳng tệ. Liêu Minh, ngươi ở nơi này bao lâu?
Ân, 2-3 ngày a.
Thời gian dài như vậy sao?
Chó nha, ngươi ở nơi đây luôn à?
Không có không có. Bảo hộ mỗi cái nữ nhân tịch mịch chẳng chịu đến xâm hại, là nghĩa vụ của ta Liêu Mỗ.
Nơi này, ta thế tất yếu đem cái tên trộm y lì tặc kia bắt được.
Đáng tiếc, trải qua mấy ngày, đừng nói nhìn thấy trộm y lì tặc.
Minh phu nhân liền cái kia việc nguyên bản cố định đi ra tại viện tử nghỉ ngơi cũng chẳng dám làm, xem ra là bị cái tên trộm y lì tặc giấu ở chỗ tối kia khiến cho sợ hãi.
Tại sao ta cảm giác là bởi vì ngươi nguyên nhân?
Tiêu Dục há to miệng, do dự một chút, hay là đem lời kia nói ra, Liêu Minh, có khả năng hay không, cử chỉ này của ngươi là hành vi biến thái rình coi a?
Cái gì? Biến thái rình coi?
Ai, chớ nên nói xấu người tốt.
Liêu Sự Thành giận dữ, phản bác.
Bắt lấy các ngươi hai cái, từ một nơi bí mật gần đó rình coi biến thái, nhân tăng đều lấy được, còn có cái gì dễ nói.
Ngay tại Tiêu Dục cùng Liêu Sự Thành lúc nói chuyện, một đạo huyền khí thanh chính ngưng kết, bất thình lình khóa ở trên thân hai người.
Tiêu Dục quay đầu nhìn lại, mặt nạ giữ tợn thẳng tắp đụng vào mắt tới.
Không phải, như thế ngẫu nhiên sao?
Sắc cô.
Tiên nhiên.
Nhìn xem mặt kia mang mặt nạ nữ tử ngực phẳng, Tiêu Dục vừa định thói quen gọi là Thiết cô nương. Bất quá nhớ tới bên Liêu Sự Thành tại, chẳng thể làm gì khác hơn là đổi giọng gọi tên chữ, ngược lại yên nhiên, nói ra đều chẳng khác mấy.
Tiêu Dục, ngươi làm sao ở chỗ này?
Một chút bối rối âm thanh vang lên, thấy là Tiêu Dục, nhiều ngày không gặp, Thiết Yên Nhiên đầu tiên là vui mừng, nhưng chẳng biết nghĩ tới điều gì, phía sau lông mày đè ép, ngựa khí nghiêm túc nói, tại sao là ngươi?
Vừa về đến liền vội vàng làm loại chuyện này, ta trấn ma phong phía trước tiếp vào tố cáo của Minh phu nhân, nói là phụ cận có một đồ biến thái giấu đi, mỗi ngày xem gian nàng.
Cái này Tiêu Dục còn chưa kịp giảng giải, bên Liêu Sự Thành nghe này, không đánh đã khai nói, cái gì?
Lại có một kẻ trốn chỗ tối rình coi biến thái, ta ngày ngày núi ở nơi này trên cây nhìn lén, như thế nào không có phát hiện.
Đáng giận, cái tên rình coi biến thái kia thực sự sẽ giấu.
Liêu Sự Thành đang phẫn nộ mà không cam lòng, đột nhiên liền phát giác được ánh mắt bên Tiêu Dục cùng Thiết Tiên Nhiên cùng nhau nhìn về phía hắn à.
Là ta trách oan ngươi, Tiêu Dục.
Nghĩ như thế nào phạm nhân chắc cũng là tên Liêu Sự Thành gia hỏa này, ở trên đảo nổi danh nhất vì si mê nhân thê.
Lại nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Thiết Tiên Nhiên đem Liêu Sự Thành trói gô mà trói lại, vừa hướng đã mở trói Tiêu Dục nói xin lỗi.
Ngạch, không có gì. Ta đi ra tản bộ, thuận đường đưa một đồ vật mà thôi.
Tiêu Dục run lên lông mày, nếu là thật muốn người khác phát hiện cái kia yếm của Minh phu nhân ngay tại trong ngực hắn, sợ không phải nhân sinh liền muốn kết thúc.
Quả nhiên, bây giờ đối với so xem xét, cái kia Thiết phu nhân thực sự là xấu bụng rất nhiều, cái chuyện khổ sai này, nhất định là vì trả thù chính mình bán cho nàng trượng phu hoàng thư chuyện.
Vẫn là trước mặt Thiết Yên Nhiên thì tốt hơn.
Dưới mặt nạ, Thiết Yên Nhiên chẳng biết vì sao, xem xét Tiêu Dục, luồng khí xoáy thể nội lại độ điên cuồng xoay tròn.
Đi qua phụ thân giảng giải, nàng tự nhiên là biết đây là kỳ ngộ đột phá của chính mình.
Nhưng nói là đột phá, muốn làm sao đột phá?
Chẳng lẽ muốn?
Phải không?
Đúng,
Tiêu Dục ta ôm ngượng ngùng ý nghĩ Thiết Tiên Nhiên, dường như là muốn nói gì, còn chưa mở miệng nói vài lời, liền bị tiếng kêu la bên Liêu Sự Thành cắt đứt.
Hoan buồn a,
đây tuyệt đối là hiểu lầm, ta ở đây là vì bảo hộ cái kia Minh phu nhân a,
là vì phòng bị cái tên trộm ý gì tặc.
Chó cắn lữ độc tân, không thức hảo nhân tâm.
Liêu Sự Thành bị trói gô rung động thân thể nói,
trộm ý gì tặc.
Thiết Tiên Nhiên thuật lại một lần, ánh mắt nghi hoặc, lần này bên Tiêu Dục nghe đến lời này, vô ý thức bước lên mồ hôi lạnh.
Chương 56, ngươi cái ma cả đồng, vậy mà tính toán ta kẻ trộm yếm.
Chuyện từ khi nào?
Tiêu Dục chỉ thoáng toát mồ hôi lạnh, chợt bừng tỉnh, y phục đâu phải hắn trộm, việc gì phải khẩn trương đến vậy?
Tuy nhiên, nếu lỡ để lộ chiếc yếm kia trong không gian chữ vật, thì chính là cảnh bùn đất ba đống chui lũng quần có nỗi khổ không thể nói nên lời.
Sự việc xảy ra sớm mấy ngày rồi, lúc các ngươi không có mặt.
Ta nghe gã lãnh giáo chủ kia kể, hắn nói trên đảo có một kẻ biến thái rình dập Minh phu nhân. Lúc đi trộm quần áo bị phát hiện, hoảng loạn chạy bừa mà ngã xuống sông. Tang vật vừa vặn bị lão không câu lên Liêu Sự Thành bị trói gô giải thích.
Lão không.
Thiết Yên Nhiên khẽ nỉ non.
Bên cạnh, Tiêu Dục trong lòng lại thay vị lão phụ thân kia treo lên, nếu bị phát hiện, một đời anh danh chẳng phải sẽ tiêu tan sao.
May mắn, Thiết Yên Nhiên không hề hay biết về biệt hiệu ngoài đời của Thiết lão gia, mà lại tập trung sự chú ý vào lời nói của Liêu Sự Thành.
Thế thì chuyện này liên quan gì tới cái đồ biến thái cùng nhìn lén như ngươi?
Sao nào, ngươi cũng muốn nhân cơ hội này trộm thêm một kiện nữa à?
Nói vậy,
ngươi đang phỉ báng ta.
Ngươi xem, Minh phu nhân ở trên đảo này không quyền không thế. Tính cách lại không mạnh mẽ như Lưu quả phụ,
tu vi bản thân lại yếu kém.
Nếu thực sự bị kẻ xấu để mắt tới, thì kêu trời trời không đấu, kêu đất đất chẳng hay.
Cho nên, ta đây chẳng phải là đang bảo hộ nàng sao?
Đó cũng không phải là lý do cho hành vi nhìn trộm biến thái của ngươi.
Hơn nữa, nếu thật sự có người để mắt tới Minh phu nhân kia, sau khi điều tra minh bạch lý do, Ma Phong tự chấn ta tự khắc sẽ phái người đến.
Tu sĩ Ma Phong chấn các ngươi chẳng phải lần nào cũng sự việc đã rồi mới chạy đến sao?
Đến lúc đó, nếu thực sự có chuyện xảy ra, hết thảy đều chậm.
Liêu Sự Thành nói chắc như đinh đóng cột, nhất thời khiến Thiết Yên Nhiên không biết phản bác thế nào.
Tuy nhiên, Tiêu Dục lại bị thái độ nghiêm túc này của Liêu Sự Thành khơi dậy lòng hiếu kỳ.
Hắn tiến lên trước, cúi đầu nhìn chằm chằm Liêu Sự Thành, thầm thì nói: "Liêu Minh, sao ngươi lại để ý tới Minh phu nhân này như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự là kẻ si mê nhân thê, có phong phạm mỹ vũ?
Nhưng ta nhớ rõ Minh phu nhân này đâu phải quả phụ ạ. người ta kẻ nào đồn lao tử yêu thích nhân thế đâu, ta chỉ muốn giúp đỡ những phụ nhân cơ khổ không nơi nương tựa kia, đó chẳng phải là ưa thích nhân thế sao? Liêu Sự Thành bị lời nói của Tiêu Dục nghẹn lại, thế nhưng ngay lập tức hắn dùng ngữ khí thâm trầm giải thích nguyên nhân của mình. Tiêu Dục, kỳ thực ngươi biết đó, phụ thân ta mất sớm, chỉ có một mình mẫu thân ta nuôi nấng ta lớn lên, trên dưới Liêu gia chưa từng chào đón mẫu thân ta, một kẻ ngoại lai này. Nếu không phải thiên phú kiếm đạo của ta coi như xuất chúng, được Liêu lao gia tử kia thưởng thức, bây giờ ta cùng mẫu thân còn đang chen chúc trong cái phòng nhỏ tồi tàn kia. Cũng từ lúc đó, ta mới biết cuộc sống của một người mẹ khó khăn đến nhường nào. Thế nên, ta quyết định tận hết khả năng để giúp đỡ những phụ nhân cùng hoàn cảnh với mẫu thân ta. Dù có bị những phu nhân không rõ chân tướng kia hiểu lầm là kẻ biến thái, bị đám gia hỏa các ngươi nói là si mê nhân thê, cũng không hề tiếc. Liêu Sự Thành nói nghe có vẻ vĩ đại, khiến Thiết Thiên Nhiên không rõ sự tình dưới mặt nạ lộ vẻ cảm khái. Liêu Sự Thành, không ngờ. Xem ra, bình thường là ta đã hiểu lầm ngươi. Bất quá, ngươi muốn giúp đỡ Minh phu nhân kia cũng không cần lén lút như thế, quang minh chính đại đi tới không tốt hơn sao? Ta đây chẳng phải là không quen biết Minh phu nhân kia sao? Các ngươi cũng biết danh tiếng của ta ở bên ngoài, nếu bị hiểu lầm là biến thái thì gay go. Vốn dĩ ta muốn âm thầm làm việc tốt, làm anh hùng vô danh, nào ngờ lại bị các ngươi xem là cùng nhìn lén biến thái. Ta thực sự quá khó khăn. Nói đoạn, Liêu Sự Thành cúi đầu, che mặt mà khóc, dường như đã phải chịu thiên đại ủy khuất nào đó. Thế Thiên Nhiên nhất thời lúng túng không biết phải làm sao, vô thức nhìn về phía Tiêu Dục. Lẽ nào thật sự đã trói nhầm người? Trước tình cảnh này, Tiêu Dục không nói gì, hắn chỉ nhìn Liêu Sự Thành đang ủy khuất trước mặt, bí mật truyền âm nói, Liêu Minh, ta nhớ rõ phụ thân ngươi bây giờ là gia chủ Liêu gia mà vẫn còn sống khỏe mạnh. Nếu để ông ấy biết ngươi ở bên ngoài chủ đạo, ông ấy đã chết, e rằng về nhà sẽ không phải là đánh gãy chân đâu. Bên dưới bàn tay đang che mặt, sắc mặt Liêu Sự Thành cứng đờ, không thể nào vạch trần người ta như thế chứ. Hắn đội vàng truyền âm đáp, không phải, Tiêu Dục, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Tiêu Dục mỉm cười, nghĩ ra biện pháp để vứt khoai lang nóng này khỏi tay mình. Hắn hỏi tiếp, đó không phải là điều ta nên hỏi ngươi sao? Thành thật nói với ta, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, bảo hộ Minh phu nhân này, ta không hề bừa. Ngươi mưu đồ gì? Ngươi ưa thích Minh phu nhân kia? Ngươi thèm khát thân thể nàng? Ta lần này Liễu Sự Thành lắp bắp, liệu mô ta ha là người như vậy? Kỳ thực, mỗi nam nhân đều có chuyện không cần lý do thì cũng đi làm. Bớt đi, nói thật. Nếu không, lát nữa ta sẽ không giúp ngươi, mà trực tiếp để Thiết Thiên Nhiên tống ngươi vào đại lao. Đừng đừng. Thực ra là lúc ta còn nhỏ ham chơi, không cẩn thận ngã từ trên cây té gãy chân. Lúc đó phụ cận không có ai, chỉ có một lộ tỷ tỷ đã cứu ta. Lau rửa cơ thể, thậm chí thoa thuốc cẩn thận. Đáng tiếc, sau này ta đi tìm, lại tìm không thấy nàng nữa. Chính là Minh phu nhân kia. Ta không rõ lắm, nhưng mà rất giống. Cho ta cảm giác rất giống, hơn nữa đó là chuyện hơn 20 năm trước. Cũng đúng. Minh phu nhân tới ở trên đảo mới được 12 năm mà thôi. Chỉ đơn thuần là cảm thấy giống, cho nên mới ỷ lại bảo. Ân, luôn cảm thấy, không thể bỏ mặc như vậy. Thôi được. Người tốn công mà không có kết quả như ngươi đây. Ngươi cứ trốn trong tối mãi cũng không phải chuyện hay. Luôn bị người ta hiểu lầm là cuồng nhìn lén biến thái cũng chẳng tốt đẹp gì. Thế này đi, giúp ta một việc. Đến lúc đó, ta cùng Thiết Thiên Nhiên sẽ nói vài lời tốt trước mặt Minh phu nhân kia. Chẳng phải nghi ngờ cuồng nhìn lén biến thái của ngươi sẽ được gột rửa sao? À, thật sao? Giúp ngươi chuyện gì? Cái gã ngọc diện của ma kia sẽ nghe lời ngươi. Liêu Sự Thành đầu tiên là vui mừng, nhưng trực giác mách bảo hắn, dường như có chút không ổn. Cái tên Tiêu Dục hỗn đản này sao có thể tốt bụng đến vậy? Tiêu Dục mỉm cười, à, sao lại thế? Ta hố ngươi lúc nào? Hơn nữa, cho dù chúng ta ở đây hóa giải hiểu lầm, Minh phu nhân bên kia vẫn sẽ xem ngươi là cuồng nhìn lén biến thái thôi. Cái tư vị hảo tâm bị người xem là lòng lang dạ thú, cũng không dễ chịu. Cũng đúng. Nhưng bên ngọc diện của ma kia, ngươi tính làm gì? Liêu Sự Thành suy nghĩ kỹ, thấy cũng có lý, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Ngươi xem là tốt rồi. Thương thảo xong, Tiêu Dục đứng dậy, không còn nhìn chằm chằm Liêu Sự Thành nữa. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, lời biện hộ vừa rồi của Liêu Sự Thành, mặc dù có chỗ dối trá, nhưng không nhiều. Cái kia, Thiết Thiên Nhiên à? Liếc nhìn cái mặt nạ dữ tợn kia. Đối với cách xưng hô này, Tiêu Dục vẫn thấy hơi khó gọi trên đầu lưỡi, không biết nên xưng hô thế nào. Thiết Thiên Nhiên cũng cảm thấy vậy. Nghe Tiêu Dục gọi đại danh của mình sao mà không quen, thế là, nàng trầm trầm nói, Tiêu Dục, ngươi gọi tên ta là được. Tốt, Thiên Nhiên. Ân. Thiết Thiên Nhiên khoác qua một bên tóc mái, lộ ra chiếc hai ngọc đỏ, khẽ lên tiếng. Cho nên, Liêu Sự Thành nên xử lý thế nào, bắt hay thả? Hay vẫn giam lại ba ngày như cũ? Không cần phiền phức như vậy. Ta có một kế sách tốt hơn. Tiêu Dục cố néo người, dường như đang làm động tác khởi động nào đó. Kế sách? Thiết Thiên Nhiên hơi nghiêng đầu, có chút chưa hiểu rõ. Vừa rồi hai người truyền âm mã hóa với nhau, nàng cũng không biết đang nói chuyện gì. Tục ngữ nói hay, mưu sĩ lấy thân vào cuộc. Muốn bắt được cái tên kẻ trộm biếm kia, phương pháp tốt nhất chính là cũng trở thành một kẻ biến thái. Đi ngươi. Liêu Sự Thành nghe lời nói được một nửa liền nhận ra sự không thích hợp. Ánh mắt hắn ngưng lại. Khoảnh khắc sau đó, chỉ thấy bàn chân lớn của Tiêu Dục đã tới. Một cước đạp hắn bay về phía đình viện Minh phu nhân, đồng thời còn không quên hô to, mau nhìn. Có cùng nhìn lén biến thái kìa. Trong phòng, bóng dáng yêu kiều sau cửa sổ, nghe tiếng hét lớn, thân thể trực tiếp run lên. Liêu Minh giúp ta hấp dẫn một chút lực chú ý sau khi chuyện thành công, ta sẽ giúp ngươi nói vài lời hữu ích. Không cần ngôn ngữ, trên không trung, Liêu Sự Thành đang rơi tự do, nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Dục, lập tức hiểu được chuyện gọi là giúp hắn là có ý gì. Dựa vào, nhìn Tiêu Dục đang vẫy tay chào tạm biệt trên ngọn cây, giơ ngón cái cổ vũ mình, mặt hắn tức thì dữ tợn, hét lớn: "Tiêu Dục, ngươi cái tên ma cả bông này tính vào ta." Chương 57, Thiết Yên Nhiên tỉnh cầu chương 57, Thiết Yên Nhiên tỉnh cầu Tiêu Dục, ngươi vừa rồi là sao?
Ai?
Cứ đi đã rồi nói. Sau khi đá liều sự thành xuống dưới gốc cây, Tiêu Dục cũng kéo Thiết Yên Nhiên từ trên cây nhảy xuống. Hắn muốn nhân lúc lực chú ý của Minh Phu Nhân đang bị Liêu Sự Thành bên ngoài hấp dẫn, lợi dụng kẽ hở này lén lút lẹn vào phòng, quăng chiếc kiếm đi. Thế là công việc khổ sai này chẳng phải đã hoàn thành sao? Cũng tránh được cảnh chạm mặt lúng túng. Chỉ là vừa đi được vài bước, do đâm đầu quá nhanh, cơ thể hắn bất ổn, nhào về phía trước. Đột nhiên, một khối núi cao vút thẳng tắp dựng lên trước mặt, chỉ lát nữa thôi sẽ va chạm. Trong khoảnh khắc mấu chốt, thân hình Tiêu Dục nhất chuyển, dứt khoát quay lưng lại. Chỉ là hắn quên mất Thiết Yên Nhiên vẫn còn ở ngay phía sau mình. Lúc này, do bị Tiêu Dục chủ động nắm tay, khiến luồng khí xoáy trong cơ thể bành trướng. Có xu thế nổ tung, Thiết Yên Nhiên đang cố gắng lắng lại tâm tính, tự nhiên không hề chú ý tới tình huống phía trước. Thế là, Thiết Yên Nhiên bị tung tới, bức tường sắt đập tới, thẳng tắp áp vào gương mặt Tiêu Dục. Tiêu Dục chỉ cảm thấy khuôn mặt tê dần, cơ thể hướng lên. Đầu hắn lại đụng phải một vật gì đó song lớn mãnh liệt, lại bị nó đẩy ngược trở về. Lại lần nữa đâm vào tường sắt, mắt hắn nổi đom đóm. Tê, quá cứng. Trong lúc hỗn loạn, hai người ngã làm một đống. Các ngươi đang làm gì? Trong hỗn loạn, Tiêu Dục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thân ảnh thướt tha vừa va chạm, khoác trên người áo lông chồn, chậm rãi hiện ra. Một đôi hạnh mắt mờ mịt, đầy hứng thú nhìn chằm chằm Tiêu Dục. Thấy rõ khuôn mặt nữ tử trong khoảnh khắc, Tiêu Dục chỉ ầm vang một tiếng, ra đầu nổ tung, thầm nghĩ không tốt. Minh phu nhân, tới khi nào? Nhìn đôi mắt phù tiềm kia, Tiêu Dục chỉ cảm thấy hành vi vừa rồi của mình dường như bị nhìn đuổi bạn. May mắn thay, da mặt hắn đủ dày. Hắn đứng dậy từ trên người Thiết Yên Nhiên, chỉnh trang lại y phục, đối với nữ tử trước mặt cung kính bái, yếm chúc lại phòng, "Tiêu Dục, gặp qua Minh phu nhân." "Tiêu Dục?" "À, ta nhận ra ngươi." Tiêu Dục mở to chân mày, không ngờ Minh phu nhân tính lạnh nhạt trời sinh này lại nhớ hắn. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến hắn có chút bối rối. Chỉ thấy mắt hạnh nàng sáng lên, nói tiếp: "Cái kia đại bạch cái mông, ta nói không tội chứ?" Nói xong, nàng tự mình cười rộ lên, đôi mắt cong cong, giống như vừa nói ra chuyện gì khôi hài. Vẻ mặt tươi cười của nữ tử khiến hai người Tiêu Thiết trước mắt sờ không ra đầu óc. Nếu như Ngưu Nhị và Chu Sa Nốt rồi còn ở đây, đại khái sẽ hiểu được điểm cười của nữ tử nằm ở đâu. Cũng may nữ tử tự hiểu rằng, cười như thế trước mặt người trong cuộc là thất lễ, nên nàng rất nhanh thu lại dáng vẻ, trở về bộ dạng không nói cười tùy tiện kia. Kỳ quái, sao cảm giác thái độ của Minh phu nhân này so với lúc trước có chút thay đổi vậy? Trong lòng Tiêu Dục đã có ý nghĩ riêng. Trên mặt, hắn thăm dò hỏi: "Cái kia, Minh phu nhân, ngươi ở nơi này làm gì?" Bắt kẻ trộm yếm, tiện đường bắt một tên cùng nhìn lén biến thái. Minh phu nhân lời ít ý nhiều. Đầu tiên liếc mắt nhìn Tiêu Dục, rồi lại liếc mắt nhìn Liêu Sự Thành bị trói gâu ngã trong đình viện. Tiêu Dục lập tức căng thẳng. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Trùng hợp lúc này, một đạo nữ khôi tơ vàng vô diện yêu kiều bay tới. Dáng người, kích thước của nó giống hệt Minh phu nhân, dường như được phòng theo mà chế tạo ra. Nữ khôi sách Liêu Sự Thành vừa bị đa xuống, ném hắn từ trong đình viện ra ngoài. Hắn hóa thành một bóng mờ. Khi xuyên qua Tiêu Dục, Tiêu Dục cảm giác rõ ràng đồ vật trong ngực đã không còn một ngống. Cẩn thận nhìn lên, thư ảnh kia kéo theo một kiện yếm màu xanh nhạt, đi đến chỗ Minh phu nhân, rồi thu vào. Thư ảnh kia lại rơi vào tay Minh phu nhân, biến thành một cây châm kim sắt chạm giống vàng óng ánh. Tương tự với thủ đoạn thỉnh thần của Minh gia, là một pháp bảo phẩm giai lớn, lại có công năng thu nạp vật phẩm. Đoán chừng là pháp bảo phòng thân mà nhà chồng cho nàng. Tiêu Dục xấu hổ. Hỏng. Đã bị bắt được trận tướng. Bùn đất ba đống rơi trong đũng quần. Đồng thời trong lòng hắn cũng chửi rủa Liêu Sự Thành. Đây chính là thành quả ngươi nhìn chằm chằm mấy ngày sao? Bản tôn đều không có mặt, ngươi còn nhìn chằm chằm cái gì? Tiêu Dục lườm Liêu Sự Thành một cái. Đối với điều này, nam tử phấn bảo đang nằm trên đất kia, chớp chớp mắt, rõ ràng cũng có chút ngượng bức. Ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không rõ ràng cho lắm của nữ tử, Tiêu Dục đội vàng khẽ ho vài tiếng nói, khụ khụ. Minh phu nhân đừng hiểu lầm, ta không phải kẻ trộm yếm gì cả. Ta biết mà. Thời gian không trùng khớp. Minh phu nhân gật đầu, ngược lại vô cùng dễ nói chuyện, hợp tình hợp lý. Lúc đó Tiêu Dục còn đang ở ngoài đảo, chưa có trở về. Thấy như thế, nỗi lo lắng của Tiêu Dục cuối cùng cũng tan biến. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời càng thêm cảm giác nữ tử trước mặt này có chút không tầm thường. Bất quá, việc của Tiêu Dục thì đã giải quyết, nhưng chỗ của Liêu Sự Thành thì không thể nói được rồi. Minh phu nhân nhìn về phía Liêu Sự Thành đang giống sâu gióm, cổ động cơ thể bò về phía bọn họ, hỏi: "Thế còn hắn thì tính sao?" "Cái này, là một sức lao động thượng hạng, nổi danh si mê nhân thê ở trên đảo, là một trợ thủ tốt để trông nhà hộ viện, không dùng thì phí, coi như là cùng nhìn lén biến thái kia. Tóm lại, đó là sự mong muốn đơn phương. Ngươi xem có dùng được không?" Tiêu Dục thử nghiệm giải thích cho hành vi của Liêu Sự Thành. Mặc dù mục đích xuất phát không đến nỗi tệ hại như vậy, xem như tốt, nhưng ảnh hưởng cuối cùng tạo thành vẫn như nhau, đều gây phiền phức cho Minh phu nhân. "Si mê nhân thế." Minh phu nhân nhíu mày, giống như bị kích thích điều gì. Liếc Liêu Sự Thành một cái. Thấy ánh mắt nàng trở nên bất thiện, Tiêu Dục liền vội vàng giải thích: "Biệt hiệu thôi, lời đồn mà." Hắn từ nhỏ bị mẫu thân nuôi nâng lớn lên, đoán chừng trong lòng có chút vấn đề về tâm lý, nhưng người thì không tệ. Với bạn, hắn cũng rảnh rỗi không có việc gì, cho hắn một cơ hội lấy công chủ tội, để hắn ở bên cạnh ngươi làm chút việc vặt đốn tuổi gánh nước, không ảnh hưởng đến toàn cục. Chuyện này, tu sĩ trấn ma phong kia cũng có thể làm chứng. Ngạch, không tệ. Tiêu Dục nói cũng là thật. Thấy ánh mắt Minh phu nhân nhìn về phía mình, Thiết Yên Nhiên đang ôm ngực đau, nhất thời chưa kịp lấy lại sức, vội vàng gật đầu một cái. "Hảo, nể mặt ngươi giúp ta mang về đồ vật, ta tin ngươi. Bất quá, nếu hắn làm chuyện gì khiến ta không hài lòng, ta sẽ đuổi hắn đi." "Hảo." Nói xong, chỉ thấy nữ tử khoác áo lông chồn kia bước chân dài đi tới trước mặt Liễu Sự Thành đang bị trói chặt trên đất. Bên kia Liễu Sự Thành còn đang cố gắng dãy rủa thoát thân. Đột nhiên, hắn ngửi được một cỗ hương thơm nhàn nhạt phảng phất như bách hoa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một phong cảnh cực tốt. "Si mê nhân thê, vừa vặn dạo gần đây, ta dự định mở tiệm thợ may. Về sau, ngươi chính là tiểu nhị thứ nhất của Cẩm Tú phố này. Tiền công của mấy tháng trước, không tính. Sau này bao nhiêu, nhìn biểu hiện của ngươi." "À." Liêu Sự Thành sững sờ, nhìn phụ nhân một mặt ghét bỏ phía trên. Hắn ngậm bực nhìn về phía Tiêu Dục, truyền âm trực tiếp nói, "Tiêu Dục, ngươi cái tên ma cả bụng kia, ngươi đã nói gì với Minh phu nhân vậy? Sao ta cảm thấy, ánh mắt nàng nhìn ta bất thiện như thế, còn nữa, sao ta lại thành tiểu nhị rồi? Không phải, ngươi cũng biết mà. Trốn trong tối nhìn trộm mấy ngày, có thể đối với ngươi có thái độ tốt mới là lạ. Ngươi không phải muốn bảo hộ Minh phu nhân này sao? Đây chẳng phải ta đã tranh thủ cho ngươi một cơ hội gần nước ban công rồi sao? Biểu hiện tốt một chút, kẻo nàng không hài lòng, đuổi ngươi ra ngoài. Có ngươi như thế cho cơ hội sao?" Liêu Sự Thành trợn tròn lông mày. Một giây sau, dấu sao mã hóa giọng nói 60 giây truyền đến. Tiêu Dục kịp thời cắt đứt tâm hồ truyền âm với Liêu Sự Thành mới không nghe thấy, thành công phù hộ gia phả của mình. Nhìn Minh phu nhân không biết đang nói gì với Liêu Sự Thành, Tiêu Dục thở phào. Tóm lại, việc khó giải quyết mà Thiết Mẫu giao cho hắn cuối cùng đã hoàn thành. Tiếp theo, là nên đi tới Thiết phủ ngồi chơi một chút. Đang suy nghĩ, bất thình lình, trên vai Tiêu Dục vướng một cánh tay. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Thiết Yên Nhiên đang che ngực. Nàng treo cái mặt nạ vạn năm không đổi kia, ngữ khí sâu xa nói, "Tiêu Dục, ngươi cũng không có điều gì muốn nói với ta sao?" "Cái này, Thiết cô nương, vừa rồi không cẩn thận đụng phải thân thể ngươi." "Ngực, đúng là bất đắc dĩ. Ta vạn phần xin lỗi." "Yên tâm, ta tuyệt đối không có bất kỳ ý tưởng kỳ quái nào." Ý thức được điều gì, Tiêu Dục đội vàng túi gặp người xin lỗi 360 độ. Động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Chỉ là nghe những lời đó, Thiết Yên Nhiên không khỏi siết chặt nắm đấm. Tức giận ngực mình đau, không chỉ là vì người nào đó đụng vào lúc nãy. Tiêu Dục hắn vốn dĩ muốn nói thân thể ạ. Chẳng lẽ là nói ngược mình và cơ thể không có gì khác biệt? Cái tên hỗn đản này. Phẫn nộ tức giận một hồi, đột nhiên, Thiết Yên Nhiên trở lại bình thường. Dưới mặt nạ, đôi mắt như linh thanh mị kia nhìn về phía Tiêu Dục, khẽ nói, "Tiêu Dục, về lời thỉnh cầu nhờ ngươi điều tra, ta đã nghĩ kỹ rồi. Trước đó, ta hy vọng ngươi có thể tới nhà ta một chuyến, cũng thuận tiện để ta giải thích rõ ràng với ngươi." Tinh thần Tiêu Dục run lên, lực chú ý tập trung vào điều này. Lời thỉnh cầu vạn năng gì cũng làm được của mình, Thiết Yên Nhiên rốt cuộc phải vận dụng sao? Chỉ là cảm giác đi thiết phủ như thế này sao lại có cảm giác một mình dự hồng môn đến vậy? Suy nghĩ một lát, Tiêu Dục gật đầu, đồng ý nói, "Hảo. Với bạn, ta cũng có chuyện cần bái phòng thiết phủ một chuyến." "Sợ cái gì, thiết phủ mà thôi, đâu phải đầm rồng hang hổ. Chẳng lẽ còn có thể trói cô hắn, giam cầm ở bên trong không cho ra ngoài?" Sau khi cáo biệt Minh phu nhân và Liễu Sự Thành vẫn còn đang bị trói, hai người kết bạn mà đi, hướng về thiết phủ phòng tới. "Nói đi, Thiết cô nương, tới nhà ngươi thì ta có cần chuẩn bị đồ vật gì không? Tay không đi hình như không tốt lắm à?" "Không việc gì. Phụ mẫu ta cũng không để ý những lễ nghi phiền phức này. Nếu ngươi trong lòng băn khoăn mà nói, tùy tiện mang thứ gì liền tốt." "Hảo. Đúng rồi, chiếc kiếm của Minh phu nhân kia, ta không nhìn lầm, sao lại ở trên thân thể ngươi?" "Cái này, ta nhặt." Nhìn Thiết Yên Nhiên nghi ngờ, Tiêu Dục chớp chớp mắt. "Đâu thể nói là mẹ ngươi cố gắng nhét cho ta a?"